Chương 498, hỏa độn 2, chương 498, hỏa độn 2, Lang Yêu bị xiết đến con mắt nổi lên, tứ chi điên cuồng đá đạp lung tung. Đột nhiên phốc một tiếng vang trầm, đầu của nó lại bị cứ thế mà bóp nghiến, đỏ trắng đổ vật theo khe hở nhỏ xuống. Ai nha? Cao Sán nhìn xem trong lòng bàn tay ô mế, chất phát gai đầu một cái, sức lực dùng lớn. Nói xong, hắn một bên tại ống quần bên trên tùy ý lau lau, một bên quay đầu nhìn về còn thừa đàn sói. Cái nhìn này quét tới, nguyên bản bộc lộ bộ mặt hung ác Lang Yêu nhóm đồng loạt cứng tại chỗ. Hàng trước nhất mấy đầu trong cổ họng gạt ra mấy tiếng nghẹn ngào, cũng đôi quay đầu liền chạy. Còn sót lại đàn sói lập tức rối loạn, hốt hoảng chạy trốn, có mấy đầu thậm chí hoảng hốt chạy bừa đụng vào nhau. Thật là lợi hại ra hỏa. Chí Lai Dung cũng tại cao điểm bên trên, mắt thấy một màn này, trong lòng cuộn loạn. Cao Sán tại Hầu Nhi Cốc cũng không phải là bí mật, người này tới qua nhiều lần, bình thường săn yêu tu sĩ đối mặt như vậy cự nhân chỉ coi là kỳ văn, trà phía sau đàm thiếu. Bọn hắn những này đi theo Lý Đường chủ Liệp Yêu Đoàn, lại biết Cao Sán ở trong mắt Lý Đường chủ có nhiều quý giá. Liên cầm ăn đến nói tốt, cái khác săn yêu tu sĩ vì tiết kiệm tiền cùng thuận tiện, 3 ngày ăn một viên hương vị nhạt nhẽo tịch cốc đan, Cao Sán tại Thái Bạch tiểu gia mỗi ngày thì cá, biết bao vui sướng. Phải biết, Cao Sán ăn đều là linh thực, uống đều là linh cửu. Vẹn vẹn hắn tiền ăn, liền so với cùng sư Liệp Yêu Đoàn tuyệt đại bộ phận thành viên bước lên nguy hiểm tính mạng kiếm thủ lao còn cao. Nếu là Lý Đường chủ điều động như vậy dị nhân, làm chút người bình thường không thể bằng sự tỉnh thì cũng thôi đi, mà lại Cao Sán tại Hầu Nhi Cốc, không phải nằm xuống phơi nắng, chính là không có việc gì đi dạo, cười ngây ngô a Lý Đường chủ nuôi như thế một người, nào giống là nuôi đệ đệ. Đây rõ ràng là nuôi nhi tử. San yêu tu sĩ đều ước ao cái thị, cũng có chút xa lánh cái này thật thà to con. Chí Lai Dũng tự nhiên không dám sau lưng dế Lý Đường chủ người, nhưng trong lòng cũng có chút không cân bằng, cảm thấy Cao Sán mệnh quá tốt rồi, so với hắn cái này tâm phúc còn chịu chiếu cố. Hiện tại xem ra, Lý Đường chủ an bài không hề có một chút vấn đề. Cao Sán không chỉ là một cái thùng cơm người này pháp lực, tựa hồ cùng người thường khác biệt. Cùng là luyện khí thất tầng, hắn liền không khả năng tại Lang Yêu bầy trước mặt, như Cao Sán loại kia nhẹ nhàng thoải mái. Cao Sán, rút lui. Chí Lai Dũng nói một tiếng, dẫn đầu phụ cận chân yêu doanh tu sĩ rời đi. Nơi đây mặc dù trên cao nhìn xuống, nhưng quá mức tới gần tiền tuyến, Lang Yêu chạy trốn về sau, còn sẽ có những yêu thú khác liên tục không ngừng mà dâng lên đến, cưỡng ép thủ tại chỗ này, không khác châu chấu đá xe. A nha. Cao Sán ồm ồm đáp lại một câu, bước nhanh chân hướng trong cốc tối lui. Bên kia, thú triều quân tiên phong đã xông vào lối vào thung lũng, nhưng cái hồ lô này miệng lại so với chúng nó trong tưởng tượng càng hẹp, cũng càng dài. Thiết bối sơn trừ, xích mục Lang Yêu tại các loại cả bẫy, cơ quan đã kích xuống, gần như tổn thất hầu như không còn. Giống một sư một voi hai đầu cự thú phát sau mà đến trước. Cái kia sư yêu tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã xông qua miệng hồ lô nửa trình, chôn giấu tại dưới đất hỏa bạo phù liên tiếp nổ vang, lại liền ra lông của nó đều không thể chảy ra. Voi yêu không cam lòng yếu thế, mặc dù tốc độ chậm chút, nhưng thật dài cái mũi cuốn lên trên đất hòn đá, giống như máy ném đá ném hướng hai bên vách núi. Mấy tên không kịp rút lui trấn yêu doanh tu sĩ nháy mắt bị đập thành thịt nát, máu tươi lẫn vào đá vụn ở tại trên vách đá, nhìn thấy mà giật mình. Nghiêm xúc. Lý Kiêm Sĩ muốn rách cả mí mắt, nội gân xanh tay phải bỗng nhiên vung xuống, cho lão tử bắn chết nó. Lệnh này mới ra, Lý Kiêm Sĩ sau lưng lập tức vang lên bánh xe âm thanh, 10 tên trấn yêu doanh tu sĩ đẩy 5 chiếc phù văn nỏ xa 7 trận mà ra, trong đó 2 người một tổ, một người lấy sao bản hiệu chỉnh, một người đem mạ bạc mũi tên điền vào tiễn dẫn. Vành. Năm đạo ánh bạc xé rách trường không, mũi tên những nơi đi qua không khí vặn bẻo bả mình. Voi yêu còn chưa kịp giơ lên mũi dài, toàn bộ thân hình tính cả phía sau mấy chục con yêu thú nháy mắt hoa khí. Chờ khói thuốc súng tản đi, cốc đạo bên trong chỉ còn lại một đạo đã sâu lại lớn lên cháy đen khe rãnh. Duy chỉ có cái kia vượt lên trước công tới màu nâu xanh sư yêu, không có bị thương tổn, giờ phút này đang lẻ loi trơ trọi đứng tại khe rãnh một chỗ khác, thú vật trong đồng tử lần đầu hiện ra vẻ sợ hãi. Ai đi lấy nó thủ cấp? Lý Kiêm Sĩ lại hét to một tiếng. Một cái thân hình gầy gò thanh niên tu sĩ dẫn đầu bay ra, tại trên không lấy cung rút tiễn, đột nhiên bắn về phía xám xanh sư yêu. Sư yêu thả người nhảy lên, tránh thoát cái này tiễn, sau khi hạ xuống nghe răng trợn mắt, đỏ tươi thú vật trong đồng tử tràn đầy bạo ngược, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Hứa Bất Hưu ăn sống sống ngay. Hứa Bất Hưu mặt không đổi sắc, giữa ngón tay kẹp lấy 3 chi hắc vũ tiễn, có liên tiếp thế, phá không mà đi. Sư yêu con ngươi hơi co lại, giống giận lăn lộn tránh né, đã thấy Hứa Bất Hưu động tác nước chảy mây trôi, lại là 3 mũi tên xuất thủ. Không chờ sư yêu khi phản ứng lại, hắn lại lần nữa rút ra 3 mũi tên. Phía sau tiễn tốc độ so với phía trước tiễn càng nhanh, 9 mũi tên cơ hồ là cùng nhau đến, sư yêu tất cả điểm rơi toàn bộ bị phong tỏa, cho dù dốc hết toàn lực đánh bay mấy mũi tên, vẫn như cũng bị bắn trúng, hình thể khổng lồ té lăn trên đất, tạo nên một vòng bụi mù. Chương 498, hỏa độn 3, chương 498, hỏa độn 3, Hứa Bất Hưu không chần chờ chút nào, đem cung tiễn thu hồi, từ bên hông rút ra đòn đao, thân hình như quỷ mị phóng tới bụi mù bên trong. Cái này người điên. Lý Kiêm Sĩ bên cạnh, lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Yêu thú thể phách có thể so với nhân loại mạnh hơn nhiều, cùng sư yêu cận thân vật lộn, không khác lấy mình ngắn, công sở trường. Nhưng mà, bụi mù vừa mới tiêu tán, Hứa Bất Hưu ngạo nghễ mà đứng, trong tay đoạn đao máu me đầm địa, trong tay thì xách theo sư yêu viên kia chết không nhắm mắt đầu. Tốt. Hứa Tư Thống uy vũ. Uy vũ. Trấn yêu doanh tu sĩ tập trung ở lối vào thung lũng vị trí, nhưng ngoại trừ chủ lực ở chính diện trên đường chặn đường bên ngoài, hai bên sườn núi bên trên cũng chôn giấu đại lượng nhân viên, lúc này đoàn người nhìn thấy Hứa Bất Hưu gọn gàng, vỡ xuống sư yêu thủ cấp, nhộn nhịp reo hò. Liên Lý Tương Minh cũng không nhịn được ghé mắt. Mặc dù một đầu hoán linh hậu kỳ sư yêu theo hắn không tính là cái gì, nhưng Hứa Bất Hưu loại này dám đánh dám liều tinh thần, vẫn là để hắn hết sức hài lòng, không hưởng công hắn đứng bước áp lực, đem đối phương để bạt đến tư thống vị trí. Mau nhìn. Thanh Dương đạo nhân khẽ hô một tiếng. Lý Tương Minh quay đầu, nhìn hướng trước mặt giống như mây đen thú triều đại quân, bọn họ tựa hồ biết tiên phong tác chiến bất lợi thông tin, thay đổi đến có chút táo động. Nhất là đầu kia xích bạt biên ma, cuối cùng bắt đầu tăng thêm tốc độ, hướng về hồ lô cốc đánh tới cho đoáng. Dung cốt trung kỳ yêu thú sắp tới, đều chú ý. Lý Tương Minh hét lớn một tiếng, phi thân đến giữa không trung, bắt đầu triệu tập pháp lực. Xích bạt viên ma phảng phất chú ý tới hắn, song quyền truy ngực, trên thân bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm, càn quét bốn phương. Còn tại phụ cận lưu lại yêu thú, nháy mắt gặp nạn, tử thương một mảnh. Xích bạt viên ma lại không có mảy may để ý, đầu có chút rủ xuống, phảng phất tại vận sức chờ phát động. Đột nhiên, nó đột nhiên ngẩng đầu, răng nanh hoàn toàn lộ ra, một đạo cực nóng hỏa viêm từ trong miệng nô lên mà ra, thẳng tắp vọt tới Lý Tương Minh. Cùng loại phần thiên bạo viên chiêu số. Lý Tương Minh sắc mặt trầm xuống, thân hình lóe lên, chuyển qua một bên. Đối phương tu vi càng cao, pháp lực càng thêm hùng hậu, hắn nói cái gì cũng không nguyện ý đi đón loại này sát chiêu. Cứng đối cứng, cũng phải là hắn chủ động xuất kích mới là. Tự C. Đúng lúc này, Kim Linh Thiết Trảo Diều Hâu từ tầng mây bên trong lộ ra lóe ra kim loại tia sáng lợi trảo, nào về phía Lý Tương Minh đầu. Lý Tương Minh khẽ ngẩng đầu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Lợi trảo chỉ tới nửa đường, liền phát ra bang một tiếng, bắn tung tóe ra chói mắt đốm lửa nhỏ. Thanh Dương đạo nhân kiếm hóa cầu đồng, cùng Kim Linh Thiết Trảo Diều Hâu bốn mắt nhìn nhau. Bên kia Lý Tương Dụ cũng lấy ra hỏa nhà thương, chủ động hướng về Huyền Giáp Tê Khôi đánh tới. Trong lúc nhất thời, ba vị trúc cơ tu sĩ cùng ba đầu dung cốt yêu tu, toàn bộ đều giao thủ. Lý Tương Minh ánh mắt không ngừng xê dịch, quan sát đến tình hình xung quanh. Thanh Dương đạo nhân mặc dù không lấy đấu pháp tăng trưởng, nhưng sống gần trăm năm, trong tay tích góp không ít, Kim Linh Thiết Trảo Diều Hâu cũng chỉ là dung cốt sơ kỳ yêu thú, có lẽ không làm gì được hắn. Lý Tương Dụ chiến lực xa tại bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bên trên, nhưng mà hắn đối mặt nhưng là dung cốt trung kỳ Huyền Giáp Tê Khôi, ngược lại cần tiếp viện. Cũng may cũng không cần Lý Tương Dụ cùng Huyền Giáp Tê Khôi phân cái cao thấp, chỉ cần sử dụng dụ địch chiến thuật, đem Huyền Giáp Tê Khôi dẫn vào hồ lô cốc là đủ. Về phần mình nghĩ lại ở giữa, sóng nhiệt đột nhiên thay đổi đến cực nóng. Ngay sau đó chính là phong mang lưng gai. Lý Tương Minh đột nhiên biến sắc, phần gáy lông tơ dựng thẳng, trong lúc đội vã chỉ tới kịp nghiêng người nửa chuyển, liền bị một cỗ cự lực đánh vào áo lót, như thiên thạch nhập vào đường núi, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Thống lĩnh, Tương Minh, Lý đường chủ. Trong cốc tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Mỗi người đều đem ánh mắt bắn ra tại một đoàn to lớn khói bên trong. Khô khụ, tiếng ho khan kịch liệt truyền ra, một đạo màu ngà sữa còn sáng đem bụi mù toàn bộ xua tan. Lý Tương Minh quỳ một gối xuống tại hố sâu bên trong, tóc hai bù xù, dáng dấp chật vật đến cực điểm. Hắn cúi đầu nhìn hướng lồng ngực, ngư long bích ảnh bất ngờ rách ra một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vân. Nếu không có cái này thượng phẩm pháp khí che chở pháp thuật, hắn trúng vào một quyền này sợ rằng liền muốn thân tử lạc tiêu. Cẩn thận! Lý Tương Dụ âm thanh đột nhiên nổ vang. Lý Tương Minh cắn răng một cái, nắm thuấn thân phủ, nhanh lùi lại mấy trượng. Đợi hắn vừa vặn rơi xuống đất, ban đầu hố sâu đã bị liệt diễm rót đầy. Xích bạt viên ma đạp hỏa mà ra, toàn thân lông ở giữa chạy xuôi dung nham rực rỡ, đối với Lý Tương Minh phát ra rung trời gào thét. Tiếng gầm những nơi đi qua, xung quanh 10 trượng nham thạch mặt ngoài cùng nhau nổ tung giống mạng nhện vết rách. Đây chính là hỏa độ sao? Lý Tương Minh mồ hôi lạnh chảy ròng. Cứ việc hắn đã liên tục căn dặn chính mình, nhất định muốn coi trọng xích bạt viên ma tu vi cùng chiến lực, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không có nghĩ đến xích bạt viên ma có thể bằng vào một tay hỏa độ, dễ như trở bàn tay tới gần hắn. Thậm chí không nhìn tất cả chướng ngại, trực tiếp xâm nhập hồ lô cốc bên trong. 6K với ta mà nói vẫn rất có độ khó a, mã mã, thời gian không biết đi đâu rồi. Chương 499, Cửu Diệu Khốn Long Trận, 1, chương 499, Cửu Diệu Khốn Long Trận, 1, bỏ họ. Ô, hung hồn tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. Lý Tương Minh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Giáp Tê Khôi cái kia khổng lồ hình thể đã bọc vào lối vào thung lũng, sau lưng thú triều như vỡ đê màu đen dòng lũ, phảng phất muốn đem toàn bộ miệng hồ lô rót đầy. Quá nhiều. Nằm ở miệng hồ lô cuối cùng Lý Khiêm Sĩ đám người, giờ phút này toàn bộ đều thần sắc chấn động. Mặc dù biết thú triều có 10 bọn chúng, nhưng không có tận mắt nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không tưởng tượng nổi không thể nhìn thấy phần cuối yêu thú mang đến khủng bố áp lực. Liêu Thận pháp sư bỗng nhiên phát giác được cái gì, hoảng sợ kêu to, thú triều muốn chia binh. Vừa dứt lời, tính ra hàng trăm hầu yêu từ thú triều bên trong nô nước tấp nập nhảy ra, chia hai cỗ, hướng về hai bên cao điểm xuất phát, theo sát bọn họ sau lưng yêu thú liên tục không ngừng. Bộ phận còn tại chiếm cư cao vị ưu thế, chậm chạp không muốn rút lui trấn yêu doanh tu sĩ, lập tức giống như chim sợ cảnh cong, hốt hoảng chạy trốn. Đây là nghĩ vây quanh chúng ta. Lý Kiếm Sĩ nhìn qua hai lần thế cục, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên bản cho rằng thả ra lối vào thung lũng, đem thú triều dẫn vào chật hẹp miệng hồ lô, lại từ trấn yêu doanh lấy túi chi trận, đóng cửa đánh chó, sẽ là một cái rất tốt chiến thuật. Thế nhưng thú triều chỉ số IQ so với trong dự liệu cao hơn phải nhiều, nhìn thấy tiên phong gặp khó khăn, lại lập tức điều chỉnh sách lược, phái ra cánh bên bộ đội chiếm đoạt cao điểm. Cử động lần này không những tan rã trấn yêu doanh trên cao nhìn xuống, ba mặt vây kín ưu thế, còn có thể bảo vệ thú triều chủ lực an toàn. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia hầu yêu tính cơ động rất cao, nói không chính xác lúc nào liền đi vòng qua trấn yêu doanh phía sau, đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Mau nhìn nơi đó. Không biết người nào kêu một câu, Lý Khiêm Sĩ dương mắt nhìn lên, lập tức sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Thú triều rất nhiều chính giữa, chẳng biết lúc nào bị yêu thú nâng lên một cái quái vật to lớn, cái kia quái vật còn xuống thân thể, hình dáng lờ mờ như cái lưng còng lão hầu. Nhưng nàng khô quắc ra người miễn cưỡng bao vây lấy đầu, khóe miệng miễn cưỡng xé rách đến bên hai, xám trắng tóc dài ở giữa mơ hồ có thể thấy được kèm theo chi nhúc đích, sau lưng thì là màu xanh đen giáp sát. Phần eo trở xuống, phân đoạn thân thể đỏ thấm giao nhau, mấy chục đôi sắc bén bước đủ tại phía dưới yêu thú một sâu một nông nhấc động bên dưới nhẹ nhàng lay động, lộ ra khoan thai tự đắc. Cái này không phải nhân loại, rõ ràng là một cái giết tinh. Lý Kiếm Sĩ hai mắt trừng đến xích sao, hắn nhìn ra được, đầu này giết tinh mới là thú triều người chủ sự. Nhưng mà, cho tới bây giờ, Trấn Yêu Doanh mới biết được sự tồn tại của đối phương. Đây là cái gì? Đầu thứ tư dung cốt yêu tu. Xong. Trấn Yêu Doanh tu sĩ nhìn thấy giết tinh xuất hiện, càng thêm tuyệt vọng, tiếng kêu rên không dứt bên hai. Liên Lý Tương Minh cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Giết tinh không những linh trí kinh người, liền tu vi cũng là có 102 toàn trường, từ đối phương tán phát yêu lực đến xem, cái này đúng là một đầu dung cốt hậu kỳ đại yêu. Huyền giáp tê khôi cùng xích bạt viên ma đã để hắn không thở nổi. Lại thêm như vậy đại yêu, chẳng lẽ hắn thật sự đem Trấn Yêu Doanh mang lên một đầu tuyệt lộ? Bốn yêu đều là vào trong cốc, Lý thống lĩnh nhanh chóng thu hồi. Đúng lúc này, Lý Thừa Phong âm thanh nhẹ nhàng lọt vào tai. Đi. Lý Tương Minh lập tức la hét một tiếng, thân hình nhanh chóng rút lui, trên đường không quên một trưởng bộ hướng xích bạt viên ma. Xích bạt viên ma giận dữ, song quyền đánh ra, tuôn ra pháp lực cùng bạo ngược yêu lực va chạm, phát ra nổ thật to. Đầu này hung hãn mượn yêu không có chút nào dừng lại, động tác tay biến đổi, lại tay không xé rách dư âm, sau đó miệng máu nội trường, một đạo đỏ thấm hỏa trụ như nộ long xuất huyên, những nơi đi qua không khí vặn béo không thôi. Lại nghĩ lập lại chiêu cũ. Lý Tương Minh ánh mắt âm trầm. Bình thường yêu thú công kích thất bại, đành phải tập hợp lại, xích bạt viên ma lại có thể lợi dụng hỏa độn, dính liền bên trên thế công của mình, cái này trong chiến đấu ưu thế quá lớn. Không nói qua trương chút nào, xích bạt viên ma tại cùng giai đối chiến bên trong, cơ hội là có khả năng bằng vào hỏa độn đứng ở thế bất bại, huống chi người này tu vi vốn liền ổn ép chính mình một đầu, không thể cùng tranh tài. Lý Tương Minh nín thở ngưng thần, nháy mắt nâng cao thân hình, tránh thoát hỏa trụ, sau đó cúi đầu xem xét. Quả nhiên, xích bạt viên ma từ chính mình phun ra hỏa diễm bên trong chui ra ngoài, đưa ra che kín dung nham vết rách bàn tay, còn muốn đem Lý Tương Minh một cái bóp chết. Lý Tương Minh vì tiết kiệm pháp lực, lại lần nữa nắn tuấn thân phủ, hướng về Lý Khiêm Sĩ đám người phương hướng đột đi. Lúc này Lý Tương Dụ, Thanh Dương đạo nhân cũng nhộn nhịp lui về. Toàn bộ miệng hồ lô khu vực gần như đều bị thú triều chiếm cứ. Trong cốc một chỗ ẩn nấp sườn núi, Lý Thừa Phong quan sát đến nước sông ngày một rút xuống thế cục, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tương Họa tiểu hữu mời đi." Lý Tương Họa ở bên, hít sâu một hơi, cầm trong tay gương đồng lớn trận bàn đặt nằm dưới đất mặt, sau đó bấm pháp quyết. Chỉ một thoáng, to lớn pháp lực từ trận bàn bên trong phun ra ngoài. Xung quanh vô số linh cơ chấn động, nâng lên cương phòng, đem Lý Tương Họa buộc đến cẩn thận tỉ mỉ vương miện triệt để xé nát. Tóc dài treo ngược ở giữa, lại giao cho hắn một tia điên cuồng ý vị. Chật lên. Lý Tương Họa quát lên một tiếng lớn, trận bàn bên trên rung động càng thêm lợi hại, nhất trọng chấn động vòng sáng từ hắn dưới chân mở rộng, nháy mắt trải hướng rậm rạp chẳng chỉ thú triều. Cùng lúc đó, mây đen như mực lũ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thôn vệ cuối cùng một đường ánh sáng, cả bầu trời lâm vào khiến người hít thở không thông trong hắc ám. Giống. Xích bạt viên ma tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, rốt cuộc không để ý tới Lý Tương Minh. Đấm ngực gầm thét. Trận bàn ngược lại giống như là nhận đến cảm hóa, phía trên chín quả hạt châu nhảy lên bị liệt, trên mặt đất vòng sáng càng thêm chói mắt, chín đạo bạch quang từ khác nhau phương hướng phóng lên tận trời, xé rách bầu trời âm trầm, lại phảng phất là tiên giới phóng xuống đến ánh dạng đông. Là cửu diệu khốn long trận. Trấn Yêu Doanh tu sĩ gặp một màn này, kinh hô không ngừng. Sương mù trắng xóa, từ chín đạo trong cột ánh sáng nô lên mà ra. Trong chớp mắt, toàn bộ hồ lô cốc đã đưa tay không thấy được năm ngón. Nguyên bản khí thế hung hăng xích bạt viên ma lập tức thay đổi đến mờ mịt, nhìn quanh bốn phía, vô luận nó như thế nào trừng to mắt, lại ngay cả một cái địch nhân đều không nhìn thấy. Tương Minh, ngươi không sao chứ? Gặp Lý Tương Minh lui trở về, Lý Khiêm Sĩ đám người lập tức tiến lên lo lắng dò hỏi. Lý Tương Minh có chút thở dốc, nhưng vẫn là lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó đánh giá trước mặt xương trắng, trong mắt đồng dạng hiện lên một tia khiếp sợ. Cứ việc Lý Tương Họa đã trước thời hạn hướng hắn biểu hiện ra qua cựu diệu khốn long trận uy lực, nhưng thực chiến dù sao khác biệt. May mà cựu diệu khốn long trận không có để bất luận kẻ nào thất vọng, cho dù thú triều con số khổng lồ như vậy, dung cốt yêu tu sắc bén như thế, chính là bồi hồi tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Lý thống lĩnh, Lý Thừa Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, lao đạo thân thể có bệnh, lần này điều khiển cựu diệu khốn long trận biến hóa, toàn bằng sư đệ ta pháp lực chống đỡ, nhưng sư đệ cũng có tổn thương trong người, chúng ta hợp hai người lực lượng, nhiều nhất có thể tranh thủ ba ngày thời gian, có thể hay không đánh tan thú triều, liền nhìn Lý thống lĩnh cùng Trấn Yêu Doanh chư vị đồng đạo bản lĩnh. Ba ngày thời gian. Chương 499, cựu diệu khốn long trận 2. Chương 499, cựu diệu khốn long trận 2. Lý Tương Minh quay người, hướng về Lý Thừa Phong thành khẩn bài nói, hai vị đạo trưởng dốc sức tương trợ, Lý gia cùng Trấn Yêu Doanh vô cùng cảm kích. Tương Minh bất tài, nguyện giành giật từng giây, khuất phục thú triều. Tốt. Lý Thừa Phong mở to mắt, khẽ cười nói, vậy liền mời Lý thống lĩnh, Tương Dụ tiểu hữu phân biệt mang một đội nhân mã, từ Khảm vị Hòa Ly vị giết đi vào, cuối cùng chuyển hướng Tốn vị giết ra, Thanh Dương đạo hữu từ Bài vị giết đi vào, tại trong cung dừng bước, tùy thời nghe điều, để chi viện. Tuân mệnh. Lý Tương Minh dẫn đầu chắp tay đứng thành, lập tức nhìn hướng sau lưng Trấn Yêu Doanh tu sĩ, trầm giọng nói, ai muốn cùng ta đồng hành? Ta cùng Lý thống lĩnh. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả mọi người đứng dậy, cùng kêu lên hét lớn. Trong đó Hứa Bất Hưu càng là sai bước, đi tại đằng trước. Lý Tương Minh thấy thế, trong lòng một trận trấn an, thú triều mặc dù thế lớn, nhưng Trấn Yêu Doanh sĩ khí cũng không có sụp đổ, cái này đã rất hiếm thấy. Hắn lúc này hạ lệnh, Bàn Quyết Ti theo ta xuất chiến, Giáng Vân Ti đi theo phó thống lĩnh. Minh Sao Ti lưu tại trung quân chờ lệnh, ngã dấu vết cùng Huệ vận 24 nhân mã còn lại, tiếp tục trong cốc cấu trúc công sự. Dứt lời, hắn nhìn hướng Hứa Bất Hưu đám người, âm thanh cũng biến thành sục sôi, lấy ta Lý gia danh nghĩa phát thệ, trận chiến này ta Lý Tương Minh nhất định xung phong đi đầu, cho dù máu nhuộm chiến bào, hồn đoạn xa trường cũng sẽ không tiếc. Các ngươi cùng ta anh dũng giết địch, tiến công lập nghiệp. Anh dũng giết địch, tiến công lập nghiệp. Giết địch. Bàn quyết ti hơn 100 tên tu sĩ nháy mắt bị lây nhiễm, nhộn nhịp cao giọng hò hét, thật không thể hiện tại liền dùng trên tay ra khỏi vỏ pháp khí, hung hăng chém vào yêu thú trên đầu. Lý Tương Minh không cần phải nhiều lời nữa, một ngựa đi đầu, xâm nhập sương mù trắng xóa bên trong, còn lại một đạo nhàn nhạt màu xanh tan ảnh. Là đêm. Đường Quy Sơn. Ánh nến dao động đỏ, tại thiến cửa sổ có rèm bên dưới ngất mở một mảnh màu ấm. Tào Diên quần ngồi ở trước bàn trang điểm, ngơ ngác nhìn qua dải rắc bạc châm cùng son phấn, ngón tay nhỏ nhắn vô ý thức vuốt ve trong tay đứt gãy ngọc giác. Lăng Kính Viện thị tại ánh nến chiếu dọi xuống, chiếu ra một tấm tiểu tụy dung nhan. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tào Diên quần trong chốc lát đứng dậy, lại lập tức ngừng lại động tác, nhẹ nhàng mở miệng, là đồng tộc sao? Ngoài cửa trầm mặc một lát. Một lúc lâu sau, mới vang lên Lý Tương Trinh âm thanh, "Tẩu tử, đồng tộc hộ tống Vân tỷ còn chưa trở về." Tào Diên quần siết chặt trong tay ngọc giác, lại nói, "Tương Minh trở về rồi sao?" "Còn không có." Lý Tương Trinh ngữ khí lập tức thay đổi đến âm u trước đây, Lý Tương Minh nhiều lần gặp phải nguy hiểm, Tào Diên quần trên thân ngư long bích ảnh đều xuất hiện phản ứng, nhưng tối đa cũng chỉ là hiện lên một vệt huyết quang, duy chỉ có lần này, trực tiếp rách ra. Không cần phải nói, Lý Tương Minh gặp nguy cơ, mà lại là nguy cơ sinh tử. Tổng hợp trong tộc đang tại thảo luận thú triều xuôi nam thủ tục. Đừng nói Tào Diên quần, toàn bộ tứ phòng đều lộn xộn. Nhưng mà, những này nói ra sẽ chỉ làm Tào Diên quần càng thêm lo lắng. Lý Tương Trinh chỉ hoãn một chút, an ủi, "Tẩu tử cũng không cần lo lắng quá mức, Ngư Long Bích ảnh dĩ nhiên có thể cảm ứng được ca sinh mệnh dấu hiệu, nhưng tuyệt không ta Lý gia mệnh bài tinh chuẩn. Mệnh bài không đủ, ca ta liền sẽ không có chuyện." Trong nhà đã phái ra Thái Bá Công hướng Hầu Nhi Cốc phương hướng tra xét, dù cho đối sơn thú triều thật sự xuôi nam, cũng không làm gì được Thái Bá Công. Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, Tào Diên quần cuối cùng nhẹ nhàng đáp, "Hy vọng như vậy." Lý Tương Trinh nghe vậy, lập tức hướng về gian phòng chắp tay nói ra, "Tẩu tử, Vân tỷ cùng Tương Nhi đại ca đều không ở nhà, kế nghiệp nói hắn ngủ không được, muốn gặp ngươi." "Kế nghiệp?" Tào Diên quần đẩy ra cửa phòng, ánh mắt rơi vào Lý Kế Nghiệp tấm kia có chút sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi cảm thấy một trận đau lòng, vẫy vẫy tay, "Mau tới đây." Lý Kế Nghiệp nào vào Tào Diên quần trên chân, xưa nay thanh âm trầm ổn lại có chút run rẩy, "Thẩm nương, ta lại thấy ác mộng." Tào Diên quần liền vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, "Không có việc gì, không có chuyện gì." Diệp Vân chân trước vừa đi, Lý Kế Nghiệp chính tâm tự không chắc. Vừa lúc này Lý gia tuyên bố giới nghiêm, cấm chỉ tộc nhân tự mình ra ngoài, nhất là nhân số đông đảo trung đỉnh, đặc biệt nghiêm ngặt. Liên chính nàng đều cảm thấy khẩn trương, trưởng thành sớm Lý Kế Nghiệp càng là lập tức phát giác được không đúng sức lực, đối với mâu thân rời đi lo lắng bất an, liên tiếp ác mộng, đừng nói tu luyện, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. "Thẩm nương, mâu thân của ta sẽ còn trở về sao?" Lý Kế Nghiệp chẳng biết lúc nào, đôi mắt đã có chút đỏ bừng. Tào Diên quần gạt ra mỉm cười, điểm một cái Lý Kế Nghiệp chán, "Đưa ngươi đi thăm viếng mà thôi, khẳng định sẽ trở lại. Nàng làm sao cam lòng ngươi cái này bẽ ngon đâu?" "Thẩm nương, ta sợ mẫu thân không cần ta nữa." Lý Kế Nghiệp nói xong, nhỏ giọng khóc thút thít. Tào Diên quần không nghĩ tới đứa nhỏ này phản ứng kịch liệt như thế, khẽ bước một chút đầu của hắn, an ủi, "Phụ thân ngươi bản lĩnh cao cường, tự mình đi tìm mẫu thân ngươi, có lẽ nương ngươi còn không có ra bổ huyện, liền trở về nhà." Đa đa cũng đi, Lý Kế Nghiệp phảng phất không nghe thấy, ngược lại càng thêm thương tâm. Tào Diên quần lập tức có chút không biết làm sao, không khỏi nhìn bên ngoài viện Lý Tương Trinh một cái. Lý Tương Trinh thấy thế, vừa định muốn nói thứ gì, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Hắn vội vàng quay đầu, chắp tay, "Phụ thân." Lý Kiêm Hà ánh mắt đảo qua trong sân Tào Diên quần cùng Lý Kế Nghiệp, nhất là tại trên người Lý Kế Nghiệp dừng một chút, sau đó quay đầu, phân phó nói, "Đi theo ta." Lý Tương Trinh không dám không nghe theo, bước nhỏ xu thế bên trên. Một hồi lâu, hai người rời xa Minh quận viện, Lý Kiêm Hà mới ngừng lại được, trầm giọng nói, "Xảy ra chuyện lớn." Lý Tương Trinh sắc mặt biến, "Ca hắn, không phải ca ca ngươi." Lý Kiêm Hà tức giận đánh gãy, "Nếu là ca ca ngươi, ta còn có thể lánh tĩnh như vậy." Lý Tương Trinh thở dài một hơi, vội vàng hỏi tới, "Đó là phát sinh cái gì?" Nói thật, hắn hai ngày này nghe được thông tin một cái so với một cái tình bạo, đã có chút miễn dịch. Lý Kiêm Hà nhưng là trầm mặc trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, mới bị nhưng thở dài nói, "Diệp Vân nàng mệnh của nàng bài đổ." Vừa dứt lời, Lý Tương Trinh toàn thân chấn động, lộ ra không thể tin ánh mắt. Diệp Vân mặc dù không phải Lý gia huyết mạch, nhưng lấy chính thê thân phận gả vào Lý gia, chính là Lý gia người, cho nên Lý gia cũng giúp nàng chế tạo mệnh bài, cùng Lý Tương Nhân đặt chung một chỗ. Hai cái mệnh bài hiệu quả là giống nhau. Diệp Vân mệnh bài ngã xuống, chỉ có thể chứng minh một việc. Lý Tương Trinh hết hầu khô khốc một hồi chắc chắn, hắn chân trước mới mang Lý Kế Nghiệp tới, trên đường không ít đã đuổi đối phương, kết quả chân sau liền truyền đến thông tin, Sương Diệp Vân vẫn lạc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, đội vàng bắt lấy Lý Kiêm Hà cánh tay. Không chờ hắn mở miệng, Lý Kiêm Hà quát khẽ nói, nhỏ giọng một chút, "Ngươi nghĩ ổn ảo đến Diên Quần cùng Kế Nghiệp sao?" Lý Tương Trinh thần sắc trì trệ, tỉnh táo lại, nhưng vẫn như cũ không cam lòng hỏi, "Đại ca đi tìm Diệp Vân, bây giờ Diệp Vân vẫn lạc, cái kia đại ca hắn?" Lý Kiêm Hà nhắm mắt lại, ngắn ngủi nửa ngày, đầu tử ngươi trên thân ngư long bích ảnh vỡ vụn, Tương Nhi đạo lư mệnh bài ngã xuống, trong nhà đã triệt để điên. Lý Tương Trinh rút lui hai bước, trên mặt viết đầy kinh hoàng. Lý gia thế hệ này, hiếm hoi hiện ra hai vị kim đan có hy vọng tiên tiêu. Liên kế tự bồi khí vận đều bị mất, đến nay chưa thể hiện lên đáng giá đại lực tài bồi hạt giống tốt. Nếu như Lý Tương Nhân cùng Lý Tương Minh đồng thời bất lạc, như vậy Lý gia không khác bị đánh vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên, ít nhất 100 năm thoát thân không được. Chương 500, Lạc Mã Giản, 1, chương 500, Lạc Mã Giản, 1, Bồ Thành năm giao, Bồ Thủy Yên tĩnh chảy xuôi, sóng nước lấp loáng. Bờ bên kia đồi núi tầng thay nhau nổi lên nằm, tại sương mù bên trong như ẩn như hiện, dậm dạp lâm hải dọc theo thế núi trải ra, mênh mông vô bờ, tựa như một bức tĩnh mịch thiên nhiên bức tranh. Đột nhiên, mấy tiếng thu kịch gào to truyền đến, ngay sau đó chính là vó ngựa giẫm đạp đá vụn răng rắc âm thanh, thanh thúy mà lộn xộn, chấn động tới mấy cái nghỉ lại phi điểu. Nhị đương gia, con đường này cũng không tốt đi a. Một cái hoa dâm sợi râu lão đầu từ thương đội phía sau vội tiến lên, trong tay dắt một thất màu lông loang lổ lá mã. Trên lưng ngựa ngồi một người mặc vải bố giáp trai trai hài tử. Lĩnh đội chính là một cái thân mặc trang phục trung niên hán tử, lúc này tìm ngựa quay đầu, trầm giọng nói, đường là không dễ đi, nhưng xuyên qua nơi này, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến tự quyết gốc. Nhóm này hàng tầm quan trọng, ngươi cũng không phải không biết. Để các minh đệ đều vượt qua một chút, chờ đến cự quyết gốc, ta cho đại gia phát thưởng bạc. Cái này, lão đầu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thức thời lui ra. Hắn biết, chính mình chỉ có đề nghị phần, mà nhị đương gia hiển nhiên đã quyết định được chủ ý, nhưng mà, trên lưng ngựa thiếu niên lại kìm nén không được, một cái xoay người nhảy xuống tới, mấy bước chạy đến nhị đương gia trước mặt, ngửa đầu hỏi, "Nhị đương gia, nghe nói kể bên này có rất nhiều yêu thú ẩn hiện, là thật sao?" Nhị đương gia khỏe miệng khó mà nhận ra co rúm một cái, gật đầu nói, "Tự nhiên là thật. To như vậy cái Thúy Vân trướng bên trong cất giấu yêu thú đâu chỉ ngàn vạn. Mỗi một đầu đều là uống lông như máu, ăn người không nhà xương hung vật." T. Thiếu niên hít sâu một hơi, trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn, hỏi tới, "Vậy chúng ta đi qua nơi này có thể hay không gặp phải nguy hiểm?" Cái này nói không chính xác. Nhị đương gia lập lờ nước đôi đáp một câu, nhưng rất nhanh ý thức được thiếu niên vấn đề, nhưng thật ra là toàn bộ thương đội lo lắng. Hắn lúc này để trấn âm thanh, cao giọng nói, "Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bạch Lộ môn đối Thúy Vân trướng tiến hành qua đại quy mô tiêu diệt toàn bộ, nơi này yêu thú mặc dù còn sót lại, nhưng phần lớn sợ người, cứ ít đi ra quấy rối quá khứ thương đội. Chúng ta trước đây cũng chạy qua hai chuyến con đường này, đều không có đi ra chuyện." Dừng một chút, hắn lại bổ sung, "Huống chi, lần này chúng ta có thể là mời Ngô Viên tiên sư hộ vệ." Ngô Viên? Thiếu niên ánh mắt sáng lên, chính là phường thị Bồ Thủy cái kia chuyên môn thuần dưỡng linh sủng Ngô Viên. Không sai. Nhị đương gia gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ, Ngô Viên không những thuần dưỡng linh thú, còn tiếp nhận hộ vệ thương đội sinh ý có tiên sư tọa chấn, dù cho thật có yêu thú, cũng là không nổi cái gì sóng tới. Có tiên sư tại, chúng ta thì sợ gì? Nghe nói Ngô Viên phía sau có thế lực lớn hơn nữa. Chúng ta có thể mời đến Ngô Viên tiên sư, cũng không đơn giản a. Nhị đương gia nói xong, mọi người nhộn nhịp nghị luận, trong đội ngũ không khí khẩn trương lập tức tiêu tán không ít, thậm chí có người mở lên vui đùa. Thương đội yên tâm tiến lên. Bánh xe ép qua đường núi gập ghềnh, phát ra ngột ngạt kẹt kẹt âm thanh, tại yên tĩnh trong rừng quanh quẩn. Dừng lại. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Nhị đương gia vội vàng đưa tay, thét ra lệnh đội ngũ dừng lại, sau đó xu thế bước đến trong đội ngũ ở giữa nào đó cỗ xe ngựa phía trước, cung kính dò hỏi, "Tào tiên sư, nhưng có phân phó. Phía trước là địa phương nào?" "Hồi bẩm Tào tiên sư, phía trước là Lạc Mã Giản." Nhị đương gia không chút nghĩ ngợi trả lời, lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười, nói bổ sung, "Chúng ta có thể dọc theo khe núi đi một đoạn, để ngựa uống chút nước, hơi chút chỉnh đốn, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến." Trong xe ngựa, Tào tiên sư nhàn nhạt đáp lại nói. Nhị đương gia khẽ giật mình, nhịn không được nói, "Tiên sư, Lạc Mã Giản mặc dù danh tự không lắm may mắn, nhưng chúng ta theo bên cạnh trải qua, không hề tiến vào chạy xếp chỗ, nên không ngại à? Lúc này thay đổi tuyến đường, sợ rằng sẽ chậm trễ hành trình. Ngươi như khăng khăng muốn đi, lão phu liền không phục bồi." Tào tiên sư vén lên xe ngựa rèm, lộ ra một tấm cao tuổi lại lãnh đạm gương mặt. Nhị đương gia lập tức cúi đầu xuống. Thúy Vân trướng rộng lớn vô biên, dù cho Bạch Lộ môn tiêu diệt toàn bộ qua nơi đây, cũng khó đảm bảo sẽ không có không biết trời cao đất rộng tiểu yêu sông tới làm loạn. Nếu không có tiên sư tọa chấn, chỉ dựa vào thương đội những người này, một khi gặp phải yêu thú, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Trọng yếu nhất chính là, thù lao đã trả tiền rồi. Trên mặt hắn vẻn vẹn hiện lên một chút do dự, liền lập tức ngẩng đầu, cười làm lành nói, "Là tại hạ cân nhắc không chu toàn, tất cả lấy Tào tiên sư nói làm chuẩn. Ta cái này liền đi một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, còn mời tiên sư an tâm chớ đội." Tào tiên sư khẽ gật đầu, ánh mắt lại vượt qua bờ vai của hắn, nhìn về phía nơi xa như ẩn như hiện núi sương mù, phảng phất muốn xuyên thấu chướng ngại, tìm tòi hư thực. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là một lần nữa thả xuống rèm, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Trống trải lòng trào bên trong, tản mát ba người. Lúc này, lại có một người bay tới, trung niên răng rấp, khóe môi nết lên một tia nụ cười thản nhiên, trêu ghẹo nói, "Lục thúc, ngươi quá lo lắng, chỉ là một chi phàm nhân thương đội mà thôi." Ba người cùng nhau ghé mắt. Trong đó một cái khuôn mặt cường tráng, râu tóc như bạc lão nhân nhíu mày, "Nguyên Nghiệp, ngươi cứ như vậy tùy tiện thả bọn họ đi." Tần Nguyên Nghiệp nhíu lông mày, "Ta như xuất thủ, chẳng lẽ không phải chậm trễ bên này chính sự?" Bên cạnh Tần Nguyên Lãng, đúng lúc không giúp một câu, "Lục thúc, Nguyên Nghiệp cách làm cũng không có gì vấn đề lớn. Lý Tương Nhân mới là chúng ta chuyến này hàng đầu mục tiêu. Sự tính khác, làm nhiều sai nhiều, không bằng đoàn người cùng nhau, tốc chiến tốc thắng." Chương 500, Lạc Mã Giản, 2, chương 500, Lạc Mã Giản, 2. Tần Lịch Vũ nhìn thoáng qua hai người, lông mày càng thêm nhíu chặt, nhưng không tiếp tục nói cái gì, ngược lại đối từ đầu đến cuối trầm mặc người thứ ba phân phó nói, "Tần Thành, đến lượt ngươi xuất thủ." Tần Thành khẽ gật đầu, dưới chân đạp lên huyền diệu bộ pháp, tại lòng trảo bên trong vòng chuyển mấy vòng. Đột nhiên, hắn hai mắt tinh quang tăng gọn, giữa ngón tay chẳng biết lúc nào đã kẹp lấy một tấm ố vàng lá bùa, quát to một tiếng, "Tật!" Lá bùa ứng thanh đốt lên, hóa thành một đạo hỏa quang bắn về phía trước đất trống. Quanh mình không khí kịch liệt chấn động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Không bao lâu, nguyên bản trống rỗng lòng chảo lại vô căn cứ hiện ra một mặt vách đá. Vách tường ngọn nguồn lùm cây sinh, mơ hồ có thể thấy được một đầu chỉ chứa một người thông qua khe đá. Lý Minh, Tần Thanh đứng chắp tay, âm thanh không nhanh không chậm, ta Tần gia lấy luyện khí là thế, trận pháp thứ hai. Ngươi cái này tiểu ngũ hành mê tung trận mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là khắc vào trận bản bên trên vật chết, đã không thể bố trí thỏa đáng, lại không có trận pháp sư điều khiển, mất biến hóa chi diệu. Ở trong mắt ta, khắp nơi đều là sơ hở. Dứt lời, hắn tiến về phía trước một bước, chập ngón tay như kiếm, đột nhiên đâm về hư không. Cái kia vách đá lại như bọt nước tiêu tán vô tung. Tần Thanh khẽ hừ một tiếng, đầu ngón tay nhất chuyển, nhắm ngay trên đất một khối ngọn thạch, quắc, phá. Chỉ thấy hòn đá kia như phai màu tầng tầng chóc từng mảng, trong nháy mắt hóa thành một chỗ sườn núi. Toàn bộ lòng chảo cảnh tượng cũng theo đó biến ảo, hiện lộ ra nguyên bản bị trận pháp che giấu chân dung. Gió núi nghẹn ngào, khe nước như khóc. Lý Tương Nhân lưng tựa sườn đất, trong ngực ôm chặt Diệp Vân Băng lãnh thân thể. Xốc xếp tóc dài rủ xuống, che kín hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có bên cạnh trôi này chạm vân vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh, tại u ám trong sơn cốc chiếu sáng rạng rỡ. Tần Thanh cuốn đến phụ cận, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Lý Minh, còn nhớ tới năm đó bồ thủy bờ sông, người ta sóng vai chém yêu hào hùng. Cái kia huyền tu mặc lân thú hung uy ngập trời, chúng ta xử trí không kịp đề phòng, đội vàng thoát thân, ngươi lại đơn thương độc mã đem áp chế tại dưới kiếm, cứu hơn 10 người tính mệnh. Như vậy phong thái, ta đến nay nghĩ đến vẫn cảm giác sâu sắc khâm phục. Nhưng tục ngữ cũng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bây giờ thế cục sáng tỏ, ta Tần ra 4 vị trúc cơ tu sĩ liên thủ, ngươi đã không có phần thắng, hà tất dựa vào địa thế hiểm trở chống cự? Như ngươi có thể nghe ta một lời khuyên, tẩu phu nhân cũng không đến mức hương tiêu ngọc vẫn. Tẩu phu nhân. Lý Tương Nhân âm thanh khàn khàn, đem Diệp Vân thi thể nhẹ nhàng thả xuống. Cả người khí thế nháy mắt biến hóa, chả vân càng là rung động nhẹ nhẹ, phát ra kiếm ngân vang. Tần Thanh đột nhiên biến sắc, vội vàng lui lại mấy bước, hô: "Lý huynh, theo ta về Hồng Thạch Lốc, còn có một chút hy vọng sống. Tại cái này xuất thủ, ngươi chắc chắn rơi tại Lạc Mã Giản phía dưới." Lý Tương Nhân mắt điếc hai ngờ, chậm rãi quay người, lạnh lẽo Tần Thanh: "Ngày xưa ta cứu ngươi một mạng, lại không nghĩ ngươi quên nguồn quên gốc, ném họ vứt bỏ tên, cuối cùng hãm hai phu thê ta vào hôm nay hoàn cảnh. Trước khi chết, ta chỉ có một câu muốn hỏi, các ngươi là như thế nào nhanh hơn ta tìm tới Diệp Vân?" Tần Thanh chần chờ một chút, nhìn hướng Tần Lịch Vũ, không nói gì. Ngược lại là Tần Nguyên Nghiệp đứng dậy, cười tủm tỉm nói: "Lý Tương Nhân, ngươi quả nhiên đến chết đều là cái người biết chuyện. Cũng được, xem lại ngươi ngày xưa thanh danh bên trên, ta cũng không muốn ngươi làm một cái quỷ hồ đồ. Chúng ta nhanh hơn ngươi, là vì chúng ta vốn là tại Bồ Đông, hoặc là nói, chúng ta đợi chính là Diệp Vân." Lý Tương Nhân ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không nói gì, nghĩ mãi mà không rõ. Tần Nguyên Nghiệp niết miệng, không sợ nói cho ngươi, Diệp Vân từ Lý gia ra đi, đúng là chúng ta một tay bày kế. Không có chúng ta hảo tâm nhắc nhở, nàng lại như thế nào tại cái này mấu chốt, nghĩ đến về nhà thăm viếng đâu? Lý Tương Nhân nắm đấm lập tức nắm chặt, đầy mặt tức giận, nàng chỉ là một giới nữ lưu, không uy hiếp được các ngươi Tần gia. Đáng ra các ngươi phí sức như thế bố cục sao? Tần Nguyên Nghiệp lắc đầu, nhưng ngươi có thể uy hiếp Tần gia. Nếu như Diệp Vân đạo lữ không phải ngươi, chúng ta nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Lý Tương Nhân, ngươi cũng không cần tức giận như vậy, hại chết nàng, không chỉ là chúng ta, cũng có một phần của ngươi. Nói đến đây, Tần Nguyên Nghiệp trong con mắt hiện lên tự ý, chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại Lý Tương Nhân trong lòng, nếu như không phải ngươi cần quyết đoán mà không quyết đoán, bị Mẫn Linh quấn quýt chặt lấy, Diệp Vân như thế nào lại bị chúng ta người thừa lúc vắng mà vào đâu? Nếu như không phải ngươi bế quan không ra, để Diệp Vân không chiếm được cảm giác an toàn, nàng như thế nào lại như vậy kiên quyết rời đi đâu? Liền nói hôm nay, chúng ta đã cho ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi Hồng Thạch Cốc, chúng ta liền có thể buông tha Diệp Vân. Là ngươi cự tuyệt, cho nên Diệp Vân chết rồi. Tất cả những thứ này trách nhiệm đều tại trên người ngươi. Tần Nguyên Nghiệp âm thanh chợt cao chợt thấp, giống như cửu lũ chỗ sâu bỏ ra độc trùng, Lý Tương Nhân nghe vào trong tai, toàn thân run rẩy, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi tí tách rơi xuống. Tần Nguyên Nghiệp càng thêm hưng phấn, liếm môi một cái, ngươi có muốn biết hay không chúng ta người, lại là người nào? Nói ra nhất định sẽ dọa ngươi nhảy dựng, bất quá ngươi tỉnh táo lại, kỳ thật cũng có thể nghĩ đến, dù sao cũng là gương mặt quen. Người nào? Lý Tương Nhân trong đầu vượt qua từng khuôn mặt, hai mắt dần dần chuyển đỏ. Không sai, chính là ngươi nghĩ đến như thế. Tần Nguyên Nghiệp lại lần nữa tiến lên, mở ra hai tay, âm thanh cực kỳ kích động, những người kia đều là hại chết Diệp Vân hung thủ. Chương 500, Lạc Mã Giản, 3, chương 500, Lạc Mã Giản, 3, hại chết Diệp Vân. Lý Tương Nhân hai mắt nháy mắt thay đổi đến đỏ thẫm, khỏe mắt bên trong lại có huyết lệ trở xuống. Tần Lịch Vũ mắt thấy một màn này, cao mày. Tần Nguyên Lãng trong mắt lại hiện lên một tia tán thưởng, khẽ bước dâu dài nói: Nguyên nghiệp cửu hoặc tâm chân kinh đã đến trong đó tam muội, có thể dẫn động trúc cơ tu sĩ tâm mà, coi là thật đến. Hừ. Tần Lịch Vũ váy dài hất lên, hai đầu lông mày đều là căm ghét, lấy ma âm mê người, lấy quỷ đạo luận tâm. Nguyên nghiệp thân là Tần gia dòng chính, tu luyện như thế bảng môn tà đạo, quả thực hỏng ta Tần gia ngàn năm danh dự. Lục thúc. Tần Nguyên Lãng sắc mặt bất đắc dĩ, đưa tay nhiếp trụ một mảnh bay xuống lá khô. Tại giữa ngón tay nhẹ nhàng bê động, ngài nhìn cái này trong núi cỏ cây, nếu chỉ có trường thọ, ở đâu ra bốn mùa rõ ràng. Ta Tần gia cương long quyết, tự có rất nhiều tộc nhân truyền thừa, nguyên nghiệp tu luyện cửu lũ hoặc tâm chân kinh là tại hy sinh chính mình, phong phú ta Tần gia thủ đoạn. Tiêu Đường những năm này thành công, còn chưa đủ để Lục Thúc hài lòng không? Nghe đến Tiêu Đường một từ, Tần Lịch Vũ sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng vẫn như cũ có mấy phần bất mãn, nếu là chính hắn tìm tới truyền thừa, ta đương nhiên hỗ trợ. Có thể phương pháp này chính là từ mang giáo trong tay đổi lấy, sao có thể không có thai hoàng ẩm? Lục Thúc không phải là bị đang giật tiểu tử kia ảnh hưởng tới a? Tần Nguyên Lãng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tần Lịch Vũ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kỳ ý. Tần Lịch Vũ lập tức thay đổi đến trầm mặc. Tần Nguyên Lãng thấy thế, thở dài một tiếng, đang giật tuy tốt, nhưng còn đảm đường không nổi Tần gia trách nhiệm, Lục Thúc tự giải quyết cho tốt, chớ có để Nguyên Sơ bọn hắn ăn đủ đau khổ. Dứt lời, hắn không còn nhiều lời, ngược lại nhìn hướng trên sân Lý Tương Nhân. Lúc này Lý Tương Nhân, trên thân khí cơ triệt để rối loạn, pháp lực cũng là tối nghĩa không thôi, rõ ràng người sống sờ sờ một cái, lại tỏa ra một tia tử khí. Tần Nguyên Lãng không nhịn được vỗ tay sợ hai than nói, tâm ma uy lực, quả thật khủng bố như vậy. Tần Lịch Vũ cũng là liên tiếp ghé mắt. Truyền ngôn Lý Tương Nhân được đến Vô Lượng Kiếm Tông trưởng lão quà tặng kiếm đạo truyền thừa, chiến lực vượt xa cùng giai tu sĩ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tần gia để cho an toàn, phái ra chọn vẹn 4 tên trúc cơ tu sĩ. Lúc trước va chạm bên trong, Lý Tương Nhân cũng quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, tại Tần Nguyên Nghiệp châm ngòi bên dưới, Lý Tương Nhân đột nhiên phát sinh tâm ma, đủ loại thủ đoạn hóa thành hư không, lại biến thành một cái không để phòng người bình thường. Lúc thúc, cơ hội tốt như vậy, không thể lại kéo. Tần Nguyên Lãng nói nhỏ một tiếng, trong tay lấy ra một cây bạch thân trùm tua đỏ trường thương, múa một cái thương hoa. Tần Lịch Vũ hiểu ý, hai bàn tay ngưng tụ lại hùng hậu pháp lực. Đúng lúc này, Tần Thành đột nhiên phát giác được cái gì, thân hình nhanh lùi lại, nghiêm nghị quát, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Lý Tương Nhân trong mắt huyết sắc tận chút bỏ, thay vào đó là một mảnh làm người sợ hãi thanh minh. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo chói mắt kim quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ Tần Nguyên Nghiệp bên người lướt qua. Tần Nguyên Nghiệp còn duy trì bấm niệm pháp quyết tư thế, mở mịt túi đầu nhìn hướng hai tay của mình, đó là tâm ma chú kết ấn động tắt tay. Hắn vô ý thức muốn tiếp tục thi pháp, lại phát hiện ngón tay cũng không còn cách nào di động mảy may, liền thân thể cũng biến thành kỳ quái mảnh. Theo một tiếng vang thật lớn, Tần Nguyên Nghiệp trong cơ thể bắn ra vạn đạo kim quang, cả người tựa như một kiện tinh xảo đồ sứ, từ nội bộ bị vô số đạo kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Trong chốc lát, huyết nhục văng tung tóe, xương vỡ văng khắp nơi, mùi máu tanh nồng đậm bao phủ toàn bộ sân gốc. Tần Thanh nhất hầu nhấp nô, suýt nữa buồn nôn. Ngốc trệ tại chỗ Tần Lịch Vũ cùng Tần Nguyên Lãng hai người, càng là tránh cũng không thể tránh, bị phun tung tóe huyết vụ xối khắp cả mặt mũi. Nguyên Nghiệp, Tần Nguyên Lãng thì thầm một tiếng, sau đó mới lấy lại tinh thần, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia Lý Tương Nhân. Chết đi cho ta! Tần Lịch Vũ phản ứng càng nhanh, giờ phút này thân hình như thương ứng bác thọ đằng không mà lên, bàn tay khô gầy hóa thành lợi chảo, nào về phía Lý Tương Nhân. Lý Tương Nhân mặt không đổi sắc, kiếm chỉ dựng thẳng tại trước môi, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, vô số màu vàng kiếm ảnh vô căn cứ hiện lên, tại quanh người hắn đan vào thành một tòa kín không kẽ hở kiếm trận. Ken! Tần Lịch Vũ lợi chảo đánh vào kiếm trận bên trên, lại bị một cỗ cự lực phản chấn đến nỗi ngay cả lùi lại mấy bước. Tốt một cái Lý gia thiên tiêu. Tần Lịch Vũ giận quá thành cười, mặt mũi dàn mua vặn bẹo như ác quỷ. Hắn tay trái kinh thiên, một cái tỏa ra thanh quang ngọc tỷ lên không, tay phải yếu ớt nắm ở giữa, một cây toàn thân đen nhánh trường thương đột nhiên hiện ra, mũi thương nhắm thẳng vào Lý Tương Nhân đế hầu, là lão phu chủ quan, mới để cho Nguyên Nghiệp bị ngươi độc thủ. Nhưng hôm nay, ngươi mơ tưởng sống mà đi ra cái này Lạc Mã Giản. Lý Tương Nhân đứng yên kiếm trận bên trong, ánh mắt không hề bận tâm, các ngươi nói đúng, Diệp Vân cái chết, ta khó từ tội lỗi. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi đưa tay, chạm vân phát ra réo rắt kiếm minh, mũi kiếm nhẹ chuyển. Hắn mang chiếu dọi ra hắn quyết tuyệt khuôn mặt. Cho nên, ta không đi. Các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Ta thiếu Diệp Vân, thiếu Lý gia, hôm nay liền cùng nhau còn. Chương 501, Bách Túc Độc Lão, 1, chương 501, Bách Túc Độc Lão, 1, Cao Sán. Mau trở lại. Trắng xóa trong không khí, truyền đến một tiếng lo lắng kêu to. Một cái lưng hùm vai gấu bóng lưng cao lớn dừng lại một chút, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy 7, 8 đạo bóng người chạy tới, kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao tại sau lưng ta? Chí Lai rung thở hổn hển, hùng hùng hổ hổ, ngươi cái tên này, ăn không nhiều như thế. Đúng là cái dân mù đường. Cái này Cựu Diệu Khốn Long trận không chỉ dừng yêu thú không phân rõ đường, chúng ta cũng rất khó phân rõ phương hướng, ngươi chớ có chạy loạn. Ta nhìn thấy yêu thú. Cao Sán ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Nói xong, hắn vươn tay cánh tay, năm ngón tay nắm chặt một đầu nửa chết nửa sống yêu thú, ngươi nhìn nha. Chí Lai Dung chỉ nhìn một cái, mỹ mắt không khỏi nhảy dựng. Cái này yêu hắn vào trận phía sau cũng đã gặp, dựa theo đồ giám trình bày, chính là một loại gọi là Xích Liệp Lang Khuyển yêu thú, bởi vì cái cổ sinh đỏ thâm mới vừa liệp gọi tên. Xích Liệp Lang Khuyển sau khi thành niên phổ biến có hoán linh trung kỳ tu vi. Số ít càng là có khả năng đột phá hoán linh hậu kỳ. Cao Sán trong tay sách theo, chính là một đầu hoán linh hậu kỳ Xích Liệp Lang Quyển. Hoán linh hậu kỳ a, cùng hắn tu vi tương đối. Kết quả đây, cái này yêu đụng phải Cao Sán, thoáng qua liền rơi vào xương sống lưng đứt đoạn hạ tràng. Trái lại Cao Sán, lông tóc không tổn hao gì. Chí Lai Dung lúc này có chút kiềm chế không được, không nhịn được hỏi, "Cao Sán, ngươi thật sự là luyện khí thất tầng tu vi?" "Đúng vậy a." Cao Sán nghi hoặc mà hỏi thăm, "Trễ đô đầu, sao rồi?" "Không có không có gì." Chí Lai Dung miễn cưỡng nở nụ cười. Cứ việc Cao Sán hình thể xem xét liền không dễ trọng, nhưng trong tu chân giới quyết định thực lực, hẳn là tu vi mới đúng. Hắn nên cùng Cao Sán đứng tại cùng một cái trình độ online. Liên tại vào trận phía trước, hắn đối mặt Cao Sán cũng còn có một chút tâm lý ưu thế, cảm thấy người này mặc dù đặc thù chút, nhưng nào dù sao không dùng được, chính mình chú ý cẩn thận, chưa hẳn không thể sử dụng phụ lục cầm xuống đối phương. Thậm chí trêu đùa một phen cũng là có khả năng. Nhưng mà, Cao Sán pháp lực tựa hồ cùng người thường không giống. Người này một quyền xuống, tạo thành oanh động vượt xa bình thường luyện khí thất tầng tu sĩ. Liên pháp lực vòng bảo hộ, cũng so với thường nhân càng bền chắc. Càng đáng sợ, vẫn là đối phương sức chịu đựng. Vào trận lâu như vậy, tất cả mọi người tại cao áp hoàn cảnh bên dưới sức cùng lực kiệt, duy chỉ có Cao Sán như cái người không việc gì mở dạng, còn khắp nơi tàn bộ. Phải biết, người này một không cách dùng khí, hai vô dụng phụ lục, chỉ dựa vào bao trùm tại bên ngoài thân pháp lực vòng bảo hộ, cùng một đôi tay không, liền đánh chết mấy chục con yêu thú, vượt xa bản khuyết ti tu sĩ bình quân tiêu chuẩn. Quả thực chính là hình người binh khí. Nếu như dạng này ra hỏa có khả năng trúc cơ, lại biến thành cái dạng gì? Chỉ Lai Dung nghĩ tới đây, trong lòng nghiêm túc. E là cho dù là Lý Đường chủ dạng này kỳ tài ngút trời, cũng không thể chống lại a. Còn may là người một nhà. Chỉ Lai Dung thở dài một hơi, đang muốn nói cái gì? Cao Sán đột nhiên quay đầu. Mọi người nháy mắt như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt sương mù dày đặc. Rất nhanh, một đạo thân ảnh màu xanh lục phá sương mù mà ra, lộ ra một tấm dính đầy vết máu khuôn mặt lạnh lùng. Là thống lĩnh. Chỉ Lai Dung như chút được gánh nặng, liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói, thuộc hạ gặp qua thống lĩnh. Lý Tương Minh nhìn lướt qua những người khác, ánh mắt tại trên người Cao Sán hơi chút lưu lại, liền chuyển hướng Chỉ Lai Dung, những người khác đâu? Chỉ Lai Dung đáp, có lẽ ở trên đường. Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên. Hứa Bất Hưu từ khác một bên bước ra, đi theo phía sau hơn 10 người. Các phương hướng cũng lần lượt có bản khuyết ti tu sĩ chạy đến. Không bao lâu, xung quanh liền hội tụ 7, 80 người. Lý Tương Minh trong mắt lóe lên một tia bi thương, không có tới đại khái đều bàn giao ở trong trận, bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng nói, không nớt, kiểm lại một chút thương vong. Phải. Hứa Bất Hưu ứng thanh. Xung quanh lộn xộn âm thanh đột nhiên vang. Lý Tương Minh khoanh chân ngồi dưới đất, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ bại. Cửu Diệu Khốn Long trận quả nhiên không tầm thường, hắn dẫn đầu bản khuyết ti vào trận, dưới sự chỉ điểm của Lý Thừa Phong đánh đâu thắng đó. Suốt cả đêm, bọn hắn không biết sát thương bao nhiêu yêu thú, trên đường chính là không có đụng phải bất luận cái gì một đầu dung cốt yêu tu cản trở. Lý Tương Dụ tình huống bên kia, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Kể từ đó, mặt phía Bắc thú triều tổn thất có thể nói to lớn. Nếu có thể bảo trì cái này tình thế, thú triều 10 bạn chúng, 3 ngày sau nhiều nhất chỉ còn lại 2-3 thành. Tương Minh. Lý Tương Minh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Tương Dụ, Lý Tương Đình mấy người cũng chạy tới. Dựa theo ước định, bọn hắn muốn cùng nhau từ tốn vị giết ra, kết thúc tối nay trận này dài dằng dặc lại để bại chém giết. Đem những này đan dược phân đi. Đợi đến mọi người tụ lại, Lý Tương Minh lấy ra 6, 7 bình bổ khí đan, để Hứa Bất Hưu cùng Lý Tương Đình hai người phát xuống đi. Quá tốt rồi. Đa tạ Lý thống lĩnh. Lý thống lĩnh đại khí. Trấn yêu doanh tu sĩ nhộn nhịp đứng dậy, thân ảnh mệt mỏi tựa hồ lại có mấy phần động lực. Chỉ Lai Dung thấy thế, đi tới, chần chờ nói, Lý đường chủ, bốn đầu dung cốt kỳ yêu tu cũng còn khỏe mạnh, ngài áp lực còn rất lớn, hiện tại liền đem nhiều như thế bổ khí đan phát xuống đi tốt sao? Lý Tương Minh quay đầu nhìn Chỉ Lai Dung một cái, biết đại khái đối phương ý tứ. Trấn yêu doanh xuôi nam định phong trại, cũng không có tiếp địch. Lên phía bắc phía trước, lại đặc biệt tiếp tế qua. Chương 501, Bách Túc Độc Lão 2, chương 501, Bách Túc Độc Lão 2, đừng nhìn bản quyết, dáng vẫn 24 từ hôm qua buổi tối một mực chém giết đến hôm nay rạng sáng, hao phí rất nhiều vật tư, nhưng giống bổ khí đan cùng chữa thương đan dược loại này trọng yếu nhất cũng cơ sở nhất đồ vật, khẳng định còn có hàng tồn. Cho dù Lý Tương Minh không cấp cho bổ khí đan, bọn hắn cũng sẽ chính mình đập đan dược. Như vậy, Lý Tương Minh liền có thể tiết kiệm một bút bổ khí đan, những này đều là linh thạch. Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Lý Tương Minh chậm rãi thở ra một hơi. San yêu tu sĩ từ trước đến nay không thiếu khuyết liệu mạng dũng khí, nếu không cũng không đến mức đến bộ âm sơn. Bọn hắn sở dĩ sẽ biểu hiện ra nhát gan e sợ chiến giáng dấp, bất quá là vì hiểu được xem xét thời thế mà thôi. Người nào lại sẽ nguyện ý đánh một trận không có phần thắng trận đâu? Đối với những này không phải Lý gia huyết mạch họ khác tu sĩ, vẹn vẹn vẽ ra một tấm bánh nướng là không đủ. Lý Tương Minh nhất định phải thỉnh thoảng liền muốn lấy ra trước mắt lợi ích khích lệ bọn hắn, ví dụ như nhìn thấy, sờ được vật liệu yêu thú, lại ví dụ như giờ phút này bằng người cần thiết bổ khí đan. Chỉ có dạng này, trấn yêu doanh quân tâm mới sẽ vững chắc, một đám săn yêu tu sĩ mới cam lòng liều mạng. Đến mức bỏ đi ra bổ khí đan, Lý Tương Minh cũng không cảm thấy đau lòng. Bởi vì những này đan dược, vốn chính là từ hấp tinh trại đoạt tới. Lúc ấy hắn còn muốn bán đi một nhóm, nhưng cuối cùng chỉ đem pháp khí, linh thảo những vật này bán đi, mà sẽ càng thêm bảo đảm giá trị tiền gửi đan dược toàn bộ lưu lại, bây giờ ngược lại phát huy được tác dụng. Gặp Lý Tương Minh lơ đễnh, Chỉ Lai Dũng không dám lại nói. Dù sao chính hắn chính là săn yêu tu sĩ một thành viên, mở miệng bất quá là vì biểu lộ rõ ràng chính mình đứng tại Lý đường chủ trên lập trường. Sao có thể thật là xấu các huynh đệ chuyện tốt. Đúng lúc này, giữa không trung bên trên sương mù không hiểu lan lộn, một trận âm u thanh âm hùng hậu truyền đến, hai vị tiểu hữu, nhưng còn có dư lực. Lý Tương Minh đứng dậy, đáp lại nói, Lý đạo trưởng xin phân phó. Tây Nam bên cạnh, Kim Linh Thiết Trảo Điêu đang hướng bên này chạy đến, hai vị tiểu hữu không ngại thử một chút, có thể hay không lưu lại đối phương. Lời này vừa nói ra, Lý Tương Minh trong mắt lóe lên tình quang. Tại ngoại giới, hắn cùng Lý Tương Dụ đều cầm Kim Linh Thiết Trảo Điêu không có cách nào. Nhưng ở Cựu Diệu Khốn Long trận trong sương mù dày đặc, đối phương vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ bay, chưa hẳn có thể có thời điểm hưng thịnh tư thái. Lý Tương Dụ cũng có ý nghĩ, nhìn lại. Lý Tương Minh lúc này quyết đoán nói, trận chiến này hai người chúng ta xuất thủ là được, Tương Đình, không nớt, hai người các ngươi trói buộc đại bộ đội lưu tại nguyên chỗ, không cho phép rời đi, cũng không cho phép tự tiện xuất thủ. Dứt lời, hắn đâm đầu thẳng vào mê vụ bên trong. Lý Tương Dụ theo sát phía sau. Chỉ một lát sau, tiếng rít từ đằng xa truyền đến. Dọc theo đường dày đặc sương mù dày đặc lại bị kình phong miễn cưỡng xé rách, tạo thành một đầu thẳng tắp thông đạo, nhìn qua thanh thế to lớn. Lý Tương Minh bấm pháp quyết, cả người hóa thành một tia khói, theo khắc sương mù dày đặc phiêu nhiên biến mất. Lý Tương Dụ không có như vậy ẩn nút bản lĩnh, nhưng cũng không chút nào sợ. Hắn lấy ra hỏa nha thương ngăn tại chỗ, chỗ mi tâm cái kia đóa đỏ thấm ngọn lửa đột nhiên sáng lên, ở trong sương mù giống như đèn sáng chói mắt. Tự c, kim linh thiết chảo điêu phá không mà tới, nguyên bản sắc bén ánh mắt nhìn thấy Lý Tương Dụ nháy mắt hóa thành hoảng sợ, hai cánh chấn động, liền muốn phóng lên tận trời. Lý Tương Dụ sao có thể tùy tiện buông tha nó? Trường thương run lên, mấy chục cái hỏa nha bắn nhanh mà ra, ôm theo hừng hực viêm gió nhào về phía kim linh thiết chảo điêu. Kim linh thiết chảo điêu thân hình linh động, khổng lồ cánh tung bay ở giữa liền đem hơn phân nửa hỏa nha dập tắt. Nhưng mà chính là cái này chớp mắt công phu, Lý Tương Dụ đã lấn người mà lên. Hỏa nha thương bên trên xích diễm linh hỏa cháy hừng hực, mỗi một kích đều để không khí xung quanh vặn vẹo biến hình. Kim linh thiết chảo điêu cho dù có phá vỡ kim đoạn ngọc lợi chảo, cũng không dám đón đỡ, nhiều lần tránh né phong mang. Mấy hiệp về sau, kim linh thiết chảo điêu bắt lấy trống rỗng, đột nhiên hướng trên không hạo nhật bay đi. Liên tại nó cho rằng thoát thân thời khắc, trên trời một tia sương mù đột nhiên hóa thành một đạo mơ hồ thân ảnh màu xanh lục. Cái kia bóng xanh cúi người, đưa tay, một mạch mà thành. Kim linh thiết chảo điêu tê cả da đầu, nguyên bản vọt lên tận trời thân thể cứ thế mà ngừng lại, hướng bên cạnh bay đi. Thế nhưng, hàn mang vẫn như cũ xuất hiện tại nó dư quang bên trong. Nửa cái hô hấp không đến, kim linh thiết chảo điêu liền cảm giác thân thể cứng đờ, cánh phải trên cánh tách ra một đóa băng hoa. Cái kia băng hoa còn đang không ngừng lan tràn, để nó tốc độ rơi xuống điểm đóng băng, thân thể cao lớn ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Lý Tương Dụ lập tức nắm lấy thời cơ, trường thương như rồng, thẳng đến yêu điêu khắc yếu hại. Tự c, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kim linh thiết chảo điêu lại cố nén hàn độc, tốc độ tăng vọt 3 phần, khó khăn lắm né qua một kích chí mạng này. Ngược lại là ương ngạnh. Lý Tương Minh nhìn chằm chằm một màn này, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, cái trán kim quang đại thịnh, một đạo sáng chói ánh sáng trụ đem kim linh thiết chảo điêu một mực định trụ. Lý Tương Dụ vốn là tại bền bỉ đuổi theo, giờ phút này thấy thế, hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực toàn bộ rót vào trong súng. Chương 501, Bách Túc Độc Lão 3, chương 501, Bách Túc Độc Lão 3, hỏa nha thương như lưu tinh quán nhật, nháy mắt xuyên thủng kim linh thiết chảo điêu lồng ngực, xích diễm linh hỏa từ trong đến ngoài bộc phát, bầu trời tung xuống đầy trời tia lửa. Sư đệ, ngươi nhìn hai người này như thế nào? Hồ lô cốc bên trong, Lý Thừa Phong xếp bằng ở trên tảng đá, xung quanh sương mù cuồn cuộn, tại trước mặt suy diễn từng bức họa. Trong đó chính giữa, chính là Lý Tương Minh cùng Lý Tương Dụ thân ảnh. Tạ Nguyên Thao nhìn thấy kim linh thiết chảo điêu hóa thành cho tàn, khẽ hừ một tiếng, đối phó dung cốt sơ kỳ tiểu yêu mà thôi, còn nhìn không ra cái gì, cũng chính là phối hợp ăn ý chút. Lý Thừa Phong cười khẽ lắc đầu, nghe những cái kia săn yêu tu sĩ lời nói, hai người này đều là tân tân trúc cơ, lại tại trong trận trải qua dài dằng dặc chém giết, còn có thể như vậy nhẹ nhõm cầm xuống kim linh thiết chảo điêu, đã không dễ. Nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ đến chuyện thú vị, nên miệng lên tiểu ý, nhớ ngày đó ngươi ta cùng nhau đi vào trúc cơ, hăng hái, kết quả tại sư phụ đầu kia vân đạp linh dương trước mặt ăn quả đắng. Ta nhớ kỹ ngươi vô cùng tức giận, muốn lấy máu đen huế thứ tư bó, để nó không cách nào đặng không. Tốt. Tạ Nguyên Thao sắc mặt lập tức giống như than đen, chuyện của quá khứ, còn nói nó làm gì? Súc sinh kia đã sớm chết, liền sư phụ cũng nói xong, hắn bỗng nhiên im tiếng, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Lý Thừa Phong trầm mặc, ngược lại hỏi, ngươi xem trọng bọn hắn người nào dẫn đầu đi vào Kim Đan? Kim Đan? Tạ Nguyên Thao cười nhạo, theo ta thấy, bọn hắn ai cũng không vào được Kim Đan đại đạo. Ồ, đây là vì gì? Lý Thừa Phong ánh mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ, sư đệ chẳng lẽ không cho rằng hai người bọn họ đều xưng là thiên tư chắc tuyệt sao? Tạ Nguyên Thao cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, vậy ta ngươi đâu? Chẳng lẽ không phải tam tài môn tiên tiêu sao? Ta không nói đến, ngươi được vinh dự tam tài môn trăm năm bất thế gia kỳ tại ngũ trời, độc chiếm sư phụ chân truyền, càng tinh thông hơn trận pháp nhất đạo. Rất nhiều thanh danh tốt đẹp tăng thêm một thân, ngươi kim đan sao? Đừng nói kim đan, nhìn xem ngươi bây giờ dáng dấp, cùng chó nhà có tang có gì khác? Dựa vào cái gì đàm luận kim đan đại đạo? Thiên tài lại như thế nào? Nếu như chỉ là ngoài miệng nói một chút, vậy cái này thế gian từ trước đến nay không thiếu khuyết thiên tài. Theo ta thấy, chỉ có khả năng đi vào kim đan mới xưng là thiên tài. Đúng vậy a. Lý Thừa Phong ngửa đầu nhìn trời, đùi mùi thở dài, chỉ có khả năng đi vào kim đan mới xưng là thiên tài. Tam tài môn trăm năm qua, có lẽ cũng chỉ có Hầu Hiến Bá có thể gánh chịu nổi danh thiên tài. Im ngay. Tạ Nguyên Thao đông nhiên đứng dậy, trong mắt lửa giận nô lên, cái kia khi sư diệt tổ phản đồ, cũng xứng xưng ta tam tài môn đệ tử. Ta sớm đã lập thệ, cùng hắn không chết không lứt. Sư Minh Như lại nói đến đây người chuyện cũ, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Lý Thừa Phong cười khổ xua tay, thật tốt, không nói là được. Về sau chỉ gọi hắn là mang giáo giáo chủ, cũng có thể a. Tạ Nguyên Thao vẫn sinh khí, ngậm miệng không nói. Lý Thừa Phong thấy thế, cũng dần dần trầm mặc. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, biến sắc, đống nhiên đứng dậy, tay áo không gió mà bay, hai vị tiểu hữu, nhanh từ tốn vị phá bay. Bách Túc Độc Lao đến rồi. Bách Túc Độc Lão. Lý Tương Minh đang túi người kiểm tra kim linh thiết chảo điêu thi cốt, nghe vậy toàn thân chấn động. Hắn vẫn là lần đầu nghe đến cái tên này, nhưng không hề nghi ngờ, Bách Túc Độc Lao chỉ đến chính là đầu thứ tư dung cốt yêu tu, cái kia mọc mặt người con giết quái. Đây chính là trúc cơ hậu kỳ đại yêu a. Lý Tương Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Lý Tương Dụ trao đổi một ánh mắt, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Nhưng ngay lúc này, xung quanh đại địa phát ra rung động. Ngay sau đó, một đầu to lớn con rết từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Bách Túc Độc Lao cái kia nửa người nửa trùng đáng sợ thân thể hoàn toàn hiện ra, khô héo người trên mặt che kín nhăn nheo, khóe miệng lại quỷ dị ngoác đến mang hai. Kéo kẹt chít chít tù ngủ cục. Khiến người dùng mình tiếng cười theo nó trong cổ gạt ra, phản phất 1,100 con rết đủ tại chất nhảy bên trong bò. Lý Tương Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đi mau. Lý Tương Minh thậm chí không dám lãng phí thời gian xuất thủ ngăn cản, thân hình không ngừng nhanh lùi lại. Thứ quỷ này vậy mà cùng địa mẫu tiềm long một dạng, hiểu được thuật độ thổ. Cửu Diệu Khốn Long trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là thông qua đặc thù xương mù ngăn cách yêu thú thị giác, thính giác cùng vị giác mà thôi. Bách Túc Độc lao trốn tại dưới đất, Cửu Diệu Khốn Long trận liền không làm gì được nó. Hai vị tiểu hữu chớ hoảng sợ. Giữa không trung xương mù dần dần ngưng tụ thành Lý Thừa Phong răng dấp, chỉ thấy hắn kiếm chỉ điểm nhanh, Cửu Luân Hạo Nhật đột nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang, như lợi kiếm đâm về độc bà ngoại. Thế a. Bách Túc Độc lao phảng phất là lệ quỷ thấy ánh mặt trời, phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể cao lớn tại kim quang chiếu rọi xuống toát ra từng sợi khói đen, không thể không một lần nữa chui xuống dưới đất. Cùng lúc đó, Lý Thừa Phong thân ảnh dần dần nhạt đi, âm thanh cũng theo gió phiêu tán, đi nhanh đi, ta cũng không thể thật sự tổn thương đến nó sẽ còn đi ra. Lý Tương Minh không dám do dự, cùng Lý Tương Dụ toàn lực thôi động thân pháp. Chờ hai người biến mất về sau, trên mặt đất lại lần nữa truyền đến sàn sạt nhúc nhích âm thanh. Bách Túc Độc lão thò đầu ra sọ, trong mắt lộ ra ánh mắt hung hãn. Chương 502, thủy ý, 1, chương 502, thủy ý, 1, từ Cửu Diệu Khốn Long trận đi ra, ngày đã tảng sáng. Lý Tương Minh ngay lập tức tìm tới Lý Thừa Phong, trầm giọng hỏi, "Lý đạo trưởng, cái này Bách Túc Độc lão xa tại chúng ta mong muốn bên ngoài, nhưng có cái gì tốt biện pháp nhằm vào nó?" Lý Thừa Phong nghe vậy, trầm ngâm không nói. Tạ Nguyên Thao ngược lại là thẳng thắn, Cửu Diệu Khốn Long trận không phải sát trận, có thể vây khốn xúc sinh kia đã không dễ, có thể hay không diệt trừ nó, chỉ có thể nhìn chính các ngươi thực lực. Cái này Lý Tương Minh cao mày. Dung cốt hậu kỳ yêu tu đã vượt ra khỏi hắn cùng Lý Tương Dụ phạm vi năng lực, nói thật, hắn đã hối hận. Như biết mặt phía Bắc thú triều có Bách Túc Độc lão bực này tồn tại, hắn nói cái gì cũng sẽ không dẫn đầu chân yêu doanh lên phía Bắc. Lý Thống Linh cũng không cần quá mức sầu lo. Lý Thừa Phong chậm rãi mở miệng nói, diệt trừ Bách Túc Độc lão rất khó, nhưng không hề gây trở ngại chúng ta chặn đánh thú triều. Chỉ cần thú triều quy mô giảm mất tới trình độ nhất định, những này dung cốt yêu tu, tỷ lệ lớn là sẽ không tiến tội phạm loại lãnh thổ. Đây là vì gì? Lý Tương Minh có chút hiếu kỳ. Lý Thừa Phong cùng Tạ Nguyên Thao nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Lý Thừa Phong hồi đáp, muốn nói vì cái gì, ta trong lúc nhất thời cũng rất khó nói rõ. Nhưng đây là chúng ta nhân tộc tiền bối dùng huyết lệ đổi lấy kinh nghiệm. Một khi yêu thú tôi tớ hao tổn hơn phân nửa, vô luận đại yêu trạng thái như thế nào, bọn họ đều sẽ lựa chọn rút lui. Tạ Nguyên Thao hừ lạnh một tiếng, nói bổ sung, nói trắng ra, chính là đại yêu sợ chết. Thú triều bên trong đê gia yêu thú đã là bọn họ điều động cấp dưới, cũng là bọn họ là chán. Như tôi tớ chết mất, đại yêu tựa như cùng kền kền trong mắt thì tối, lúc nào cũng có thể dẫn tới kim đan chân nhân lôi đỉnh một kích. Cái này tại quá khứ ngàn vạn năm bên trong, bị nghiệm chứng quá nhiều lần. Cái gọi là đại yêu đi ra ngoài, nhất định có tôi tớ cùng hắn nói là chúng ta tổng kết kinh nghiệm, không bằng nói đây là yêu thú tại cùng hàng quốc tu chân giới đối kháng bên trong, không thể không chọn lựa một loại sách lược bảo vệ tính mạng. Lý Tương Minh nghe nửa ngày, như có điều suy nghĩ. Truyền ngôn vạn năm trước, Hàn Quốc cương vực kém xa hiện tại bao la. Toàn bộ lịch Nam đạo, bao gồm lịch Bắc đạo, đều là Nam Tân yêu tộc cố thổ. Ngoại trừ Nam Tân yêu tộc bên ngoài, Hàn Quốc còn gặp phải Đông Cực yêu tộc cùng Tây Hoang yêu tộc uy hiếp, quả thực là tại trong khe hẹp sinh tồn. Nhưng mà, Hàn Quốc tu chân giới phảng phất có khí vận gia thân, chỉ là vào năm, liền củng cố tự thân an toàn, đồng thời khai cương quách thổ, nhất là tại đối Nam Tân yêu tộc thảo phạt, có hiệu quả rõ ràng. Cho đến ngày nay, Nam Tân yêu tộc vừa lui lại lui, đã theo ngày xưa hàng hà Nam Tân, lui đến Thải Vân Hải bên cạnh, đánh mất vượt qua bảy thành cố thổ. Những cái kia linh trí thấp tiểu yêu, có lẽ đối với cái này không có khái niệm. Giống Bách Túc Độc lao loại này linh trí khá cao dung cốt yêu tu, nào dám tại Hàn Quốc tu chân giới trước mặt bình chân như bại đâu. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta mượn nhờ Cửu Diệu Khốn Long trận đem những cái kia đê gia yêu thú giải quyết sạch sẽ, Bách Túc Độc lao, Sinh Bạt Viên Ma đều sẽ tối lui. Lý Tương Minh không nhịn được hỏi. Lý Thừa Phong khẽ bước dâu dài, đáp, chúng ta đã bị để mắt tới, muốn để bọn họ trực tiếp rút đi cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng Hồ Lâu Cốc khoảng cách Hầu Nhi Cốc còn có một khoảng cách, bọn họ về sau tỷ lệ lớn sẽ không tiến công Hầu Nhi Cốc, dù cho để mắt tới Hầu Nhi Cốc cũng có thể đợi đến một lần nữa tụ lại thú triều mới là. Lý Tương Minh nghe vậy, yên lặng trầm tư. Lý Thừa Phong lời nói rất rõ ràng, trận yêu doanh kỳ thật đã tại hoàn thành trận đánh mặt phía Bắc thú triều, bảo vệ Hầu Nhi Cốc cái này một nhiệm vụ hạch tâm trên đường, sau đó muốn cân nhắc là như thế nào an toàn rút lui. Dù sao Cửu Diệu Khốn Long trận chỉ có thể kiên trì 3 ngày. 3 ngày sau đó, trận yêu doanh nhất định phải một lần nữa đối mặt Bách Túc Độc lão, Xích Bạt Viên Ma cùng Huyền Giáp Tê Khôi những này chiến lược hung hãn yêu thú. Mấu chốt còn tại ở trận pháp. Lý Tương Minh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Thừa Phong. Trận yêu doanh thực lực còn tại đó, có thể đánh cũng chỉ hắn cùng Lý Tương Dụ hai vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Vô luận là người nào, cũng không có cách nào lưu lại đoàn hậu. Chỉ có dựa vào trận pháp lực lượng, mới có cơ hội tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Ví dụ như tại rút lui lộ tuyến bên trong bố trí mấy cái huyễn trận, khống trận, cho dù chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian, đối với trận yêu doanh đến nói cũng là ý nghĩa phi phàm. Vừa lúc, trước mặt hắn liền có một vị lợi hại trận pháp sư. Lý Thừa Phong nhìn xem Lý Tương Minh ánh mắt, khẽ lắc đầu, ta sợ là phân thân thiếu phương pháp. Cửu Diệu Khốn Long trận cần hắn thời khắc không ngừng mà nhìn chằm chằm, nếu không liền có khả năng bị Bách Túc Độc lao loại này cao linh trí yêu thú chạy trốn. Lúc này thoát thân đi bố trí trận pháp, hiển nhiên là không đúng lúc. Lý Tương Minh vội vàng nói, tương họa còn có mấy phần thiên phú, không biết Lý đạo trưởng có thể chỉ điểm một hai. Một bên Tạ Nguyên Thao lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, ta phái trận đạo chưa từng tùy tiện chuyển ra ngoài, tiểu tử ngươi vẫn là đừng mơ mộng háo huyền. Lý Tương Minh sắc mặt nghiêm túc, giọng thành khẩn mà nói, Tạ đạo trưởng chớ hiểu lầm. Trận yêu doanh trên dưới chỉ có tương họa là trận pháp sư, dù cho Lý đạo trưởng không muốn chỉ điểm, hắn cũng là phải gánh vác lên trọng trách này. Nhưng ta Lý gia trận đạo nông cạn, tương họa có chuyện nhờ học chi tâm, lại không có diệu pháp có thể ngộ. Như hắn bày ra trận pháp, không thể giấu giếm được Bách Túc Độc Lão, đến lúc đó, chúng ta trúc cơ tu sĩ đương nhiên có thể lấy bỏ trốn mất dạng, một đám săn yêu tu sĩ lại khó thoát vận rủi. Chương 502, thoái ý 2, chương 502, thoái ý 2, nói đến đây, Lý Tương Minh hướng về trước mặt hai người sâu sắc ủi một tay, tại hạ khẩn cầu hai vị đạo trưởng chiếu cố bọn hắn chống lại thú triều khổ tâm. Tiểu tử ngươi, Tạ Nguyên Thao nghe xong cái này cầm nghĩa cầu sắt chi ngôn, con ngươi lập tức hiện lên tức giận, đang muốn phát tác. Lý Thừa Phong xuề bàn tay ra ngăn cản, sau đó nhìn chằm chằm Lý Tương Minh, một hồi lâu mới lên tiếng, vậy ngươi để hắn đến đây đi. Đa tạ hai vị đạo trưởng. Lý Tương Minh đại hỉ, lại lần nữa không lưng, vừa rồi lui ra. Tạ Nguyên Thao thấy thế, bất mãn nói, sư minh, tiểu tử này rõ ràng nhớ thương ta tam tải môn trận pháp truyền thừa, ngươi hà tất như vậy cho hắn mặt mũi? Muốn ta nói, liền không nên tới cái này cái gọi là trấn yêu doanh. Sư đệ. Lý Thừa Phong xua tay, ngữ khí mười phần ôn hòa, thuận theo tự nhiên chính là trận pháp nhất đạo, không phải ta nói hai câu, đối phương liền có thể học trộm tới tay. Như đối phương thật có bực này thiên phú, ta ngược lại cảm thấy cao hứng đây. Toàn bộ Bồ Đông cũng liền một cái trấn yêu doanh tại chủ động chống lại thú triều, chúng ta tất nhiên gặp phải, có thể rút thì rút. Ta nhìn ngươi chính là lòng dạ đàn bà. Trở về trấn yêu doanh chủ trướng, Lý Thương Minh cảm thấy hưng phấn, lập tức triệu kiến Lý Khiêm Sĩ, Liêu Thận pháp sư chờ cốt cán thương lượng đối sách. Rút quân. Lý Khiêm Sĩ nghe đến Lý Tương Minh nội tâm ý nghĩ, giật nảy cả mình. Lý Tương Minh thẳng thắn nói, mặt phía Bắc thú triều thực lực vượt xa tưởng tượng, nếu không phải cựu diệu khốn long trận, chúng ta sợ rằng một trận chiến liền tan nát. Như vậy không thể làm thế, không thể lại vì trấn yêu doanh lên phía Bắc đến nay, trong lòng của hắn áp lực một mực rất lớn. Nhất là mang giáo cùng Bách Túc Độc Lao xuất hiện, để hắn xử trí không kịp đề phòng sau khi, càng làm cho nguyên bản lòng tin tràn đầy trấn yêu doanh tại đại thế trước mặt lộ ra đơn bạc. Tại Hồ Lô Cốc chặn đánh thú triều, bất quá là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ trấn yêu doanh đã lấy ra cựu diệu khốn long trận lá bài tẩy này, vẫn như cũ không thể cam đoan giải quyết Bách Túc Độc Lao, Xích Bạt Viên Ma chờ trọng đại uy hiếp, hắn nhất định phải cân nhắc đường lui. Như lúc trước, hắn có thể còn đang do dự, bởi vì trấn yêu doanh một khi rút quân, cũng không phải là khải hoàn, mà là không công mà lui, thậm chí xưng là đánh thua trận. Vô luận là trấn yêu doanh bản thân, vẫn là Hầu Nhi Cốc đều tất nhiên là lòng người bàng hoàng, lại để cho một đám săn yêu tu sĩ quyết tâm ruột thủ vệ Hầu Nhi Cốc, gần như trở thành vọng tưởng. Lý Tương Minh không thể không lo lắng, thú triều có thể hay không thừa cơ chiếm lĩnh Hầu Nhi Cốc. Nhưng Lý Thừa Phong lời nói, lại làm cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Chỉ cần hắn trong vòng 3 ngày, đem mặt phía Bắc thú triều quy mô cắt giảm tới trình độ nhất định, kỳ thật liền đã bảo vệ Hầu Nhi Cốc, đồng thời Lý Thừa Phong còn nguyện ý chỉ đạo Lý Tương Họa bố trí trận pháp chỉ hoan thú triều truy kích bộ pháp. Cái này để Lý Tương Minh lập tức sinh ra giải giữa yên hổ tha thiết hy vọng. Đến mức cái kia mấy đầu dung cốt yêu tu, người nào thích đánh người nào đánh tới. Cái này Lý Khiêm Sĩ cùng Liễu Thận pháp sư hai mặt nhìn nhau. Trấn yêu doanh có Lý Tương Minh, Lý Tương Dụ cùng Thanh Dương đạo nhân ba vị trúc cơ tu sĩ, bằng vào quỷ thần khó lường cựu diệu khốn long trận, từng cái đánh tan dung cốt yêu tu, cũng không phải là không có hy vọng. Ít nhất Kim Linh Thiết Trảo Điêu liền dẫn đầu vẫn lạc. Xích Bạt Viên Ma, Huyền Giáp Tê Khôi dĩ nhiên càng thêm lợi hại, nhưng chưa hẳn có thể thoát khỏi ba người hợp lực. Bất quá, nghe đến Lý Tương Minh lời nói Bách Túc Độc Lao thổ đột, hai người cũng không tránh khỏi có chút chần chờ. Bách Túc Độc Lão hiển nhiên là nghe đến Kim Linh Thiết Trảo Điêu chiến đấu động tĩnh, mới chạy tới, chỉ là tới chậm chút. Muốn diệt trừ Xích Bạt Viên Ma hoặc là Huyền Giáp Tê Khôi, cũng không phải trong thời gian ngắn công phu. Nếu như Bách Túc Độc Lão đột nhiên từ trong chui ra, hậu quả khó mà lường được. Do dự một chút, hai người vẫn là yên lặng gật đầu. Lý Khiêm Sĩ trực tiếp mở miệng nói, ngươi là thống lĩnh, muốn đánh muốn lui đều từ ngươi quyết định. Vậy liền lui. Lý Tương Minh lúc này đứng dậy, nhìn lướt qua hai người, trận yêu doanh còn muốn vào trận truy sát yêu thú, rút quân thông tin giới hạn tại ngươi ta ba người miệng, tạm thời chớ có chuyển đi. Phải. Hai người đứng dậy theo, thận trọng gật đầu. Đúng lúc này, một cái vóc người khôi ngô thanh niên thần sắc hốt hoảng xông vào. Kế Hổ, phát sinh cái gì? Lý Tương Minh nhíu mày, bởi vì thú triều thế lớn, hắn lo lắng Lý Kế Hổ sẽ xảy ra chuyện, trực tiếp đem nhét vào trấn yêu doanh hoạch tâm nhất mình sao ti, đóng giữ trùng quân trở lệ. Chuyện gì sẽ để cho hắn hốt hoảng như vậy? Liêu Thận pháp sư lại phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có thể là thông u dám xảy ra chuyện. Lý Kế Hổ nuốt một ngụm nước bọt, từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay la bàn, phía trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là nhảy vọt điểm đỏ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thú vật thú triều lại tới. Chương 503, Địa Hàm Tiên Băng Trận, 1, chương 503, Địa Hàm Tiên Băng Trận, 1, Lý gia có cao nhân nhà. Lộn xộn trong rừng cây, Tần Chính giật nhìn phía xa sương mù trắng xóa, đầy mặt sợ hãi thán phục, ta vốn cho rằng Lý Tương Minh đối mặt lợi hại như thế thú triều sẽ tiến thoái lương nan, không nghĩ tới nhân gia sớm đã có chuẩn bị. Thư Đồng ăn mặc cá vọng cũng chen chúc tới, tò mò hỏi, công tử, người này bản lĩnh so với ngươi như thế nào? Tần Chính giật trầm mặt một hồi, vừa rồi cảm khái nói, có thể đem khổng lồ như thế khốn trận điều khiển đến xuất thần nhập hóa, 10 vạn yêu thú bị đùa bỡn tại vô tay bên trong, ta không bằng đối phương. A Vọng nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ người này là tam giai trận pháp sư? Thế thì không đến mức. Tần Chính giật bật cười, tam giai trận pháp sư Phượng Mao Lân Giác, lý ra nếu có nhân vật bậc này, Hàng Nguyệt môn tất nhiên không chịu thả bọn họ vào ở bộ huyện. A Vọng nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên không phải tam giai trận pháp sư, ta cảm thấy đối phương không bằng công tử ngài lợi hại. Công tử có thể là chúng ta Tần gia cái này đời duy nhất nhị giai trận pháp sư, lý ra không lấy trận pháp nghe tiếng, như thế nào so ra mà vượt công tử ngài. Tần Chính giật nhìn hắn một cái, lắc đầu, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, làm sao có thể xem nhẹ người khác. Ta tuy có trận pháp thiên phú, nhưng đọc lướt qua rất nhiều, không hề chuyên chú trận pháp nhất đạo, không bằng đối phương rất bình thường. Cái này A Vọng không cách nào phản bác,
đành phải một lần nữa nhìn hướng nơi xa cái kia mảnh phong phú sương mù dày đặc. Nửa ngày, hắn đột nhiên phát hiện cái gì, kích động đứng lên, công tử mau nhìn. Lý gia muốn rút lui. Lui. Tần Chính giật thần sắc khẽ động, quan sát tỉ mỉ hồ lô cốc độc tĩnh, quả nhiên thấy hơn 10 cái chấm đen nhỏ xếp thành một đường thẳng, đẩy thứ gì hành tẩu tại bốn lượn trên đường núi. Phù văn nỏ xa. Tần Chính giật trong lòng kinh ngạc. Mặc dù hắn không biết Lý gia phù văn nỏ xa uy lực, nhưng những đồ chơi này khẳng định là đối phó thú triều chủ lực. Lý Tương Minh dẫn đầu trấn yêu doanh vẹn vẹn cùng thú triều va chạm không đến một ngày, liền muốn đem phù văn nỏ xa rút khỏi hồ lô cốc, không thể nghi ngờ chứng thực ác vọng kinh hô, Lý gia muốn rút quân. Có thể là, Lý gia không phải chuẩn bị đầy đủ sao? Tần Chính giật nhíu mày, đối với A Vọng vẫy vẫy tay, đem người kia mang tới. Phải. A Vọng bám thân lui ra, không bao lâu trở về, trong tay kéo lấy một cái bị trói đến cực kỳ chặt chẽ thanh niên. Tần Chính giật nhìn chằm chằm thanh niên, sau đó từ bên hông lấy ra một khối ngọc giác, nhìn thoáng qua phía trên danh tự, Lý Tương Linh đúng không? Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi cho Lý Tương Minh đưa cái gì tin? Tiếng nói vừa ra, A Vọng tiến lên, giật xuống thanh niên trong miệng bài rách. Lý Tương Linh hai mắt đỏ thẫm, không ngừng dãy rủa lấy gò bó, lúc này nghe đến chất vấn, lúc này hừ một tiếng, mang to, bọn chuột nhắt, có gan giết ta. Nghĩ lôi kéo ta Lý ra tình báo, cửa đều không có. Tần Chính giật nhíu lại lông mày sâu hơn, hắn ngược lại là từ đối phương trên thân tìm ra một phong thư. Nhưng cái này tin là dùng tuyên vương chỉ biết, không có đặc biệt người thần thức, căn bản sẽ không biểu thị bất luận cái gì chữ. Mạnh mẽ dùng thần thức phá giải, được đến kết quả sẽ chỉ là hủy đi bức thư. Nghĩ tới đây, Tần Chính giật ngồi xổm người xuống, dùng sức bóp chặt Lý Tương Linh cái cằm, nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi còn trẻ, như vậy chết ở chỗ này, chẳng lẽ không cảm thấy được tiếc hận sao? Lý gia không làm sợ chết quỷ. Lý Tương Linh trợn mắt trừng trừng, lại đụng đầu vào Tần Chính giật trên trán. Công tử. A Vọng kinh hãi, đội vàng nhìn hướng Tần Chính giật. Tần Chính giật sắc mặt không thay đổi, chỉ là sờ lên trán, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua đặc dính đầu ngón tay, đây cũng không phải là máu tươi của hắn, mà là Lý Tương Linh vỡ đầu chảy máu dấu vết lưu lại. Hắn chậm rãi đứng lên, lấy ra trắng tinh khăn tay, đem vết máu thử lau sạch, thản nhiên nói, chôn đi. Phải. A Vọng trong lòng run lên. Đang lúc hắn muốn rút ra dao găm thời khắc, Tần Chính giật quay người rời đi. A Vọng đội vàng dừng lại động tác, hỏi, công tử muốn đi đâu? Tần Chính giật quay đầu, ngữ khí bình tĩnh, ta đã suy nghĩ minh bạch. Không quản người này chỗ báo chuyện gì, Lý Tương Minh còn không biết được. Hắn đội vàng rút quân, chỉ có thể là mặt phía Bắc thú triều phát sinh dị biến. Dừng một chút, khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh, không hưởng công ta tại cái này khổ đợi mấy ngày. Lý Tương Minh muốn an toàn thu hồi hầu nhi cốc, ha ha, si tâm vọng tưởng. Thống lĩnh, Lý Kiếm Sĩ, Liêu Thần Pháp Sư mấy người đội vàng chạy đến. Lý Tương Minh nhìn xem bọn hắn, lập tức hỏi, tiền tích ti thương binh cùng trong doanh vật tư đều rút ra sao? Đã để bọn hắn đi trước. Liêu Thần Pháp Sư gật đầu, lại bổ sung, dáng bất đi, bản quyết ti sẽ tại nhóm thứ hai, nhóm thứ ba rút lui, Minh Sao Ti bảo hậu. Tốc độ như thế nào? Lý Tương Minh không hề yên tâm, tiếp tục truy vấn. Lý Kiếm Sĩ tiếp lời đề, có chút chần chờ mà nói, đường không dễ đi, vô luận là ngựa vẫn là bánh xe, đều đi không nhanh trấn yêu doanh lên phía bắc, ngoại trừ 500 danh sĩ khí cao ngang tu sĩ bên ngoài, còn có gần tới 200 chiếc chứa đầy xe ngựa. Vì cái gì muốn mang nhiều đồ như vậy? Nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ. Một phương diện, không phải mỗi người đều có túi trữ vật. Dù cho có, Lý gia cũng không yên tâm đem ngàn dặm xa xôi trở tới đây vật tư trực tiếp cấp cho đến săn yêu tu sĩ trong tay. Vạn nhất bọn hắn cầm đồ vật chạy trốn làm sao bây giờ? Một phương diện khác, Lý gia cũng không có đầy đủ năng lực chống đỡ lấy một tràng tràn đầy tu chân sắp thái chiến tranh. Liên Cầm Lương Thảo đến nói, tu sĩ tầm thường quen thuộc tại An Tịch Cốc Đan, một viên liền có thể 3 ngày no bụng, một bình có thể chống đỡ một tháng, giá cả cũng bèn bèn một khối linh thạch. Nhưng mà, trấn yêu doanh 500 chúng, Lý Tương Minh nếu vì mỗi người cấp cho 2 bình Tịch Cốc Đan, chính là hơn ngàn khối linh thạch. Số tiền kia có thể mua 500 tấm hỏa bạo phù. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Lý Tương Minh cuối cùng chỉ cấp mỗi người phát một bình Tịch Cốc Đan, mà đem còn lại linh thạch đổi thành có khả năng đại lượng sát thương yêu thú phụ lục. Thiếu một bình Tịch Cốc Đan như thế nào cho phải? Đơn giản, để trấn yêu doanh áp giải phàm tục lương thực, nước ngọt thay vào đó. Hành quân cũng là một cái đạo lý. Lý gia không có cỡ lớn phi chu, không thể làm đến để một đám săn yêu tu sĩ phát động tiến công chớp nhoáng, cũng không thể an bài thành bối ma tích dạng này phụ trọng cao, tốc độ nhanh, kỵ hành linh sủng công chuyển vật tư. Vậy làm sao bây giờ? Kéo lên 300 tấc ngựa chạy chậm, cùng với dùng một số tấm ván gỗ ghép lại mà thành xe ngựa là được. Đừng nói thông thường quân nhu, liền đối phó yêu thú chiến đấu vật tư, cũng có rất nhiều đến từ thế giới phàm tục. Ví dụ như đại lượng mũi tên cùng xiên xích. Cứ việc bọn họ tại chính thức yêu quái trước mặt, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ở đặc biệt trường hợp, ví dụ như miệng hồ lô dạng này chật hẹp địa hình, phô thiên cái địa mũi tên bắn đi ra, luôn có thể cho yêu thú mang đến hỗn loạn. Nếu như tiến bên trong trộn lẫn hỏa bạo phù, những cái kia vỡ vụn miếng sắt, đồng dạng có thể mượn nhờ pháp lực sóng xung kích, để đám yêu thú chịu không nổi. Đến mức dùng để tạo dựng công sự vật tư, liền càng không cần nói. Tóm lại, Lý gia năng lực có hạn, Lý Tương Minh được đến hỗ trợ càng có hạn hơn. Vì nên bù sức chiến đấu thiếu hụt, trấn yêu doanh chỉ có thể rộng rãi sử dụng phàm tục vật tư, từ đó thay đổi đến cùng kền. Chương 503, Địa Hạm Thiên Băng Trận 2, chương 503, Địa Hạm Thiên Băng Trận 2, tiến quân thời điểm, đoàn người đều không cảm thấy có vấn đề, thậm chí hận không thể nhiều kéo một chút, để tại thú triều trước mặt nhiều một phần phần thắng. Bây giờ muốn rút quân, vấn đề này lập tức nổi bật đi ra. Thời gian chính là sinh mệnh. Lý Tương Minh sắc mặt do dự một chút, vẫn là phân phó nói, thông báo ngã dấu vết, về vận 24, để bọn hắn quần áo nhẹ gấp trở về hầu nhi cốc trong doanh trại vật tư, hết thảy vứt bỏ. Không thể. Lý Kiếm Sĩ vội vàng khuyên can, hai tư trong tay, không chỉ có phàm tục đồ vật, còn có không ít đáng tiền tu chân vật phẩm, nhất là cái kia hơn 10 chiếc phù văn nọ xa, là ta Lý gia tâm huyết. Lý Tương Minh nghe đến một nửa, cũng gấp, ngắt lời nói, như thông ngũ dám không sai, phương Bắc sắp có số lớn thú triều chạy tới. Những này thú triều từ đâu mà đến? Chỉ có Linh Nhạc Phong thú triều mới có dư lực xuôi nam. Đây chính là hơn 10 đầu dung cốt yêu tu a. Một khi bị bọn họ cuốn lên, chúng ta đều là chết không có chỗ chôn. Lý Tương Minh không thể không gấp, thông ngũ dám cảm giác phạm vi là 500 dặm, nghe tới còn rất xa. Nhưng lấy Lục Vân Phi chu tốc độ, ngắn ngủi hơn một phút liền có thể đến. Một khắc đồng hồ, tuyệt đối không đủ trấn yêu doanh mang theo phủ văn nọ xa chờ số lớn vật tư rút đi. Đương nhiên, tuyệt đại đa số yêu thú cũng không có cái tốc độ này. Có thể hắn không thể không cân nhắc hai hoàng ẩm, vạn nhất thú triều có dung cốt kỳ phi cầm yêu thú đâu. Cầm Kim Linh Thiết Trảo Điêu nêu ví dụ, tốc độ của nó cho dù so ra kém Lục Vân Phi chu, cái kia cũng không sai biệt lắm. Mà trấn yêu doanh nếu muốn rút đi, cuối cùng thế tất yếu thu hồi cựu diệu khốn long trận. Một khi có cái này yêu thú quấn lấy trấn yêu doanh, lại phối hợp bách tốc độc lao thổ đột, cho dù trấn yêu doanh trước thời hạn rút lui, cũng tất nhiên bị đuổi kịp, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Lý Kiếm Sĩ cũng biết điểm này, nhưng vẫn không nhịn được Trần Thuần nói, có thể hay không để thủ ngự đường tử đệ vận chuyển phù văn nọ xa. Trong tay bọn họ đều có linh sủng, tạm thời xung làm cưới sủng, tốc độ cũng hơn xa bình thường ngựa. Không được. Lý Tương Minh quả quyết cự tuyệt, bọn hắn linh sủng muốn có lưu dư lực, thời khắc mấu chốt tiềm hộ tương hỏa rút lui. Kiếm Sĩ thúc, ý ta đã quyết, ngươi không cần quên nữa. Nói xong, hắn chuyển hướng Liêu Thận Pháp Sư, lấy ra một khối ngọc giác giao đi qua, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, để Lạc Tư Lân hủy đi phù văn nọ xa, còn lại vật tư không cần để ý, trực tiếp rút đi. Liêu Thận Pháp Sư nghe vậy, chỗ nào vẫn không rõ Lý Tương Minh quyết tâm, yên lặng biến mất tại nguyên chỗ. Duy chỉ có Lý Khiêm Sĩ còn tại than thở. Lý Tương Minh không lo được để ý tới hắn, xoay người đi đốc xúc sức cùng lực kiệt giáng vẫn, bản quyết 24 tu sĩ, để bọn hắn đuổi theo quân tiên phong. Toàn bộ hồ lô cốc hỗn loạn tương mừng. Thật vất vả, trong cốc mọi người phần lớn rút khỏi, Lý Tương Minh chẳng chọc đến lối vào tung lũng phương hướng, nhìn qua trước mặt biển mây đồng dạng mê vụ, không khỏi hít sâu một hơi. Lý thống lĩnh, ngươi nghĩ kỹ sao? Lý Thừa Phong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, bất quá sắc mặt biến phải có mấy phần nghiêm trọng. Hắn biết Lý Tương Minh kế hoạch ban đầu là thông qua cựu diệu khốn long trận tranh thủ 3 ngày thời gian, tận khả năng cắt giảm thú triều quy mô, từ đó bỏ đi bọn họ tiến công hầu nhi cốc dục vọng. Đồng thời tại rút lui trên đường bố trí nhiều cái cỡ nhỏ trận pháp, cản trở bách túc độc lao chờ dung cốt yêu tu truy kích trấn yêu doanh. Nhưng mà, phương Bắc đột nhiên toát ra mới thú triều, dẫn đến Lý Tương Minh kế hoạch bụng tử thai bên trong. Tại gần như không có chuẩn bị dưới tình huống, trực tiếp triệt tiêu cựu diệu khốn long trận, vô luận là ở đây mấy tên trúc cơ tu sĩ, vẫn là đã đi trước rút lui cái kia bộ phận trấn yêu doanh tu sĩ, đều có rất nhiều nguy hiểm. Lý Tương Minh nhìn thoáng qua Lý Thừa Phong, trong lòng yên lặng thở dài. Hắn lại như thế nào không biết điểm này, nhưng có rút lui hay không cửu diệu khốn long trận, hắn nói không tính. Bởi vì điều khiển trận pháp là Lý Thừa Phong, Tạ Nguyên Thao hai vị đạo trưởng. Cho dù hắn kiên trì để cửu diệu khốn long trận lưu lại ngăn địch, hai vị đạo trưởng nguyện ý nghe lệnh sao? Nghĩ cũng biết không có khả năng, còn không bằng trước thời hạn để bọn hắn thoát hiểm, như vậy cũng cho song phương lưu lại một tia thể diện. Chương 503, Địa Hãm Thiên Băng trận 3, chương 503, Địa Hãm Thiên Băng trận 3, Lý Tương Minh lúc này đáp, Lý đạo trưởng yên tâm. Tại hạ nghĩ kỹ, chờ thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, liền triệt tiêu cựu diệu khốn long trận. Đến lúc đó ngươi cùng Tạ đạo trưởng đi trước rút lui, ta cùng Tương Dụ sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian. Nửa chén trà nhỏ. Tạ Nguyên Thao sắc mặt có chút không kiên nhẫn, cái mông có chút nâng lên. Lý Thừa Phong lại gật đầu cười nói, như vậy liền cảm ơn hai vị tiểu hữu. Tạ Nguyên Thao bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải một lần nữa đả tọa. Rất nhanh, thời gian cuốn theo gió mát, cùng nhau tiêu tán trong cốc. Lý Thừa Phong đúng giờ đứng dậy, dựng thẳng lên hai ngón, dưới chân trận bàn ong ong rung động. Đều chuẩn bị xong. Vị này sám trắng lao đạo quát nhẹ một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng thay đổi, trên bầu trời cựu luân hạo nhật vậy mà lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó chính là liên tục không ngừng ngột ngạt nổ vang. Mọi người tại đây đều biến sắc, cùng nhau nhìn về phía sau chân trời. Chỉ thấy xa xôi thiên khung bên trên, một đạo núi liền đất trời cắt đuổi vòi rồng xé ra tầng mây, nhấc lên đẩy trời bụi mù, thoáng như ngày tận thế tới. Địa mâu tiềm long. Lý Tương Dụ ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Không, không phải yêu thú. Lý Thừa Phong lắc đầu bác bỏ, cho dù là địa mâu tiềm long cũng không có khả năng làm ra trận thế lớn như vậy, cái kia cắt đuổi vòi rồng vận hành quỹ tích ta rõ ràng nhất, đây là địa hãm thiên băng trận. Trận pháp. Lý Tương Minh con người đột nhiên co lại. Sau một khắc, thần thức của hắn chui vào túi trữ vật, bên trong hơn 10 trường truyền âm phủ đồng thời tuôn ra chói mắt tia sáng. Trấn yêu doanh. Lý Tương Minh ngón tay run lên, hắn không nhìn cũng minh bạch phát sinh cái gì. Có người tại mai phục trấn yêu doanh, đồng thời chọn tại hắn cùng trấn yêu doanh suy yếu nhất thời điểm. Một máy mắt, Lý Tương Minh lửa giận phảng phất dung nham cuộn cuộn, gần như muốn xông ra lồng ngực. Nhưng trước mắt, trấn yêu doanh tồn vong mới là trọng yếu nhất đạo trưởng. Lý Tương Minh đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn, như thế đại trận chỉ có đạo trưởng có thể phá, còn mời đạo trưởng giải cựu diệu khốn long trận, lại giúp trấn yêu doanh một chút sức lực. Lý tiểu tử, Tạ Nguyên Thao lạnh giọng đánh gãy, trong mắt lại hiện lên mấy phần thương hại, ngươi còn nhìn không hiểu sao? Có thể bày ra địa hãm thiên băng trận, như thế nào hời hợt hạ người? Cho dù sư huynh ta xuất mã, cũng không thể trong khoảnh khắc phá trận. Đối phương chỉ cần hơi chút trì hoãn, liền có thể chờ đến hai đợt thú triều. Tha thứ ta nói thẳng, trấn yêu doanh đã là tử cục, cứu không thể cứu. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền lấy ra phi trù, trở về Đương Quy Sơn. Như vậy còn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Dứt lời, hắn cầm một cái chế trụ Lý Thừa Phong cổ tay, mượn tay thi pháp. Xung quanh cuồng phong gào thét, trong cốc mê vụ không còn ngưng tụ, mà là giống như thủy triều tản đi khắp nơi trào lên. Trên bầu trời, cựu luân hạo nhật ánh sáng dần dần thu lại, một lần nữa hóa thành lưu quang không vào trận bàn. Lý Thừa Phong cũng không ngăn cản, mãi đến một khắc cuối cùng mới thở dài một tiếng, cùng Tạ Nguyên thao đạp không mà lên, thông thả mà nói, cựu diệu cuốn long trận mười hơi phía sau liền sẽ triệt để tiêu tán. Đến lúc đó vạn yêu sổ lồng, thiên địa biến sắc, hai vị tiểu hữu tự giải quyết cho tốt. Tạ Nguyên thao cầm trong tay trận bàn, nhàn nhạt nói bổ sung, chúng ta hai người theo trấn yêu doanh lên phía bắc, phí sức rất nhiều, cũng coi là còn các ngươi cứu viện định phong trại ân tình. Đến mức cái này cựu diệu bàn, chính là sư minh ta chí bảo, các ngươi Lý gia không có nhị giai trận pháp sư, dù cho được đến, cũng bất quá là phung phí của trời. Hôm nay liền do ta làm chủ, thay sư minh cầm bể. Xem như bồi thường, sư minh ta mặt kia thông u dám, liền coi như là đưa tặng cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, hai người đã hóa thành đội quang, tan biến tại chân trời. Nhìn qua lưng của bọn hắn ảnh, Lý Tương Minh xít sao nắm lấy trong tay nắm đấm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhẹ nhàng bung ra, chuyển hướng một bên yên tĩnh không nói Thanh Dương đạo nhân, đạo trưởng, việc đã đến nước này, ngươi trực tiếp rời đi đi. Thanh Dương đạo nhân quay đầu, nhẹ nhàng hỏi, vậy còn ngươi? Lý Tương Minh nhắm lại hai mắt, sau đó mở ra, ta tất nhiên dẫn bọn hắn đi ra, liền muốn dẫn bọn hắn trở về, đây là ta cái này thống lĩnh trách nhiệm. Chương 504, khẩu chiến, 1, chương 504, khẩu chiến, 1, con mẹ nó. Đầy trời cắt vàng bên trong, tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa không dứt bên hai. Chí Lai Dung không thêm để ý tới, một mực đi ở phía trước, chờ vượt qua trước mắt các sườn núi, nhìn qua trước mặt vô ngần hoang mạc, hắn ánh mắt cuối cùng toát ra một tia tuyệt vọng. Đô đầu, Kỳ Thời Luân thở hổn hển, đuổi đi theo. Chí Lai Dung quay đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng hỏi, chúng ta còn sót lại bao nhiêu người? Không đến 10 người. Kỳ Thời Luân cười khổ một tiếng. Chí Lai Dung trên mặt vẻ tuyệt vọng càng lớn. Bàn Khuyết Ti cũng không phải là tổn thất nặng nề hiển tích đi. Cứ việc đoàn người tại Cửu Diệu Khốn Long trận chém giết một đêm, nhưng thương vong cũng không tính lớn, chia đều đến hắn cái này một đô, càng là không cao hơn 5 người. Nói cách khác, dưới trường hắn ít nhất còn có 25 người. Có thể những người này tại dưới chân cái này cắt vàng đại trận bên trong, toàn bộ đều biến mất không thấy. Chí Lai Dung hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt mất cháy xém lẩm bẩm nói, lần này xong, toàn bộ xong. Lai Dung, Kỳ Thời Luân gấp đến độ một cái bước nhanh về phía trước, đem đối phương kéo dậy, lớn tiếng nói, trời không tuyệt được người, mới vừa vào trận vậy sẽ thiên băng địa liệt, sao mà đáng sợ. Chúng ta không phải đều tránh khỏi sao? Hiện tại trận pháp thật vất vả ổn định xuống, ngươi làm sao có thể lời nói nhẹ nhàng từ bỏ? Chí Lai Dung ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nói, ổn định xuống có làm được cái gì? Ta nghe Hồ Kỳ Đạo nói qua, bọn hắn liền địa mẫu tiềm long thủ đoạn đều thoát khỏi không xong, huống chi là như vậy tinh diệu trận pháp. Kỳ huynh, chúng ta xong. Hèn nhát. Kỳ Thời Luân Thái Dương nổi gần xanh, màu đồng cổ khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên, đại trượng phu chết có gì khó? Vương cổ chịu chết là được. Khó khăn là như thế nào cho đoàn người mang đến hy vọng? Tất nhiên ngươi không dám đi, ta đi. Nói xong, hắn đưa lưng về phía Chí Lai Dũng, đối với những người khác ra sức hò hét. Chí Lai Dũng một cái chữ đều không nghe rõ, chỉ cảm thấy đầu ông ông, nhưng trong thoáng chốc, hắn tựa hồ sau lưng Kỳ Thời Luân, nhìn thấy ra ra chỉ kính thông cái bóng. Cái kia bằng sức một mình, chống đỡ lấy toàn bộ Chí gia lão nhân, năm đó có hay không đã từng như vậy quyết tuyệt. Nhớ lại liên quan tới ra ra 1.1 dọn, Chí Lai Dũng con mắt đỏ lên. Hắn một phát bắt được cắt vàng, hung hăng hất lên đi ra, giống một cái chật vật chó hoang bỏ lên, không giữ thể diện bên trên nước mắt, phẫn nộ quát, tất cả đi theo ta, lão tử lại không tin sẽ chết tại chỗ này. Kỳ Thời Luân quay đầu, sắc mặt dần dần thay đổi đến hòa hoãn, yên lặng đứng tại sau lưng Chí Lai Dũng. Mấy người một sâu một nông dẫm tại trong biển cát, tùy ý bao cát đánh vào trên mặt. Cũng không biết qua bao lâu, bao cát tựa hồ yếu đi, ít nhất ánh mắt không như vậy chịu ảnh hưởng, có người hô to một tiếng, "Đi ra, chúng ta đi ra." Chí Lai Dũng vội vàng theo người kia ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được tối tăm mở mịt vùng quê. "Mau nhìn, trận này không phải là không có phạm vi, chúng ta đi ra đến rồi." Kỳ Thời Luân hưng phấn kêu to, dẫn đầu xông vào đằng trước. "Đi ra, đi ra." Những người khác theo sát phía sau. Trên mặt đều tràn đầy gặp đường sống trong cõi chết vui sướng. Đột nhiên, phô thiên cái điệu kêu giết cùng tiếng gào thét cùng nhau vào tới. Tất cả mọi người bước chân vì đó mà ngừng lại. Chí Lai Dũng nhìn qua trước mặt rậm rạp chẳng chịt yêu thú, cả người như rơi vào hầm băng. "Cẩn thận!" La lên cùng kiếm ngân vang đồng thời vang lên. Một đầu thấy không rõ dáng dấp yêu thú mới vừa bổ nhào vào Chí Lai Dũng trước mặt, liền bị kiếm quang bén nhọn quấy đến vỡ nát. "Đường Đường cô nương." Chí Lai Dũng không nhịn được nhìn hướng trước mặt nhỏ yếu thân ảnh. Đường Tuyết Nhạn nhìn xem hắn, nhíu mày, nơi này khắp nơi đều là yêu thú, đường ngây người. Chí Lai Dũng nghe vậy, vô ý thức nhìn xung quanh một vòng xung quanh. Giết! Nơi xa truyền đến một tiếng quyết tuyệt gào thét, chỉ thấy một thân ảnh ngang nhiên phóng tới đàn thú. Mới hơn vân nửa đồ, xích liệp lang khuyển lang không vọt lên, sắc bén chân trước dưới ánh mặt trời chết xạ ra chói mắt huyết quang, một viên không cam lòng đầu giống như xẹp tức giận bóng ra, bị thật cao ném đi. Xuất sinh! Phu cận hai tên trấn yêu doanh tu sĩ muốn rách cả mí mắt, lại không để ý sinh tử hướng đầu kia xích liệp lang khuyển đánh tới. Nhưng mà, chỉ một lát sau, hai người liền bị mãnh liệt thú triều chia ra bao vây, không thể động đậy, cuối cùng hóa thành tàn thi. Chí Lai Dũng mắt thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Vào giờ phút này, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Trấn yêu doanh bị cắt vàng đại trận ngăn cản, đã bị thú triều đuổi kịp. Xuất trận cũng không phải là chạy thoát, mà là rơi vào càng thêm tuyệt vọng địa ngục. Lai Dũng, yêu thú quá nhiều, chúng ta không thể cùng bọn họ chiến đấu. Kỳ Thời Luân nhìn ra tình thế cấp bách, đội vàng tiến lên nhắc nhở. Chí Lai Dũng trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, hắn không biết trấn yêu doanh còn sót lại bao nhiêu người, nhưng vô luận bao nhiêu, cũng không thể tại rộng lớn vùng quê bên trên cùng hồ lô cốc thập vạn thú triều ra chiến. Càng không cần nói hồ lô cốc thú triều phía sau, còn có một đợt hoàn toàn mới siêu cấp thú triều. Lúc này hơi chút vô ý, chính là vạn kiếp bất phục cảnh giới địa. Chí Lai dung cấp tốc đảo qua chiến trường, cắn răng một cái, tất cả đi theo ta, chúng ta từ tây nam phương hướng phá vây đi ra. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Đường Tuyết Nhạn, hô, Đường cô nương cũng đồng thời đi. Đường Tuyết Nhạn không có quá nhiều do dự, liền theo tới. Bất kể nói thế nào, một đám người phá vây dù sao cũng tốt hơn một người ngồi chờ chết. Đúng lúc này, đầu kia mạnh mẽ xích liệp lang khuyển phảng phất phát hiện bọn hắn động tác, vậy mà hất ra những người khác, chạy hết tốc lực tới. Nó dẫn đầu, sau lưng mấy chục con xích liệp lang khuyển theo sát. Chết tiệt! Chí Lai dũng giận mắng một tiếng, ném ra hai cái phi tiêu. Hỏa bạo phù ứng thanh bạo tạc, cho chó bầy tạo thành nhất định hỗn loạn. Nhưng cầm đầu đầu kia xích liệp lang khuyển không chút nào không bị ảnh hưởng, trong chớp mắt sẽ xuyên qua bụi mù, tiếp tục đuổi tới. Nghiên xúc. Lúc này, quát to một tiếng vang lên. Xích liệp lang khuyển trong con mắt phản chiếu ra một đạo màu vàng thân ảnh, lập tức toàn bộ thân thể vành một tiếng, chia năm xẻ bảy. Lạc Tư Hống. Chí Lai dũng đám người hết sức vui mừng, nhộn nhịp hô. Lạc Tư Lân lại không có để ý tới bọn hắn, rơi vào Đường Tuyết Nhạn trước mặt, góc cạnh rõ ràng gương mặt giờ phút này thay đổi đến nhu hòa, ngươi không sao chứ? Đường Tuyết Nhạn nhìn xem hắn, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mau nhìn trên trời. Kỳ Thời Luân đột nhiên hô to, mọi người vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời tầng mây bên trong lộ ra to lớn màu trắng bụng rắn. Một đạo thân ảnh màu xanh lục lơ lửng ở trên không, âm thanh đã to lại nặng nề, phàm ta trấn yêu doanh tu sĩ, không muốn làm bất luận cái gì lưu lại, lập tức lên lấy đảo mệnh làm nhiệm vụ của mình. Có thể trốn bao xa là bao xa, ta đưa các ngươi đoạn đường. Là thống lĩnh. Chí Lai dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Nhưng mà, nghe tới đảo mệnh một từ, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Xung quanh trấn yêu doanh tu sĩ càng là một mảnh xôn xao. Kỳ Thời Luân đột nhiên chuyển hướng Chí Lai Dũng, liền Lý Đường chủ đều nói như vậy, trấn yêu doanh bại, triệt để bại. Chúng ta đi mau. Đi. Chí Lai Dũng cưỡng chế nội tâm chấn động, hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, trên bầu trời lăn lộn hắc thủy huyền xà, mở ra tanh nồng lớn hôn, một đạo tinh tế ngấn nước như tơ bạc rủ xuống. Dây lát ở giữa, dòng nước lớn mạnh, từ sợi tơ biến thành cột nước, lại biến thành núi liền đất trời thác nước. Cả bầu trời phản phất bị mênh mông biển lớn đánh xuyên qua lỗ thủng, ngập trời sóng nước chút xuống, giống như thiên hà treo ngược, cực kỳ kinh người. Độ thuật, nhanh lên độ thuật. Chương 504, khổ chiến 2, chương 504, khổ chiến 2, Chí Lai dũng khản cả giọng gầm rú chìm ngập tại oanh minh tiếng nước bên trong. Cũng may trấn yêu doanh tu sĩ thần giao cách cảm, nhộn nhịp bấm niệm pháp quyết, vô số đội quang như kinh hai tản lưu hình bắn ra bốn phía bắn tung tóe. So sánh với nhau, yêu thú tình hình không quá lý tưởng. Rất nhiều gia thú, bán yêu vốn là không thể phi hành, một chút tu vi thấp yêu thú bay được, cũng luôn là chậm nửa nhịp, bọn họ trong khoảnh khắc liền bị sóng dữ nuốt hết, chỉ có thể tại trong hơi nước đứt quãng kêu rên. Như vậy dị thú, là lý ra sử dụng, thật sự là đáng tiếc. Trong rừng rậm, Tần Chính giật nhặt lên trên đất chợ bàn, ngẩng đầu nhìn một cái tầng mây bên trong ẩn ẩn như hiện thân rắn, thở dài hơi thở. A Vọng ở bên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công tử nhanh như vậy liền thu hồi địa ham thiên băng trận, trấn yêu doanh sợ rằng sẽ chạy ra không ít người. Chó nhà có tang không có gì đáng ngại. Tần Chính giật xua tay, những người này dù cho chạy trốn, cũng không có khả năng một lần nữa chuyển vào lý gia ôm ấp, dù sao người nào lại sẽ đi tín nhiệm một cái kẻ thất bại. Dừng một chút, hắn lại giải thích nói, Lý Tương Minh không tiếp thả ra hồ lô cấp thú triều, cũng muốn để trấn yêu doanh vượt lên trước chạy trốn, tất nhiên là gặp phải uy hiếp càng lớn hơn, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi đây, ngược lại được không bù mất. Công tử cao kiến. A Vọng đội vàng định mà nói. Tần Chính giật cái này hội, lại có chút thất vọng mất mát, Lý Tương Minh không có trực tiếp rời đi, ngược lại chủ động yểm hộ trấn yêu doanh tu sĩ, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Ta vốn cho rằng người này trong mắt chỉ có lợi ích, bây giờ xem ra cũng có mấy phần chân thành. Nếu là có thể làm bằng hữu, chắc hẳn mười phần không sai. A Vọng gãi đầu một cái, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ nhà mình công tử ý nghĩ, đều đến lúc này, còn muốn kết giao bằng hữu. Đương nhiên, hắn cũng không dám phản bác, ngược lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi Hầu Nhị Cốc. Tần Chính giật thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, Lý Tương Minh tất nhiên đặt mình vào nguy hiểm, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Đem Hầu Nhị Cốc phá hủy, lý ra tại Bồ Âm Sơn 10 năm bố cục liền thất bại trong gang tấc. A Vọng nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Hầu Nhi Cốc chính vào trống rỗng. Lý gia nước xa cứu không được gần khác, trấn yêu doanh bây giờ cũng đã tán loạn, liền Lý Tương Minh cũng chưa chắc có thể tại dung cốt yêu tu trùng điệp vây quanh bên dưới chạy thoát. Lúc này tiến công Hầu Nhi Cốc, có thể nói là vừa lúc mà gặp. Công tử đây là mỗi một chiều, đều tinh chuẩn đánh vào Lý gia bảy tức lên a. Bành! Khúc khói tiêu tan thời khắc, Lý Tương Minh nôn ra một ngụm máu tươi, cả người mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng mà, không kịp thở dốc, hỏa diễm theo nhau mà đến, xích bạt viên ma từ ngọn lửa ảnh bên trong nhanh chân bước ra, cự quyền cuốn theo nóng rực sóng khí ầm vang đệm xuống. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn. Đại địa chấn chiến ở giữa, Lý Tương Minh tay áo tung bay, lấy chỉ trong gang tấc nghiêng người né qua, tóe lên đá vụn sát qua gương mặt của hắn, lại không thể để đôi mắt của hắn chiếu ra nửa phần gợn sóng. Đúng lúc này, sau lưng nhào cánh âm thanh đột nhiên nổi lên. Lý Tương Minh liền thân đều không quay, lấy ra một khối hàn phách thạch, miệng lẩm bẩm. Trong chốc lát, trên người hắn toát ra khiến người hít thở không thông hàn ý, sau lưng thì truyền đến một tiếng kêu rên. Nhưng nguy cơ cũng không tiếp xúc, bên cạnh bầu trời truyền đến ken két mấu chốt ma sắt cùng bén nhọn tiếng xé gió. Lý Tương Minh đột nhiên thu hồi tâm thần, quay người một trường đẩy ra. Sáu đầu dao long pháp lực tấn mạnh bay ra, hung hăng bọn tới một bộ thon dài thi thiếu khung xương. bộ xương kia phảng phất vật sống, trong hốc mắt nhảy lên màu u lam lân hỏa, dài 3 trượng xám trắng cánh xương che kín vết dạn cùng cỏ xỉ rêu hình dáng mùn. Giờ phút này cánh xương có chút khép lại, sau đó đột nhiên vỗ cánh, càng đem 6 đầu dao long pháp lực toàn bộ bắn ra. Lý Tương Minh sắc mặt không thay đổi, một màn này hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này yêu thân bên trên huyết đục gần như hư thối hầu như không còn, nhất là một đôi cánh, bạch cốt tranh tranh, chỉ có cánh nhọn địa phương còn lưu lại một chút thưa thất lông vũ, tựa hồ chứng kiến đối phương đã từng có khỏe mạnh thân thể. Nhưng mà, thân thể không hoàn chỉnh, không hề gây trở ngại thực lực của nó. Đầu này hủ cốt thi thiếu, là dung cốt trung kỳ yêu thú. Lý Tương Minh tại trước mặt thi triển tiêu băng dung hồn thuật không khác tự chịu diệt vong. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì vây công hắn, ngoại trừ xích bạt viên ma cùng hủ cốt thi thiếu, còn có một đầu dung cốt sơ kỳ âm sát quỷ bức. Âm sát quỷ bức rít lên có nhiếp hồn tác dụng, Lý Tương Minh bị nhiều thua thiệt, không dám tiếp tục bị đối phương tới gần, tiêu băng dung hồn thuật là hắn duy nhất phản chế thủ đoạn. May mà yêu tu trí lực có hạn, cũng không có thừa cơ đánh gãy hắn. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Cùng hủ cốt thi thiếu giao thủ ngắn ngủi về sau, Lý Tương Minh lập tức bay lên giữa không trung, khao khát một tia cơ hội thở dốc. Hắn tại Cửu Diệu Khốn Long trận chém giết rất lâu, cứ việc nhiều lần uống vào bổ khí đan, pháp lực vẫn như cũ thấy đáy. Vì điểm hộ trấn yêu doanh tu sĩ rút lui, hắn lại lệnh cưỡng chế Hắc Thủy Huyền Xà thi triển bản mệnh thần thông, nhưng Hắc Thủy Huyền Xà yêu lực còn không có khôi phục lại, hắn theo bên cạnh thi pháp, điều khiển dòng nước chìm ngập thú triều, liền quy khư phủ văn vốn ban đầu cũng đều dùng. Lúc này thú triều bên trong đột nhiên toát ra thực lực mạnh mẽ hủ cốt thi thiếu cùng âm sát quỷ bức. Không cần phải nói, đây là một cô khác thú triều dẫn đầu chạy tới tan cốt yêu thú vật. Lý Tương Minh trong lúc nhất thời, bị đuổi được nhảy lên bên dưới nhảy, khổ không thể tả, liền lấy ra lục vân phi chu phá vòng vây thời gian đều không có. Nếu là khắp linh hoang thiên tác tại cái này, Lý Tương Minh cúi người nhìn chằm chằm phía dưới ba đầu tan cốt yêu thú vật, trong lòng có chút khó chịu. Hắn biết chính mình không thể nào là đối thủ, nhưng có bản mệnh pháp khí tại, còn có chu toàn chỗ trống, đáng tiếc khắp linh hoang thiên tác bị đưa đi quản đông thanh trong tay, còn không có chữa trị hoàn chỉnh. Cái này cũng dẫn đến chiến lược của hắn ngã xuống không ít. Vâng. Lý Tương Minh nghĩ lại thời khắc, cách đó không xa đại địa đột nhiên phát ra chấn động to lớn. Ngay sau đó, bách túc độc lao phá vỡ đất cát, tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn ra tóc ra chít chít lẩm bẩm. Chít chít lẩm bẩm tiếng cười, ngực bụng mở ra một cái thâm viên miệng lớn biên giới châu còn có vô số chân đốt giống như lông núc đích, nhìn qua dùm mình. Đạo trưởng, Lý Tương Minh giật nảy cả mình, tại trong tầm mắt của hắn, Thanh Dương đạo nhân rõ ràng từ tấm kia nhỏ xuống độc nước bọt miệng lớn gần mà qua, cực kỳ nguy hiểm. Thanh Dương đạo nhân tự biết nguy hiểm, nín thở ngưng thần, mũi chân điểm nhẹ không khí, thân hình giống như linh hạt, tại bách túc độc lao vung vẩy mấy chục đầu chi tiết ở giữa không ngừng xuyên qua. Ôi ôi, bách túc độc lao thấy thế, phát ra khàn khàn cười quái dị. Sau đó toàn thân run lên, đậm đặc màu xanh sẫm xương độc phun ra ngoài, những nơi đi qua, liền không khí đều phát ra tư tư tiếng hụ thực. Thanh Dương đạo nhân sắc mặt biến hóa, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhưng rõ ràng không có đụng cùng xương độc, trước mắt của hắn lại một trận biến thành màu đen, thân thể như đứt mạng con diều, lung lay sắp đổ. Đạo trưởng, Lý Tương Minh muốn rách cả mí mắt, nắm cuối cùng một tấm thuấn thân phủ, hướng về Thanh Dương đạo nhân bay đi. Cửu Diệu Khốn Long trận bài trừ về sau, hắn muốn cho đạo trưởng trước một bước rời đi, nhưng đạo trưởng khăng khăng lưu lại giúp hắn, nếu như đạo trưởng chết ở chỗ này, chính là bởi vì hắn mà chết. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể tiếp thu kết quả này. Tương Minh coi chừng. Đúng lúc này, Lý Tương Dụ cái kia thở hồng hổ cơm thanh vang lên. Lý Tương Minh bỗng cảm giác nguy cơ, thân hình dừng lại. Nhưng đã quá muộn, bách túc độc lao quay đầu, vẫn đục con ngươi lộ ra đùa cận, nó dưới mặt đất đất các hâm mộ nâng lên một cái bọc lớn, huyền giáp tê khôi cuốn theo đầy trời cắt đá phóng lên tận trời. Cái kia dài hơn một trượng độc giác khoảng cách Lý Tương Minh ngực bất quá ba thước. Xong. Lý Tương Minh trong đầu hiện lên tuyệt vọng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản trốn không thoát chỗ này tâm tích lự một kích chí mạng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, mấy sợi khói đen như âm u chi thủ đem Lý Tương Minh kéo vào hư không. Trên sân phất qua gió mát, một đoạn bị độc giác xé nát góc áo, chậm rãi bay xuống. Chương 505, Hoan gia ngõ hẹp chương 505, Hoan gia ngõ hẹp Tương Minh. Lý Tương Dụ tiếng gào thét im bặt mà dừng. Hắn kinh ngạc nhìn qua Lý Tương Minh biến mất hư không, con ngươi kịch liệt rung động. Nhưng lúc này, Huyền Giáp Tê Khôi một kích thất bại, thẹn quá hóa giận, rất nhanh đem ánh mắt khóa chặt đổi tới Lý Tương Dụ trên thân, đầu này quái vật khổng lồ vậy mà vô căn cứ mượn lực, tiếp tục hướng về Lý Tương Dụ đụng tới. Nghiệt xúc đi chết. Lý Tương Dụ lấy lại tinh thần, tức sùi bắp mép, trong tay hỏa nhà thương bắn ra chói mắt xích mang, mũi thương tinh chuẩn đâm trúng cái kia xoắn ốc sừng nhọn. Vâng. Hai cỗ trộn lẫn lấy lửa giận cuồng bạo lực lượng phát sinh va chạm, toàn bộ thiên địa vì đó chấn động. Lý Tương Dụ dẫn đầu bay rất ra ngoài, ở trên bầu trời tung xuống một chuỗi huyết châu, Huyền Giáp Tê Khôi cũng có chút chật vật, rơi xuống trên mặt đất. Thái Dương còn có mấy đóa chậm chạp không muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng không chờ bụi mù tan hết, đầu hung thú này đã đào động chân trước, vận sức chờ phát động, hiển nhiên trạng thái càng tốt hơn, nhưng mà thủ cốt thi thiếu tốc độ nhanh hơn nó. Vẹn vẹn một cái đối mặt sông lên vân tiêu, một đôi cánh xương giống như vô kiên bất tồi lưỡi dao, nhắm thẳng vào Lý Tương Dụ eo. Lý Tương Dụ cố nén mắt hoa cảm giác, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân hiện ra màu đỏ còn nhẹ đường vân. Cánh xương đâm vào hồng chi chu bên trên, vậy mà phát sinh chết đi, cứ như vậy gặp thoáng qua. Chi chi. Tiếng rít chói tai âm thanh đột nhiên vang lên. Lý Tương Dụ còn chưa kịp thở dốc, cả người như bị sét đánh, hai mắt thất thần. Lúc này, tôn gia liệt diễm đập vào mặt, xích bạt viên ma khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở trước mặt, liệt diễm cự quyền đột nhiên rơi xuống. Ầm. Mặt đất nổ tung 10 trượng hố sâu, Lý Tương Dụ như thiên thạch rơi đập, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Khu khu cụ. Lý Tương Dụ kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng từ xoang mũi cùng trong cổ tuôn ra, tại trên cắt vàng nhân mở chói mắt đỏ tươi. Hắn khó khăn chống lên cái cổ, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía từng bước tới gần Huyền Giáp Tê Khôi cùng Xích Bạt Viên Ma. Cái này hai yêu vô luận cái nào, đều không phải hắn có thể nhẹ nhõm ứng phó, càng có Hủ Cốt Thi Thiếu cùng Âm Sát Quỷ Bức ở bên ngo ngoe muốn động, đừng nói hắn mới vào trúc cơ, liền xem như uy tín lâu năm trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, cũng gần như không có cơ hội sống sót. Nếu như lại tính đến Bách Túc Độc Lão, nghĩ tới đây, Lý Tương Dụ dùng ngón cái chấm chấm khỏe miệng máu tươi. Tất nhiên là hắn phải chết hoàn cảnh, vậy liền không có gì có thể do dự. Một cái mắt, trong tay hắn pháp quyết thay đổi, trán, khuôn mặt cùng với trên cổ, cùng lộ ra lộn xộn màu đen đường vân. Nguyên bản dậm chân công kích Huyền Giáp Tê Khôi phản phất người được chẳng lành hương vị, lập tức dừng bước lại, liền Xích Bạt Viên Ma cũng không tự giác ép xuống thân thể, có chút nôn nóng bất an. Lý Tương Dụ lặng lẽ nhìn nhau, bấm niệm pháp quyết tốc độ càng nhanh. Đến lúc cuối cùng một đạo dấu tay rơi xuống phía trước, bầu trời đột nhiên vang lên kinh lôi, Tương Dụ chậm đã. Lý Tương Dụ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy xa xôi chân trời hiện lên một đạo đỏ rực diễm quang, ngay sau đó một cái thân mặc thanh lịch đạo bào lão nhân chân đạp phi toa, chớp mắt đã tới. Thái Ba Công. Lý Tương Dụ đội vàng dừng lại chú ấn, kinh hỉ đứng dậy. Lý Huy Nam nhìn lướt qua xung quanh mấy đầu dung cốt yêu tu, nhất là tại trên người Bách Túc Độc lão dừng một chút, sau đó lại nhìn một chút cách đó không xa to lớn đầm nước, cùng với hám sâu trong đó kêu rên không ngừng mấy vạn con yêu thú. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, do hỏi, "Tương Minh người đâu?" "Tương Minh?" Lý Tương Dụ biến sắc, nhớ lại cái kia mấy sợi khói đen, lắc đầu, "Ta không biết." Hầu Nhi Cốc, vết máu loang lổ trên tường thành, một cái tuổi trẻ tuần tra đội tu sĩ ngừng chân trông về phía xa. Hoa Nguyên Tịch Liêu, hoàng hôn mờ mịt, mấy sợi cô tịch tự nhiên sinh ra. Tu sĩ trẻ tuổi thở dài một tiếng, quay người nhìn hướng dưới chân nằm đồng bạn, "Phù đại ca, ngươi nói Lý Đường chủ bọn hắn có hay không thể đánh thắng yêu thú?" Phù đại ca nghiêng thân thể, tìm tới vị trí thoải mái hơn, trong miệng lẩm bẩm nói, "Có lẽ có thể thắng a, dù sao cũng là Lý Đường chủ." Tu sĩ trẻ tuổi không phản bắt được, xoa xoa tay, cũng dự định nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, nơi xa vùng quê đột nhiên tạo ra một cái vòng xoáy. Thân thể của hắn cứng đờ, dùng chân đá một chút đồng bạn, nhỏ giọng hô, "Phù đại ca, có người tới." "Cái này sẽ đến người." Phù đại ca lập tức đứng dậy, vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, chăm chú nhìn vòng xoáy. Hầu Nhi Cốc có một đạo huyễn trận, bên ngoài không nhìn thấy bên trong cũng không nhìn thấy chân thật bên ngoài, nếu có người xuống tới, huyễn trận liền sẽ hiện ra cùng loại vòng xoáy, đưa đến cảnh cáo tác dụng. Đi qua, Hầu Nhi Cốc một ngày ít nhất xuất hiện trên 100 cái vòng xoáy, tuần tra đội đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ, Bồ Âm Sơn ồn ào thú triều, xung quanh săn yêu tu sĩ nào dám tiếp tục lưu lại Hầu Nhi Cốc. Dù cho có người không sợ chết, Lý Đường chủ cũng hạ lệnh cấm. Người đến đều bị ngăn tại tường thành bên ngoài. Mấy ngày nay, Hầu Nhi Cốc ngoại trừ trấn yêu doanh tu sĩ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, gần như không có những người khác phát động huyễn trận cảnh cáo công năng. Đến rồi, tu sĩ trẻ tuổi khẩn trương kêu một tiếng. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một cao một thấp hai thân ảnh. Cao vị kia một bộ thanh sam, tuổi tác ước chừng cùng Lý Đường chủ tương tự, thấp cái kia làm thư đồng trang phục, rõ ràng vẫn là cái trai trai hải tử. "Công tử, cái này Hầu Nhi Cốc phòng bị, ngược lại là so với trong tưởng tượng vương lòng rất nhiều." A Vọng ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Tần Chính giật nở nụ cười, Lý Tương Minh có thể lôi kéo 500 săn yêu tu sĩ, đã không dễ, như lại đem Hầu Nhi Cốc chế tạo thành thùng sắt thì còn đến đâu. A Vọng đi theo cười, đối với Hầu Nhi Cốc tưởng thành muốn một chút nằm đấm, quả nó có phải là thùng sắt, chúng ta hôm nay đều muốn cho nó chọc ra cái lỗ thủng tới. Tần Chính giật mỉm cười, đứng dậy bay về phía tường thành. A Vọng theo sát phía sau. "Là địch nhân." Phù đại ca nhìn thấy nam tử áo xanh cất cánh, lập tức la lớn. Hầu Nhi Cốc mặc dù không thiết lập cấm bay kết giới, nhưng có văn bản rõ ràng quy định, phàm vào các người đều là cần đi bộ. Không báo lai lịch, bất tuân pháp lệnh người, tất nhiên kẻ đến không thiện. Tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, không khỏi có chút luống cuống, Lý Đường chủ không tại, chúng ta làm sao bây giờ? Phù đại ca một bàn tay hô tại trên đầu của hắn, mắng, "Đương nhiên là thông báo đội trưởng cùng Trương Tư thống, ngươi mụ hắn là không có nào sao? Ta cái này liền đi." Dùng truyền âm phủ. Tu sĩ trẻ tuổi bước chân dừng lại, vội vàng lấy ra một tấm tóc vàng truyền âm phủ. Lúc này, bạch quang chợt lóe lên. Truyền âm phủ phốc phốc một tiếng, toát ra khói đặc, hiển nhiên đã hỏng. Tần Chính giật chậm rãi rơi vào tường thành lỗ châu mai bên trên. Hai ngón nhiếp lên truyền âm phủ, đẩy lùi đi ra, đang muốn lúc nói chuyện, hắn chợt phát hiện cái gì, ánh mắt rơi vào một cái khắc nam tử che tại bên hông truyền âm phủ bên trên. Có chút ý tứ. Tần Chính giật thu hồi tiểu ý, người này muốn truyền tin cho trong cốc người, lại làm cho bên cạnh đồng bạn cố ý lấy ra truyền âm phủ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Như vậy tâm cơ âm trầm người, không thể để lại cho Lý Tương Minh. "Các ngươi là ai?" Phù đại ca không hề biết chính mình tiểu động tác đã bị phát hiện, cấp tốc thu hồi truyền âm phủ về sau, đối với Tần Chính giật nghiêm nghị quát, "Nơi này là Hầu Nhi Cốc, chịu đương Quy Sơn Lý gia che chở, các ngươi nếu dám tại cái này làm loạn, chính là đối địch với Lý gia." Lời còn chưa dứt, Tần Chính giật đưa tay chỉ một cái, bạch quang thâm nhập quan sát phủ đại ca mi tâm. Cái này đầy mặt gian nan vất vả trung niên đại hán ầm vang ngã xuống đất. "Phù đại ca." Tu sĩ trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, bờ môi có chút run rẩy, "Đừng giết ta." Tần Chính giật lắc đầu, "Chết sống có số, đừng trách ta." Dứt lời, hắn tiếp tục đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi con ngươi đột nhiên rụt lại, như vậy chậm chỉ một cái, hắn rất muốn né tránh. Có thể là hắn không động được. Không thể động, một chỉ này lại là nhanh như vậy, nhanh đến làm người tuyệt vọng. Tu sĩ trẻ tuổi toàn thân run rẩy, nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong tưởng tượng một kích chí mạng, chậm chạp không có rơi xuống. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng là mở to mắt, nhìn thấy một đầu trắng non cánh tay kia giống như thép kìm, một mực chụp tại Tần Chính giật trên cổ tay, cánh tay bên cạnh cương gân xanh dị thường rõ ràng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Chính Giật âm thanh đột nhiên lạnh xuống, còn kèm theo không cách nào hình dung phẫn nộ. Ngươi làm sao dám tại chỗ này? Người tới nâng lên một cái tay khác, lấy xuống mũ trùm, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt. Đôi mắt của hắn thâm thúy như mực, môi mỏng nhỏ bé, giờ phút này câu lên một vệt giọng địa mai độ cong. Cảnh Mộ rất lâu chưa ra khỏi nhà, vừa mới đi ra, liền gặp phải Tần Tứ công tử nói xong, trên tay hắn lực đạo lại chọn ba phần, bóp Tần Chính Giật cổ tay đỏ bừng, thật là oan gia ngõ hẹp à. Đang tỉnh lại. Chương 506, cảnh sĩ Bùi chương 506, cảnh sĩ Bùi cảnh sĩ Bùi. Tần Chính Giật khẽ quát một tiếng, trên thân pháp lực đột nhiên bộc phát, giống như cuồng phong mưa rào hướng đối phương dũng mãnh lao tới. Cảnh sĩ Bùi sắc mặt như thường, duy chỉ có sau lưng hiện ra một đạo hư ảo cao lớn thân ảnh, Tần Chính Giật pháp lực bị thân ảnh ngăn cản, lại như bùn như vào biển, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Ngũ đạo quỷ. Tần Chính Giật trong mắt lóe lên kiếm kỵ, tay trái yếu đất nắm, một thanh thanh phong bạc lưỡi đao trường kiếm vô căn cứ vào tay. Thân kiếm rung động ở giữa bắn ra chói mắt hàn quang, hướng về cảnh sĩ Bùi hết hầu nghiêng vậy mà đi. Cảnh sĩ Bùi ánh mắt ngưng lại, chủ động buông tay ra, lui ra phía sau hai bước. Tần Chính Giật lại chủ động lấn người tiến lên, bảo kiếm hóa thành lưu quang, đâm, gọt, chọn, lao, chiêu chiêu lăng lệ. Nhưng mà, cảnh sĩ Bùi từ đầu đến cuối thần thái tự nhiên, vô luận Tần Chính Giật như thế nào cất công, hắn đều có thể lấy kém mảy may khoảng cách né tránh kiếm chiêu. Không những như vậy, hắn còn không chút phí sức mở miệng nói, Tần gia hảo thương tốt, sở trường về thương pháp, duy chỉ có Tần Tứ công tử kiếm pháp xuất thần nhập hóa, không biết nên khích lệ đâu, vẫn là nói Tứ công tử tại Tần gia không hợp nhau. Lời này vừa nói ra, Tần Chính Giật cuối cùng dừng bước lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, cảnh sĩ Bùi, ngươi không tại cảnh gia, chẳng lẽ không sợ Vân Hoang khoáng mạch vì ta Tần gia chỗ lấy sao? Vân Hoang khoáng mạch chính là Tần, cảnh hai nhà bộ phát chiến tranh căn nguyên, cũng là cái này hơn 10 năm qua, song phương lặp đi lặp lại tranh đoạt trọng điểm. Tần gia tại tu sĩ số lượng cùng chất lượng đều có ưu thế, cũng một lần chiếm cứ quá lớn nửa cái Vân Hoang khoáng mạch. Nhưng Vân Hoang khoáng mạch quá mức khổng lồ, lại khoảng cách Mai Linh quá gần, muốn hoàn toàn đem chiếm làm của riêng, trừ phi triệt để đem cảnh gia đánh tan, nếu không gần như không có khả năng. Cuối cùng, Tần gia chủ động từ bỏ khác địa bàn, chỉ lưu lại một phần nhỏ, thông qua bố trí trận pháp, xây dựng công sự các loại thủ đoạn, đem cải tạo thành thích hợp trường kỳ đóng giữ doanh địa, cùng cảnh gia tại Vân Hoang khoáng mạch hoạch tâm địa bàn, Vân Sa khoáng trường cách sơn nhìn nhau. Cảnh sĩ Bùi xem như cảnh gia trọng yếu chiến lực, hơn phân nửa thời gian đều tại Vân Sa khoáng trường đóng giữ, hoặc là trở lại Mai Linh tu dưỡng, bây giờ đột nhiên xuất hiện tại Hầu Nhi Cốc, hắn há có thể không sợ hãi? Các ngươi Tần gia trúc cơ, không phải cũng lén lút chạy mấy cái sao? Cảnh sĩ Bùi cười lạnh một tiếng, ta nói các ngươi tại mưu đồ cái gì, nguyên lai là chạy tới Bồ Đông. Nói như vậy, con mắt của các ngươi đánh dấu là Đường Quy Sơn Lý gia. Tần Chính giật sắc mặt u ám. Hắn đến Bồ Âm Sơn tự nhiên là vì nhằm vào Lý gia. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, căn cứ Dạ Kiêu Đường hồi báo, Lý gia có chuẩn bị chiến đấu tình thế. Không hề nghi ngờ, đây là hắn cứng rắn xông Lý Tương Minh trúc cơ đại điện mang tới phản ứng dây chuyền. Lúc ấy hắn liền phản đối cái này cử động, nhưng trong nhà lao đầu tử nuốt không trôi thông tí giáo bị diệt cơn giận này. Để hắn xuất thủ, đã là điều hòa biện pháp. Tại trong nhà xem ra, hắn ra sân, một phương diện có thể đánh gây Lý gia mượn nhờ trúc cơ đại điện góp nhặt uy tín cách làm, một phương diện khác hiện lộ rõ ràng Tần gia thực lực, cảnh cáo Lý gia không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cái trước có lẽ có ít tác dụng, Lý Tương Minh trúc cơ đại điện cơ bản hủy, liền ở đây xem lễ trúc cơ tu sĩ cũng không nguyện ý lên đài luận đạo. Nhưng cái sau lại hoàn toàn ngược lại, Lý gia không những không có e ngại Tần gia, ngược lại bắt đầu liên tiếp cùng cảnh gia liên lạc. Nhất là xuất hiện tại trúc cơ đại điện cảnh thừa tiết, nhiều lần ẩn hiện tại đường Quý Sơn. Tần gia binh cường mã tráng, Lý, cảnh hai nhà đều không thể đơn độc chống lại, nhưng nếu liên hợp lại, lại có thể đem Vân Hoang khoáng mạch chiến tranh lại kéo dài 10 năm. Tần gia tự nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này. Vừa lúc này, Hầu Nhi Cốc Dạ Kiêu Đường thành viên bẩm báo, Lý Tương Minh đang quay về Bồ Âm Sơn, trắng trợn lôi kéo săn yêu tu sĩ. Tần gia bộ phận cao tầng đã chú ý tới Lý gia vị này tân trúc cơ, vội vàng hỏi thăm chi tiết. Kết quả phát hiện Bồ Âm Sơn có một cái liệp yêu công hội, mà cái này công hội có mấy chục cái liệp yêu đoàn, vượt qua ngàn tên săn yêu tu sĩ. Tất cả nghe đến phần này hồi báo người đều trợn tròn mắt. Tất cả mọi người lương tựa Bồ Âm Sơn, Hồng Thạch Cốc phụ cận săn yêu tu sĩ vẫn là quân ố hợp, Lý gia cũng đã đem trung đoạn Bồ Âm Sơn bên ngoài con số khổng lồ săn yêu tu sĩ tổ chức. Cái này còn phải. Vạn nhất Lý gia khống chế lại liệp yêu công hội, Tần gia đừng nói nghĩ đến cùng Lý gia đối địch, có thể giữ vững cửa nhà cũng không tệ rồi. Vì cam đoan Tần gia xưng bá Bồ Nam, Bồ Đông chiến lược nhu cầu, trong nhà quyết định tiên hạ thủ bí cường. Nhưng mà, Lý gia xa tại Đường Quy Sơn, Tần gia nếu muốn quy mô tiến công Lý gia, nhất định phải vượt qua Mai Lĩnh, gánh chịu hai mặt thụ địch nguy hiểm. Tại nhiều mặt suy tính bên dưới, Tần gia cuối cùng lựa chọn ổn thỏa phương án, thông qua rắn đánh bảy tấc trọng thương Lý gia là được, mà đem chủ yếu chiến trường kéo về Vân Hoang khoáng mạch. Lý gia bảy tấc là cái gì? Không thể nghi ngờ là tương tự bối cái kia mấy cái tài hoa hơn người thiên tiêu. Cho nên Tần gia mới sẽ chọn lựa tinh nhuệ trúc cơ tiến vào Bồ Đông, phối hợp Dạ Kiêu Đường cường đại năng lực tình báo, chấp hành trạm thủ hành động, nhưng không nghĩ tới như vậy mịt mờ kế hoạch lại sẽ bị cảnh gia phát hiện. Bất quá, Tần gia dẫn đầu diệt trừ, cũng không phải là đột nhiên quật khởi Lý Tương Minh, mà là thanh danh truyền xa Lý Tương Nhân. Hắn sở dĩ hiện tại liền ra tay với Lý Tương Minh, bất quá là vừa mới bắt gặp Lý Tương Minh hãm sâu nguy cơ thú triều hạ hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Cảnh sĩ Bùi không có khả năng dự liệu được hắn hành động, lúc này hiện thân Hầu Nhi Cốc, tựa hồ có mục đích khác, không quản ngươi có mục đích gì, tất nhiên bị ta gặp được, vậy liền ở lại đây đi. Cảnh sĩ Bùi đồng dạng để ý Tần Chính Giật mục đích, nhưng thấy đối phương một người, không khỏi liếm môi một cái, đôi mắt bên trong lộ ra một tia đỏ tươi, áo bào tại pháp lực cổ động bên dưới bay phất phới, liền khí thế cũng đột nhiên thay đổi đến tùy tiện. Tần Chính Dật lập tức sinh ra thoái ý, mũi chân tại thành gạch bên trên nhẹ nhàng nghiền một cái, thân hình trong chớp mắt đã lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Đồng thời tay áo hất lên, đem vẫn sững sờ tại nguyên chỗ Á Vọng Lăng không hút tới muốn chạy. Cảnh sĩ Bùi nhe răng cười một tiếng, trong mắt tinh mũi nhọn tăng gọn, bước ra một bước, dưới chân đá xanh ầm vang nổ tung. Cả người như sao băng phá không, lại tại trong không khí kéo ra một đạo huyết sắc vết tàn. Thật nhanh. Tần Chính Dật con ngươi đột nhiên co lại, trở tay giơ kiếm. Bành! Cự lực đánh vào xương nhận bên trên, hai cỗ pháp lực kịch liệt va chạm, cương phong không ngừng lan lộn. Tần Chính Dật tỏa ra bị thổi đến lộn xộn, hắn hơi híp mắt lại, cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm bắn tung tóe ra lăng lệ kiếm khí, trong chớp mắt đem cảnh sĩ Bùi cánh tay liền gọt đến huyết đục văng tung tóe. Cảnh sĩ Bùi cánh tay lại phảng phất hang không đáy, rõ ràng tàn chi đoạn xương cốt vẩy đến đầy trời đều là, cái kia thiết truy nắm đấm vẫn như cũ gắt gao chống đỡ tại thân kiếm, đồng thời đẩy Tần Chính Dật không ngừng rút lui. Hai cái hô hấp về sau, cảnh sĩ Bùi nắm đấm lại lần nữa bộc phát ra pháp lực mạnh mẽ. Ngân kiếm lập tức có chút không ngăn cản được, phát ra rung động ồ ồ. Tần Chính Dật cắn chặt răng, một tay bấm niệm pháp quyết, một thanh khác phi kiếm màu tím hoành không xuất thế, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đâm về cảnh sĩ Bùi mặt. Cảnh sĩ Bùi mặt không đổi sắc, nghiêng đầu, dễ như trở bàn tay tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng phi kiếm màu tím cũng không có từ bỏ, vượt qua cảnh sĩ Bùi về sau vậy mà thay đổi thân kiếm, một lần nữa giết cái hồi mã thương. Không biết tự lượng sức mình. Cảnh sĩ Bùi thoáng nhìn một màn này, khoe miệng lộ ra niềm ai. Liên tại hắn dự định đánh trả thời điểm, phi kiếm màu tím đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã theo phía sau lưng của hắn cắm vào phần bụng, lộ ra một đoạn tỏa ra ánh sáng lung linh thân kiếm. Cảnh sĩ Bùi sửng sốt, không nhịn được túi đầu nhìn thoáng qua. Tần Chính Dật lại nắm lấy cơ hội, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phi kiếm màu tím nháy mắt thay đổi đến nóng nảy, rất có một lần hành động đem cảnh sĩ Bùi quấy đến thịt nát xương tan tình thế. Cảnh sĩ Bùi cuối cùng buông ra nắm đấm, khóe miệng nết lên đường cong, truyền ngôn linh bích sơn trang lấy đúc kiếm nổi danh trên đời, hôm nay xem xét, quả nhiên đều là tuyệt thế hảo kiếm. Chương 507, lại nâng tử âm động chương 507, lại nâng tử âm động vừa dứt lời, cảnh sĩ Bùi bên eo vậy mà đưa ra hai cái hài đồng phấn nộn tay nhỏ, cầm thật chặt trường kiếm màu tím một nửa thân kiếm, hướng về sau đẩy đi, phản phất muốn đem phi kiếm màu tím đẩy ra thân thể bên ngoài. Tần Chính Dật sắc mặt đổi biến, vội vàng dựng thẳng lên hai ngón, trong miệng chú quyết càng gấp gáp hơn. Nhưng nguyên bản táo bạo phi kiếm, giờ phút này lại ngoan giống con thỏ, tùy ý phấn nộn tay nhỏ đụng vào, cho đến từ cảnh sĩ Bùi thân thể rơi xuống, mới tựa hồ khi phản ứng lại, tách ra mãnh liệt tử quang, trở lại bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, cảnh sĩ Bùi trên thân cũng hiện lên xích quang. Một cái mặt đỏ răng nanh ác quỷ từ thân thể của hắn rơi, sau đó cấp tốc bành trướng, biến thành một cái khuôn mặt dữ tợn quái vật. Lại nhìn cái này quái vật cánh tay, máu thịt bé bé, chỗ ngực bụng thật lớn một cái lỗ thủng, rõ ràng là thay cảnh sĩ Bùi ngăn cản tất cả tổn thương. Huyết lôi quỷ. Tần Chính Dật chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc trên mặt đạt tới trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tần gia chậm chạp bắt không được thế yếu cảnh gia, cùng cảnh gia cường đại ngũ đạo quỷ thoát không ra liên quan. Dựa theo phương pháp này, luyện chế quỷ hồn mỗi một cái đều độc đáo đặc sắc, ví dụ như huyết lôi quỷ, liền có thể tăng phúc tu sĩ thể phách cùng khí lực, càng có cường đại thay thế thương thế năng lực. Như vậy đặc thù quỷ hồn, tự nhiên cần rộng lượng thần thức điều khiển. Bởi vậy, cảnh gia tu sĩ mặc dù danh xưng quỷ tu, nhưng dưới trướng quỷ hồn số lượng cực kỳ có hạn, thường thường không cao hơn 2 trường số lượng. Đương nhiên, một bộ phận không hề am hiểu ngũ đạo quỷ cảnh gia tu sĩ, sẽ kiêm tu khác quỷ đạo truyền thừa, đồng thời luyện chế chính mình chiêu một thiên. Trên người bọn họ quỷ tốt số lượng từ mấy trăm đến hơn vạn không giống nhau. Liên quan tới cái này hai loại quỷ tu tỷ lệ, Tần gia đến nay còn không thể rất tốt nắm giữ rõ ràng. Nhưng cảnh sĩ Bùi không thể nghi ngờ là cái trước, hơn nữa là ngũ đạo quỷ truyền thừa người nổi bật. Trên người người này đặc thù quỷ hồn, nhiều đến mười mấy cái, huyết lôi quỷ bất quá là một cái trong số đó. Cứ việc bị giới hạn thần thức số lượng, cảnh sĩ Bùi không thể làm đến dốc toàn bộ lực lượng tại ngày trước giao phong bên trong, tối đa cũng chỉ khống chế qua 3 cái đặc thù quỷ hồn. Nhưng mà, những này đặc thù quỷ hồn quá cường đại, vẹn vẹn một cái huyết lôi quỷ cũng đủ để cho cảnh sĩ Bùi chiến lực phát sinh chất biến, 3 cái đặc thù quỷ hồn, thậm chí có thể trợ giúp cảnh sĩ Bùi lấy 1-2, lấy 1-3. Càng chết là, cảnh sĩ Bùi còn có thể căn cứ chiến trường tình huống, lựa chọn khác biệt ngũ đạo quỷ tham chiến, từ đó đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đối mặt những biến hóa này đa dạng, công thủ gồm nhiều mặt đặc thù quỷ hồn, trước sau như một tu luyện cương long thương pháp tại đơn thể tác chiến bên trong 10 phần dũng mãnh Tần gia tu sĩ ngược lại là chịu nhiều đau khổ, thậm chí một lần không dám cùng cảnh gia tu sĩ đơn đấu. Tại tiểu đội tác chiến bên trong, Tần gia tu sĩ có ưu thế sao? Cũng không có. Bởi vì khác biệt ngũ đạo quỷ được ra, có khả năng bao quát chiến đấu các mặt, phát huy tác dụng hơn xa tại đơn thể ngũ đạo quỷ. Nói cách khác, cảnh gia tu sĩ càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh. Tần gia sở dĩ còn có thể trên chiến trường một mực chiếm cứ chủ động, bằng chính là người đông thế mạnh. Bây giờ nhưng là một đối một cục diện. Tần Chính Dật tự biết không phải là đối thủ, không khỏi nhìn một chút bên kia Á Vọng. Cùng là trúc cơ sơ kỳ, hắn cũng không phải là không có tại cảnh sĩ Bùi trước mặt cơ hội chạy trốn, nhưng nếu mang lên Á Vọng, cái này độ khó liền đã tăng mấy lần. Á Vọng phát giác được Tần Chính Dật ánh mắt, sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh. Thông minh như hắn, sao có thể không hiểu cái nhìn này hàm nghĩa? Hắn không cam tâm. Vừa vặn là hạ nhân, há có yêu cầu chủ tử liều mạng cứu giúp đạo lý. Á Vọng đau thương cười một tiếng, trung điệp quỳ xuống, trán gần như kề sát đất, Á Vọng tính mời tứ công tử rời đi. Cảnh sĩ Bùi chau mày, lặng lẽ nhìn hướng Tần Chính Dật, đường đường nam nhi bại thượng, hà tất học cái kia thạch sùng gây đuôi. Ngươi đã là Tần gia thiên tiêu, Linh Bích Sơn trang truyền nhân, liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có. Dũng khí? Tần Chính Dật giống như nhớ tới cái gì, lắc đầu than nhẹ, Lý Tương Minh ngược lại là có dũng khí, dẫn đầu mấy trăm đám ô hợp liền dám đối cứng thú triều, kết quả như thế nào? Chúng ta người tu đạo, cuối cùng cần thuận theo thiên đạo, hôm nay là ta thất sách, không có tính tới ngươi vị này người bận rộn sẽ tiến vào bộ đông, bất quá ngươi có thể thắng nhất thời, chưa hẳn có thể thắng một đời. Dừng một chút, Tần Chính dần sắc mặt thay đổi đến nghiêm túc, địch thiên mà đi người, cuối cùng bị thiên khiển. Lý Tương Minh như vậy, các ngươi cảnh gia cũng nên như vậy. Hoang đường. Cảnh sĩ Bùi cười nhạo một tiếng, ta chỉ biết là, cảnh gia một viên ngói một viên gạch, đều là cầm đao thương liều trở về, cái gọi là thuận theo thiên đạo. Nói xong, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, sau lưng bóng đen nhúc nhích bành trướng, qua trong dây lát hóa thành sừng dê dữ tợn to lớn cự vận, bất quá là các ngươi hèn nhát lý do. Đây là đâu? Ở mức trong huyệt động, Lý Tương Minh nửa tựa tại trên vách đá, con mắt nửa mở, cố gắng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà, bốn phía đen đến đáng sợ, chỉ có tí tách tiếng nước, để hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Khu khu. Lý Tương Minh dãy rủa lấy đứng dậy, lại không tự chủ được ho ra hai cái tụ huyết. Đúng lúc này, ngoài động truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Là ngươi? Lý Tương Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Ngoại trừ ta, còn có ai có thể tại nguy cấp như vậy tình huống cứu ngươi? Người tới ngữ khí lạnh nhạt, sau đó con ngón đung ra, vết động ngọn đèn được thắp sáng, u ám quang mang phản chiếu ra hai đạo trưởng dáng dấp màu đen cái bóng. Lý Tương Minh trầm mặc, sau một hồi lâu mới chắp tay nói, cảm ơn Lưu trại chủ. Lưu Hùng Ngọc khẽ mỉm cười, tất nhiên tỉnh, vậy liền thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Xuất phát? Lý Tương Minh sửng sốt, vô ý thức hỏi, đi đâu? Lưu Hùng Ngọc tựa hồ rất bất ngờ Lý Tương Minh mà mịt, nếu mày, đương nhiên là Từ Âm Động, ngươi cho rằng ta rảnh đến không có việc gì tới tìm ngươi ôn chuyện? Từ Âm Động? Lý Tương Minh cả người đều mơ hồ, Từ Âm Động không phải ngươi tại Lý gia là ăn cơm cô sao? Lưu Hùng Ngọc không vui ngắt lời nói, tháng ý môn đã bị diệt, Chấn Hồn Tông trên dưới tụ tập linh nhạc phong chiếc của, chúng ta phí hết tâm tư muốn rời Từ Âm Động chúc cơ tu sĩ, trong vòng một đêm toàn bộ đều làm đến. Như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi vậy mà cái gì cũng không biết. Tháng ý môn bị diệt. Lý Tương Minh lại lần nữa sử sốt, hắn dùng sức vuốt mi tâm, tính toán để chính mình hỗn loạn đầu thanh tỉnh một chút. Mang giáo tập kích Bạch Lộ môn tại Đới Sơn doanh địa, đại cổ thú triều từ Đới Sơn phương hướng xuôi nam, đều nói rõ Đới Sơn xuất hiện kinh thiên biến cố, nhưng đột nhiên nghe đến Thắng Ý môn bị diệt môn, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Đây chính là truyền thừa ngàn năm tông môn a. Nói diệt môn cũng không hẳn vậy. Lưu Hùng Ngọc nhàn nhạt nói tiếp, khẳng định còn trốn ra số ít đệ tử, nhưng những người này không có thành tựu, dù cho sống sót cũng không dám giơ cao Thắng Ý môn đại kỳ. Tóm lại, Thắng Ý môn không còn, về sau Đới Sơn liền chỉ còn lại Chấn Hồn Tông một nhà độc đại. Bất quá những này không có quan hệ gì với chúng ta, mục tiêu của chúng ta chỉ là Từ Âm Động mà thôi. Từ Âm Động nghe đến Lưu Hùng Ngọc lặp đi lặp lại đề cập cái tên này, Lý Tương Minh cũng nhớ lại liên quan tới Từ Âm Động toàn bộ tin tức, cái này khiến Lưu Hùng Ngọc nhớ mãi không quên thần bí động phủ tỷ lệ lớn là Diệu Âm Chân Nhân lưu lại tiểu bí cảnh, mà Diệu Âm Chân Nhân có thể là Tô Tính Nguyên Anh hậu đại. Nói cách khác, Từ Âm Động dính đến Nguyên Anh truyền thừa, ít nhất cũng dính điểm một bên. Nguyên Anh a, chuyên môn tu luyện tới cảnh giới này, có thể có ngàn năm thọ nguyên, hô phong hoán vũ, bản sơn điền hải, không gì làm không được. Cái này cùng trên sách ghi chép thần tiên khác nhau ở chỗ nào đâu? Bất luận cái gì một tên trúc cơ tu sĩ nghe đến Từ Âm Động thông tin, đều muốn thở đại khí. Nhưng mà, Lý Tương Minh tâm thần bất định. Đầu óc hắn bên trên một cái hình ảnh, còn dừng lại tại viền giáp tê khôi cái kia giữ tận mặt thú bên trên. Mặc dù hắn vận khí tốt, bị Lưu Hùng Ngọc cứu, nhưng trên chiến trường Lý Tương Dụ cùng Thanh Dương đạo nhân đâu? Lý Tương Dụ là hắn tộc huynh, Thanh Dương đạo nhân là bạn chí thân của hắn. Vừa nghĩ tới hai người này có khả năng chết thảm tại yêu thú gót sắt bên dưới, hắn liền ngồi nằm bất an, giờ phút này nào có tâm tư đi Từ Âm Động. Lưu trại chủ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lý Tương Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, thú triều xuôi nam, trấn yêu doanh tổn thất nặng nề, hầu nhi cốc hiện tại cần ta, Lý gia cũng cần ta Lý Tương Minh. Lưu Hùng Ngọc sắc mặt nháy mắt lạnh xuống đến, ngươi thật đúng là coi chính mình là chuyện quan trọng. Nếu không phải trên người ngươi mặc ma tâm, ta sẽ tìm ngươi. Ngươi tại Tiểu Bình Sơn cứu ta một lần, bây giờ ta cũng còn trở về, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Dứt lời, Lưu Hùng Ngọc hai tay rủ xuống, màu đen và táo không gió mà bay, thân ảnh cao lớn tựa như tháp sắt, triệt để đem động khẩu ngăn lại, ngươi không muốn đi. Vậy liền thử một chút có thể hay không từ lòng bàn tay của ta chạy ra. Chương 508, Diệu Âm Phong chương 508, Diệu Âm Phong âm sư mình, ngài tại Linh Nhạc Phong đại chiến trung lập công rất nhiều, làm sao cũng bị súng quân ngạch, an bài đến cái này vùng đất nghèo nàn. Dưới chân núi, một người mặc đạo bào màu xám nam tử hiếu kỳ hỏi. Đối diện âm sư minh sắc mặt khó coi, phất ống tay áo một cái, như thế nào vùng đất nghèo nàn? Là tông môn làm việc, nào có cái gì có khổ hay không? Tại hạ cái kia đều đi đến. Là. Áo bào xám tu sĩ cười làm lành, trong lòng lại một trận đoán thầm, đến cùng là ai một mực bày biện mặt thối. Nhắc tới, Diệu Âm Phong linh khí kỳ thật rất dồi dào, bằng không thì cũng sẽ không bị Diệu Âm chân nhân tuyển định làm bế quan chi địa. Nhưng mà, mấy vị trưởng lão thường trú ở đây, để cho tiện bọn hắn tu luyện, thông môn đặc biệt ở trong núi xây dựng động phủ, đồng thời bày ra cấp bậc rất cao tụ linh trận, mà đổi thành một bên Thắng Ý môn không cam lòng yếu thế, học theo. Kết quả là, toàn bộ Diệu Âm Phong linh khí bị một phân thành hai, phân biệt truyền vào hai cái tụ linh trận động phủ bên trong. Mà những này động phủ, là trúc cơ trưởng lão chuyên môn đạo tràng. Bọn hắn những này hộ tống tới đóng giữ đệ tử, căn bản liền không có cơ hội nhúng chạm, chỉ có thể bằng vào ít ỏi linh khí cùng phụ cấp đan dược tu luyện. So với tông môn, nơi này chẳng lẽ còn không phải vùng đất nghèo nàn sao? Đương nhiên, tất nhiên đối phương mạnh miệng, những lời này cũng không cần phải nói ra. Áo bào xám tu sĩ xít sao truy sau lưng âm minh nhân, nhỏ giọng đáp lời nói, "Âm sư minh, ngài lần này tới, nhưng là có mang tông môn chỉ thị.
Không có.
Âm Minh Nhân cắn một cái đoạn chủ đề, tức giận hướng đi Diệu Âm Phong đỉnh núi. Áo bào xám tu sĩ thấy thế, đầy mặt thất vọng. Hắn bản đi theo đồng sư mình, gia nhập Bạch Lộ môn tổ chức liên quân biệt đối. Nhưng cũng không lâu lắm, mang giáo tập kích Bạch Lộ môn doanh địa, đồng sư Minh không hề chi viện, ngược lại dẫn đầu mọi người hỏa tốc chạy tới Linh Nhạc Phong, cùng tông môn các trưởng lão khác, đệ tử tụ lại. Cũng không biết tông môn làm sao mưu đồ, tóm lại, đoàn người tập kích Linh Nhạc Phong thú triều, tạo thành nhất định hỗn loạn, thắng ý môn cho rằng liên quân biện đối xuất thủ, vậy mà chủ động phái người đi ra phối hợp. Kết quả có thể nghĩ, các trưởng lão đã sớm chuẩn bị, đánh thắng ý môn một cái trở tay không kịp, đồng thời thừa cơ công phá thú triều 2 tháng đều không thể dùng chuyển tiên cương tuyệt hắc trận. Hồ Sơn đại trận bị phá, chuyện sau đó liền đơn giản, thắng ý môn mặc dù còn có dư lực, nhưng ở phô thiên cái địa thú triều trước mặt, lại có cái gì xem như đâu. Vẹn vẹn một ngày không đến, Linh Nhạc Phong liền bị thú triều san thành bình địa. Trong đó chết trận thắng ý môn đệ tử, vô số kể. Chấn Hồn Tông tự thân, đồng dạng tổn thất nặng nề. Bởi vì ngoại trừ các trưởng lão, phía dưới đệ tử đối với tiến công Linh Nhạc Phong một chuyện không biết chút nào, đại gia gần như không có làm sao chuẩn bị, đối mặt thắng ý môn liều chết phản công, tự nhiên xa suốt tốt. Đương nhiên, chân chính tạo thành Chấn Hồn Tông đệ tử khá lớn thương vong, vẫn là thú triều. Thú triều cũng không phần thật hí kịch giả hí kịch, cũng không quản cái gì Chấn Hồn Tông đệ tử, thắng ý môn đệ tử, ở trong mắt bọn họ, phàm là nhân loại tu sĩ đều là bổ dưỡng đại dược. Hắn đi theo đồng sư mình, đầu tiên là đánh thọc sườn thú triều, phía sau lại cướp công thắng ý môn, từ đầu đến cuối bại lộ tại yêu thú trong tầm mắt, không biết bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh. Thú triều lui bước về sau, tông môn triệt để chiếm cứ Linh Nhạc Phong. Hắn dạng này công văn, tự nhiên nhận đến trùng điệp lời khen, tông môn thậm chí cho phép hắn tự mình thu vào một môn thắng ý môn công pháp. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, tông môn tuy có ban thưởng chi ý, lại không muốn để những cái kia không sai công pháp biến thành hàng thông tường sắt, vì vậy quy định mỗi một môn công pháp chỉ có 10 cái thu vào danh lệch. Hắn bởi vì đi theo đồng sư Minh dẫn đầu tiến vào Linh Nhạc Phong, sớm liền khóa chặt trong đó một cái danh lệch. Nhưng mà, kẻ đến sau cũng không ít người nhìn chúng môn công pháp này, đồng thời hướng hắn yêu cầu. Hắn tất nhiên là không chịu. Đa số đều đánh chống lui quân, duy chỉ có Nghiêm Kỳ tên kia, nhất định muốn cùng hắn tranh đoạt. Nghiêm Kỳ Nghiêm, chính là trưởng môn Thận Hồn Tử dòng họ. Mặc dù trưởng môn tuổi già nhất tâm hướng đạo, lâu dài bế quan, đối với Nghiêm gia tử đệ thờ ơ lãnh đạo, nhưng Nghiêm gia vẫn như cũ bằng vào trưởng môn quyền thế một mực tắm rễ trong môn. Hắn chỉ là một cái luyện khí thất tầng phổ thông đệ tử, chỗ nào có thể đắc tội Nghiêm gia đâu. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải tìm tới đồng sư Minh xin giúp đỡ. Nhưng mà, đồng sư Minh là trưởng môn thân truyền đệ tử, cùng Nghiêm gia quan hệ mười phần mật thiết. Liên tính đồng sư Minh có ý, cũng không có khả năng thật sự trừng trị Nghiêm Kỳ. Hắn tự biết không làm gì được Nghiêm Kỳ, lại không cam tâm liều chết đổi lấy khen thưởng cứ như vậy chắp tay nhường cho người, đành phải nghe theo đồng sư Minh đề nghị, đi tới Diệu Âm Phong tránh né danh tiếng. Nhưng ở hai ngày, hắn liền hối hận. Phải biết, hắn cầm tới công pháp, vẹn vẹn tông môn vòng thứ nhất ban thưởng. Đại bộ phận người đánh giết yêu thú, thắng ý môn đệ tử góp nhặt công văn, cũng còn tại thống kê bên trong. Như vậy thời khắc mấu chốt, liền lâu dài chú đóng ở Diệu Âm Phong các trưởng lão đều trở về, hắn lại tại nơi đây đau khổ chờ đợi, trong lòng sao có thể không có cảm giác mất mát. Nói như vậy, toàn bộ Diệu Âm Phong cũng chỉ có ngươi một người. Đi đến lưng chừng núi sườn núi, Âm Minh Nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Áo bào xám tu sĩ thành thật trả lời, đúng vậy à, ba vị trưởng lão cùng khác đi cùng đệ tử đều đi theo trở về, mấy ngày nay một mực là ta đang tại bảo vệ Tử Âm Động. Âm Minh Nhân nghe vậy, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua người xui xẻo này. Theo hắn biết, tông môn cùng thắng ý môn đều cầm Tử Âm Động không có cách, chỉ có thể sai người trông giữ, phàm là đi tới Diệu Âm Phong, ít nhất cũng phải 1-2 năm mới bị cho phép thay phiên. Đợi đến thay quân này, món ăn cũng đã lạnh. Bất quá, cái này cùng hắn không có quan hệ, mặc dù hắn đồng dạng không có nhân mạch, bất đắc dĩ đón lấy cái này khổ sai chuyện, nhưng xem như tông môn trúc cơ, mặc dù là tân tân trúc cơ, hắn cũng là sớm nhất chia cắt thắng ý môn di sản một nhóm người. Tất nhiên đến, liền an tâm, không nên suy nghĩ bậy bạ. Âm Minh Nhân thản nhiên nói câu, sau đó không tiếp tục để ý đối phương, một đường trải qua mấy đạo huyết trận, mới đi đến mục đích chuyến đi này. Từ Âm Động, Âm Minh Nhân ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt một mạc hang đá, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, áo bào xám tu sĩ đột nhiên ních lại gần, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Âm sư Minh, có chút không đúng. Làm sao vậy? Âm Minh Nhân xoay người, cau mày hỏi. Áo bào xám tu sĩ lau lau trên trán mồ hôi lạnh, đắp, ta xuống núi đón ngài phía trước, tại chỗ cửa hang dán một trường cấm đoạn phù lời còn chưa dứt, Âm Minh Nhân bỗng nhiên kéo một cái áo bào xám tu sĩ, lui về phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại chỗ dâng lên hỏa diễm, trong ngọn lửa chiếu ra hai đạo vận bèo bóng đen. Lý Tư Minh, ngươi cái này miễn thuật không quá con à, liên gia truyền hỏa pháp cũng dùng đến nát bét. Lưu Hùng Ngọc cười khẽ một tiếng, ngữ khí có mấy phần bừa cợt. Lý Tương Minh khẽ miệng giật một cái, không có phản bác. Hắn huyền thuật sát thực nửa đời, nhưng đây cũng không phải là không thể tiếp thu, bởi vì hắn không có ở phía trên tiêu phí quá nhiều thời gian. Hỏa pháp cũng là một cái đạo lý. Như hắn dùng ra mị ảnh hãi lãng đối diện cái kia luyện khí tu sĩ, tỷ lệ lớn mệnh rơi tại chỗ, còn lại trúc cơ cũng sẽ thụ một chút vết thương nhỏ. Nếu là lục âm hư thần chỉ, vô luận là người nào đều có một kích mất mạng cơ hội. Nhưng mà Lưu Hùng Ngọc ở đây, cục diện đã có kết luận, hắn đương nhiên phải giấu một tay. Các ngươi là ai? Âm Minh Nhân nhìn thấy Lý Tương Minh cùng Lưu Hùng Ngọc, giận tím mặt, dám can đảm phạm ta Chấn Hồn Tông địa bàn, quả thực không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn hất ra áo bào xám tu sĩ, thân hình bạo khởi, lại muốn cướp trước phát khó. Giây lát ở giữa, hắn đã ước hiếp đến Lưu Hùng Ngọc trước người, năm ngón tay như cầu, cuốn theo lăng lệ kình phong thẳng đến Lưu Hùng Ngọc đỉnh đầu. Lưu Hùng Ngọc không hề động một chút nào, chỉ là khóe miệng tràn ra một ít tiêu ý. Âm Minh Nhân thấy thế, trong mắt bất thường càng lớn, chảo thế đột nhiên gia tốc, móng tay gần như chạm đến Lưu Hùng Ngọc lông tơ. Đây chính là ngươi thực lực sao? Niệm ai âm thanh từ sau lưng vang lên. Âm Minh Nhân con ngươi đột nhiên co lại, trơ mắt nhìn xem trước mặt thân ảnh hóa thành khói đen tiêu tán. Hắn đột nhiên xoay người lại, trưởng phong gào thét mà ra. Pháp lực anh minh ở giữa, Lưu Hùng Ngọc lần nữa biến mất không thấy. Âm Minh Nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Vào giờ phút này, hắn làm sao không biết giữa hai người chênh lệch? Các ngươi đến tụt cùng là ai? Không biết trời cao đất rộng người. Lưu Hùng Ngọc yên tĩnh đứng ở Âm Minh Nhân lưng về sau, ngữ khí lạnh nhạt. Âm Minh Nhân cắn chặt răng, dự định làm đánh cược lần cuối, đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, la lớn, "Lưu Hùng Ngọc, ngươi là Lưu Hùng Ngọc, chỉ có hắn phong độn mới có tốc độ như thế." Chương 509, Thần Kiếm Thắng Uy Quan, 1, chương 509, Thần Kiếm Thắng Uy Quan, 1, xem ra ngươi không có cơ hội làm cái quỷ hồ đồ. Lưu Hùng Ngọc lông mày phong trao lên, khoe miệng ngậm lấy một vẻ như có như không cười lạnh. Chỉ thấy hắn cánh tay phải nhẹ giơ lên, lòng bàn tay cuộn cuộn giống như là mực nước sền sệt khói đen. Âm Minh Nhân khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này, trong lòng một trận sợ hãi. Lưu Hùng Ngọc chi danh, tại Chấn Hồn Tông như sấm bên tai. Người này là cực kỳ hiếm thấy phong linh căn tu sĩ, lại là tốc độ bay, liền La trưởng lao xuất thủ, cũng không thể lưu lại đối phương. Chính mình ở trước mặt hắn, chỉ có bị trêu bộ phần. Nghĩ tới đây, Âm Minh Nhân vô một cái bên hông túi chữ vật, cả người theo bạch quang lập lòe đến ngoài mười trượng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thở nổi, bên hai liền truyền đến một tiếng cười khẽ, tất nhiên đến, cần gì phải gấp gáp đi. Thanh âm này gần trong gang tấc, Âm Minh Nhân toàn thân lông tơ dựng thẳng, Lưu Hùng Ngọc lại như bóng với hình, giờ phút này đang dán tại phía sau hắn không đủ ba thước chỗ. Cái kia cuốn quanh lấy khói đen bàn tay giống như là an ủi hài đồng, chậm rãi che hướng hắn đỉnh đầu. Dừng tay. Ta nguyện Âm Minh Nhân muốn rách cả mí mắt, nhưng tiếng gào thét im bặt mà dừng. Khói đen như vật sống theo thất khiếu chui vào, hắn cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt phong hóa, qua trong giây lát liền hóa thành một bộ sâm bạch khô lâu, chỉ có cái kia mở lớn xương hàm dưới còn ngưng kết trước khi chết cực hạn hoảng sợ. Lý Tương Minh mắt thấy một màn này, không khỏi siết chặt nắm đấm. Lưu Hùng Ngọc thực lực so với trong ấn tượng mạnh hơn, hơn nữa hạ độc thủ như vậy, chưa hẳn không có cảnh cáo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Thế nào, người bên kia cũng muốn ta làm thay sao? Lưu Hùng Ngọc lạnh lùng liếc lại. Lý Tương Minh trầm mặc, chuyển hướng còn lại áo bào xám tu sĩ. Lưu Hùng Ngọc không nói, hắn đại khái cũng có thể đoán được, mang ngũ chết tại Chấn Hồn Tông trong tay. Bởi vậy, Lưu Hùng Ngọc đối Chấn Hồn Tông hận ý vượt xa Thắng Y Môn. Người này lần trước gần hiện tại Tiểu Bình Sơn, chính là vì báo thù rửa hận. Bây giờ làm thay một tử, càng hiện lộ rõ ràng sát ý. Dù cho hắn không xuất thủ, áo bào xám tu sĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Để hắn xuất thủ, bất quá là muốn đem hắn cột vào một sợi dây thừng bên trên. Lý Tương Minh đối với cái này không thể làm gì, chậm rãi đi đến áo bào xám tu sĩ trước mặt. Cái kia áo bào xám tu sĩ tự nhiên phát giác được nguy hiểm, giờ phút này đầy mặt hoảng sợ, liên tục xua tay, không, đừng có giết ta. Ta nguyện ý tuân theo hai vị tiền bối tất cả hiệu lệnh. Nói xong, hắn vậy mà quỳ xuống, lấy đầu đập đất, đập đến trên hòn đá đỏ sẫm một mảnh. Lý Tương Minh bước chân dừng lại, áo bào xám tu sĩ cho là có chuyện cơ, mừng rỡ ngẩng đầu. Không ngờ Lý Tương Minh hỏa tốc đánh ra một trường, áo bào xám tu sĩ như bị sét đánh, ngã nhào trên đất. Có thể xui xẻo thành dạng này, ngươi cũng coi là phần độc nhất. Lý Tương Minh khẽ thở dài một cái, ngồi xổm người xuống, tại trên người đối phương lục soát lục soát. Rất nhanh, hắn liền tìm tới một chút giải rác linh thạch cùng đan dược, cùng với mấy khối ngọc giản. A, những ngọc giản khác đều là ghi chép một chút thân phận hoặc nhiệm vụ tin tức, duy chỉ có một khối mới tinh, lại vẽ đại lượng công pháp miêu tả. Kiếm hữu hình mà ý vô tận, lấy thần ngự kiếm, lấy ý dưỡng hồn. Rốt cuộc có thể chạm phá hư ảo, nhìn thấy chân ngã. Ta chính là Thắng Ý Môn đời thứ tư truyền nhân, tích 300 năm chi công, cái này quan tượng pháp quyết, vì ta hậu thế môn nhân rèn luyện thần hồn, tôi luyện tâm trí, lấy chứng nhận kiếm đạo chân lý. Lý Tương Minh chỉ nhìn khúc dạo đầu, liền bị khiếp sợ đến. Có thể sống 300 năm, ít nhất là kim đan tu sĩ, cái này lại là một môn kim đan cấp bậc thần hồn công pháp. Mọi người đều biết, thần hồn hết sức phức tạp, nguyên anh phía dưới tu sĩ đối với thần hồn hiểu rõ, chỉ có thể nói là kiến thức nửa đời. Cũng may tiền nhân tổng kết kinh nghiệm, tương tự thích hợp với hậu nhân. Tu chân giới liền có không ít án lệ, tại kim đan kỳ, thậm chí trúc cơ kỳ liền có thể làm đến thần hồn xuất hiếu, đoạt xá người khác, còn có thể chém xuống chính mình thần hồn, chế tạo thần niệm hóa thân. Bất quá, những hành vi này đều rất có nguy hiểm tính, vẫn chưa thỏa mãn đại bộ phận người nhu cầu. Vì vậy tu chân giới lại đem trọng tâm đặt ở thần hồn diễn sinh chủng loại, thần thức trên thân. Thần thức vốn là chịu tu sĩ điều khiển, lại có thể phóng ra ngoài, còn đối với người khác thần thức 10 phần mẫn cảm, mà một khi thần thức bị thương nghiêm trọng, thần hồn đồng dạng sẽ gặp phải phản vệ. Lợi dụng những này đặc tính, tu chân giới sinh ra đủ loại điều động thần thức đối địch pháp thuật, bọn họ mặc dù cùng đoạt xá loại này trực tiếp vận dụng thần hồn thủ đoạn khác biệt, nhưng trên bản chất nhằm vào vẫn là thần hồn, bởi vậy được gọi chung là thần hồn pháp thuật. Lý gia thu vào thần hồn pháp thuật, thấu hồn châm chính là lợi dụng tự thân thần thức hóa thành kim thép, đã kích địch nhân thần thức, từ đó làm cho đối phương thần hồn chấn động, tiến vào mắt hoa trạng thái. Lục Vân tiên tử vẫn lấy làm kiêu ngạo Tiêu Băng Dung hồn thuật cũng là cái này logic. Môn này đến từ Long Nguyên tông thần hồn pháp thuật càng thêm bá đạo, một khi thi triển, gần như đem địch nhân thần thức phá hủy hầu như không còn. Thần hồn như chịu cái này trọng thương, chủ nhân thường thường chết bất đắc kỳ tử, liền dưỡng thương cơ hội đều không có. Nhưng cuối cùng, thần hồn pháp thuật là lợi dụng đã có thần hồn tác chiến, cũng không thể thay đổi tự thân thần hồn cường độ. Chương 509, Thần Kiếm Thắng Uy Quan 2, chương 509, Thần Kiếm Thắng Uy Quan 2, một khi thần hồn của địch nhân đủ cường đại, người thi thuật không những không cách nào hữu hiệu sát thương địch nhân, sẽ còn nhận đến phản vệ, trong nháy mắt mất đi chiến đấu cùng chạy trốn năng lực, có mấy phần không thành công, liền thành nhân hương bị tại. Vì càng tốt phát huy thần hồn pháp thuật tác dụng, tu chân giới lại sinh ra chuyên môn lớn mạnh thần hồn công pháp, để người thi thuật từ đầu đến cuối ở vào nghiền ép địa vị, đồng thời diễn sinh ra được hồn tu cái này hoàn toàn mới khái niệm. Hồn tu đối ứng cũng không phải là kiếm tu, thể tu, quỷ tu những này chuyên chú một đạo tu sĩ, mà là pháp tu. Như thế nào pháp tu? Phàm là lấy pháp lực đối địch tu sĩ, đều tính là pháp tu, bao gồm kiếm, thân thể, quỷ những này cụ thể phân loại. Nói cách khác, hồn tu tự thành hệ thống, bọn hắn dựa vào cường đại thần hồn, có khả năng coi nhẹ pháp lực, cũng chính là coi nhẹ cảnh giới kém, trực tiếp sát thương địch nhân. Phải biết, tu chân giới cho tới nay, lấy pháp lực là tôn. Tuyệt đại đa số người cũng sẽ không đi rèn luyện chính mình thần hồn, mà hồn tu xuất hiện, hoàn toàn thay đổi loại này hiện trạng. Không quản là vì đề phòng tại chưa xảy ra, vẫn là vì con đường suy nghĩ, tu luyện thần hồn công pháp đều trở thành một loại tất nhiên xu thế, tu vi càng cao tu sĩ, đối với cái này nhận biết càng sâu sắc. Mà loại này xu thế, sáng tạo ra càng lớn cảnh giới kém. Cho đến ngày nay, những cái kia nguyên anh lão quái, thuần một sắc đều là đùa bỡn thần hồn cao thủ, dù cho nhục thân hoại tử, pháp lực mất hết, bọn hắn cũng có thể bằng vào nguyên anh giết người ở vô hình. Thế nhưng, thần hồn công pháp nhập môn rất khó, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Giống Lý Gia Hỗn Nguyên như ý kình vận chuyển lớn tiểu chu thiên sai lầm, bất quá là tạo thành pháp lực rối loạn, hoặc là tổn thương đến kinh mạch, loại này nội thương, ghê gớm mời cái thầy thuốc nhìn xem, không có điều kiện liền dùng đan dược tự mình tu dưỡng. Mà thần hồn hơi không cẩn thận, tạo thành tổn thương là không thể nghịch. Không có sư môn trưởng bối chăm sóc, tự tiện trêu chọc thần hồn, chính là lấy tự chi đạo. Cực cao cánh cửa, tăng thêm cường đại hiệu quả, chú định thần hồn công pháp chỉ ở trong vòng nhỏ lưu truyền, liền rất nhiều trúc cơ tu sĩ cũng tìm không được rèn luyện thần hồn phương pháp. Lý Gia xem như nguyên lai kim đan gia tộc, tự nhiên có cái này truyền thừa, tại Thiên Trụ Sơn lật út phía trước, chạy đi tộc nhân gần như đem tất cả công pháp truyền thừa đều mang theo đi ra. Nhưng mà, chạy nạn Lý Gia tại Lịch Bắc đạo phân ra, xuôi nam bộ phận quấn vào Hàn Giang phủ Long Nguyên tông phản loạn, lại lần nữa phân ra, trong đó Lý Huy Nam đám người liền đánh mất tất cả liên quan tới thần hồn truyền thừa, liền thấu hồn châm bực này cấp thấp thần hồn pháp thuật đều là tại Trương Linh phủ thời kỳ thu vào. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Tương Minh nhìn thấy trong tay ngọc giản, mới sẽ kinh ngạc như thế cùng mừng rỡ. Thần kiếm thăng ý quan, vẫn là một môn quan tưởng pháp. Lý Tương Minh càng thêm hưng phấn, quan tưởng pháp là thần hồn công pháp một loại, nguyên lý là để thần hồn huyễn hóa thành nào đó dạng cố voi vật phẩm, không ngừng tại thức hải bên trong phân chia, cấu tạo, lặp đi lặp lại dày vò bọn họ, dùng cái này rèn luyện thần hồn cường độ. Mặc dù loại này biện pháp tốn thời gian tốn lực, thường thường muốn mấy chục năm công phu mới có thể đạt tới không sai hiệu quả. Nhưng nó có cái khác thần hồn công pháp không thể đánh đồng ưu thế, đó chính là an toàn. An toàn mang ý nghĩa có thể phạm vi lớn chuyển thừa, phù hợp Lý gia loại này gia tộc tu chân. Nhưng nhìn mấy lần, Lý Tương Minh lại nhíu mày. Thần kiếm thắng ý quan không phải truyền thống trên ý nghĩa thần hồn công pháp, mà là chuyên vì một cái tên là ý kiếm lưu đặc thù lưu phái chế tạo riêng. Cái gọi là ý kiếm lưu trên bản chất là hồn tu thủ đoạn, nhưng vị này thắng ý môn tiền bối lại đem hướng kiếm đạo, thông quyển sách đều là lập kiếm tâm, tổn kiếm ý khái niệm. Tại cụ thể sử dụng bên trên, cũng là lấy thần hồn làm kiếm, lấy thần thức là mũi nhọn, đạt tới vô hình kiếm thắng hữu hình kiếm hiệu quả. Cứ việc ý nghĩ rất tốt, dựa theo công pháp miêu tả, trong thực chiến hiệu quả cũng mười phần nổi bật. Nhưng tu luyện độ khó so với bình thường thần hồn công pháp khó hơn gấp trăm lần, riêng là chủng kiếm hồn cái này vừa vào cửa chính tự liền làm khó vô số người. Từ ngọc giản bổ sung tu hành ghi chép số lượng liền có thể biết, chân chính luyện thành xuất xứ vị ý kiếm lưu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ thích hợp đại ca. Lý Tương Minh ánh mắt lóe lên một cái, Lý Tương Nhân thiên phú không thể nghi ngờ, như đến cái này thuật, chiến lực tất nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ tới đây, hắn ngay lập tức đem ngọc giản thu vào trong ngực, lại xoay người lại nhìn thoáng qua Lưu Hùng Ngọc. Lúc này Lưu Hùng Ngọc sớm đã đi vào động phủ bên trong, tựa hồ căn bản không nghĩ tới một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ trong tay lại có kim đan cấp bậc thần hồn công pháp. Lý Tương Minh được đến niềm vui ngoài ý muốn, trong lòng chống đối hơi yếu chút. Hắn biết trốn không thoát Lưu Hùng Ngọc lòng bàn tay, cũng đi theo tiến vào động phủ, tả hữu đánh giá cảnh vật xung quanh. Đây chính là một cái phổ thông động phủ, ba phòng ngủ một phòng khách, các loại cơ sở đều mười phần một mạng, trong đó tận cùng bên trong nhất gian kia, tựa hồ là phòng ngủ chính, chính giữa chỗ bị sửa chữa ra một cái nhỏ phân mộ, trên bia mộ khắc lấy một bài thơ. Một khúc thương lan nước ra yêu phần, chương 509, thần kiếm thắng uy quan, 3, chương 509, thần kiếm thắng uy quan, 3, cô dây cung chưa tuyệt thủ sân hồn. Cho dù hình tiêu đối phong tuyết, cầm theo thiên lý chấn bộ âm. Lưu Hùng Ngọc đứng tại trước mộ địa, lạnh nhạt nói, cũng coi như hai tông có lòng, tu cái uy quan mộ, không hưởng công diệu âm chân nhân tại trên Nam Tân chiến trường lập xuống hiển hách công vân, trước khi chết tại còn lưu tại đới sơn che chở một phương. Lý Tương Minh nghe vậy, đối với diệu âm chân nhân thi lễ một cái. Mặc dù hắn đối diệu âm chân nhân cuộc đời không hề hiểu rõ, nhưng Hàn Quốc có thể đặt xuống bùa huyện mảnh này cương vực, cùng đối phương trả giá có chút ít quan hệ, Lý Gia di chuyển đến bùa huyện, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng nhận đối phương ân trạch. Lưu Hùng Ngọc đối với cái này từ chối cho ý kiến, vung tay lên, mộ bia phía sau không khí bặm mẹo, đẩy ra tầng tầng trong suốt gợn sóng. Chờ không gian ba động lắng lại, một tòa cổ pháp màu nâu xanh thạch quan vô căn cứ hiện lên. Lý Tương Minh hiếu kỳ tiến lên, lại phát hiện cỗ này không có che trong thạch quan trống rỗng. Lưu Hùng Ngọc giải thích nói, diệu âm chân nhân lăng mộ vốn chính là trống không, lão nhân gia nàng nhục thân không hề ở đây, nhưng đủ loại dấu hiệu cũng đều biểu lộ rõ ràng, nàng cuối cùng ẩn hiện địa điểm chính là đới sơn. Sư phụ ta bởi vậy kiên nhẫn, cuối cùng bị hắn tại quán ngọn nguồn phát hiện mánh khỏe. Nói xong, Lưu Hùng Ngọc dùng bàn tay sờ nhẹ băng lanh quán vách tường, lòng bàn tay không ngừng đánh, phảng phất tại thi triển pháp quyết gì. Một lát sau, đáy quan tài phiến đá phát ra trầm đục, vậy mà chậm rãi chìm xuống, lộ ra khe hở bên trong chói mắt kim sắc quang mang. Đi theo ta. Lưu Hùng Ngọc phân phó một tiếng, hóa thành khói đen chui vào khe hở. Lý Tương Minh hơi chút do dự, vẫn là nghe lệnh. Nguyên Anh truyền thừa, hắn nói không động tâm đó là giả dối. Một trận hoảng hốt về sau, Lý Tương Minh mở to mắt, lập tức phát hiện vị trí của mình mười phần mạo hiểm, vẹn vẹn giống tại một khối lồi ra trên hòn đá, dưới chân biển mây bốc lên, sâu không thấy đáy. Thử âm động. Lý Tương Minh quay người, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn cùng Lưu Hùng Ngọc giờ phút này chính đối một mặt thông thiên triệt địa tuyệt đối. Trong đó Lưu Hùng Ngọc trước mặt, ba cái mạnh mẽ chữ lớn như long xà chiếm cứ, rõ ràng chính là bọn hắn đau khổ tìm kiếm từ âm động. Lưu Hùng Ngọc tựa hồ chú ý tới Lý Tương Minh ánh mắt, âm thanh trầm thấp nói, người bình thường tìm tới Diệu Âm chân nhân đạo phủ, nhìn thấy trống không quán, hoặc là tưởng rằng giả lăng mộ, hoặc là cho rằng Diệu Âm chân nhân truyền thừa sớm đã bị tiền nhân lấy đi. Có khả năng đến chỗ này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nơi này, mới là nhất tuyệt vọng cửa ải khó khăn. Lý Tương Minh thân hình lóe lên, rơi vào vách đá phía trước. Chỉ thấy loang lổ trên vách đá khảm một đạo không biết chất liệu cửa đá, trên cửa hoa văn dị thường phức tạp, mơ hồ có huyết sắc lưu quang du tẩu. Lý Tương Minh lập tức nhớ lại Lưu Hùng Ngọc lời nói huyết mạch cấm chế, trong mắt lóe lên kiên kỵ. Phàm là cấm chế, đều không dễ trọng, vô luận là Lưu Hùng Ngọc sư đồ, vẫn là hai tông tu sĩ, đều cầm cánh cửa đá này không có bất kỳ cái gì tính tình, đủ thấy chỗ lợi hại. Mà tác dụng của hắn nhưng là, không chờ Lý Tương Minh nghĩ tiếp, Lưu Hùng Ngọc phảng phất biết hắn đang lo lắng cái gì, lên tiếng nói, ngươi cứ yên tâm, ta có đầy đủ nắm chắc dựa vào trong tay khóa liền mở ra tự âm động. Lý Tương Minh nhíu mày, vậy ngươi vì sao nhất định muốn ta tới? Ngươi một người độc chiếm tự âm động truyền thừa, không phải càng tốt sao? Thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Lưu Hùng Ngọc cười khẽ, huống chi, trên người ngươi ma tâm, tại bí cảnh thám hiểm bên trong, có không gì sánh được ưu thế. Lý Tương Minh hừ lạnh một tiếng, hắn tất nhiên là biết Lưu Hùng Ngọc đang có ý đồ gì. Ta ác lục bào ưu thế ở chỗ có khả năng thôn vệ pháp lực, nếu như Lưu Hùng Ngọc trong tay khóa mất đi hiệu lực, như vậy hắn liền muốn xung làm hình người chìa khóa, chủ động phát động huyết mạch cấm chế, để ta ác lục bào thôn vệ trong cấm chế bạo ngược pháp lực. Bí cảnh thám hiểm cũng là đồng thời, có chút bảo bối bị cấm chế ngăn lại, lẽ ra nên ta ác lục bào đăng tràng. Nhưng ta ác lục bào cũng không phải là bản năng, nó đã hấp thu qua thần bí trên bức họa kim đan pháp lực, dựa theo ngày trước quy luật, có lẽ chỉ có nguyên anh cấp bậc pháp lực mới có thể để cho ta ác lục bào cảm thấy hứng thú. Trước mắt huyết mạch cấm chế là Diệu Âm chân nhân chỗ bố trí. Như tà ác lục bảo đối với cái này thờ ơ, như vậy Lý Tương Minh chính là một mệnh ô hô hạ tràng. Hiển nhiên, Lưu Hùng Ngọc cũng không để ý những thứ này. Đối với hắn mà nói, cầm tính mạng của người khác, đến cược một lần thu hoạch trí bảo cơ hội, làm sao không đáng giá đâu. Ngươi cũng không cần mất phó mặt, có lẽ chúng ta tất cả thuận lợi đâu. Lưu Hùng Ngọc lấy ra một khối thạch bài, nhẹ nhàng đặt tại vòng cửa chỗ long xuống. Chỉ một thoáng, trên cửa đá hoa văn nháy mắt sáng lên, 18 đạo kim dây theo các loại đường vân du tẩu thành quả tượng, có chút hùng vĩ. Lưu Hùng Ngọc âm thanh tiếp tục truyền đến, đi vào đi. Ngươi hẳn phải biết, ta cũng không phải là người nhỏ mọn, đây là ta cơ hội, nhưng cũng là chính ngươi cơ hội. Lý Tương Minh hít sâu một hơi, chủ động tiến lên đẩy ra cửa đá, thân ảnh màu xanh lục chui vào trong đó. Lưu Hùng Ngọc theo sát phía sau. Hai người đều không có ý thức được, đáy vực đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn lại kiềm chế tiếng cười. Chương 510, Sa mạc ngạc quy chương 510, Sa mạc ngạc quy nơi này chính là tự âm động. Mặt trời chói chang trên không, Lý Tương Minh nhìn qua trước mắt mênh mông vô bờ sa mạc, lông mày nhíu chặt. Trấn yêu doanh liên tiếp đụng phải am hiểu độn thổ dung cốt yêu tu, phía sau lại bị một cái thổ hành đại trận vây khốn, rơi vào toàn quân bị diệt nguy hiểm bên trong. Hắn hiện tại chỉ cần là nhìn thấy cát vàng, trong lòng cũng có chút ít khó chịu. Lưu Hùng Ngọc cũng tương tại. Lý Tương Minh đem thần thức mở rộng, tự lẩm bẩm. Từ âm động quả nhiên không ra hắn cùng Lưu Hùng Ngọc đoán, là một cái tiểu bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh bình thường đều là không gian nhăn meo tự nhiên sản vật, bên trong thiên kỳ bách quái, tự thành quy tắc, thường thường không thích hợp nhân loại cư trú. Nhưng bởi vì ẩn nấp, rất thụ đại thừa kỳ cường giả ưu ái. Bọn hắn sẽ đặc biệt tìm kiếm bị giới diện chi lực để ép phá không gian, đem chém xuống luyện chế thành bí cảnh, đồng thời đem hiện thực linh mạch vận chuyển đi vào, mô phỏng thiên tượng, chế tạo thành thích hợp cư trú, động phủ tu luyện. Những này động phủ tại truyền thừa nhiều năm về sau, có khả năng bị người tranh đoạt, từ đó vỡ thành tiểu bí cảnh, rơi xuống càng cấp thấp hơn tu sĩ trong tay. Tóm lại, bí cảnh tại tu chân giới cũng không phải là kỳ văn. Cứ việc đa số người đối nó biết không rõ, nhưng không trở ngại đưa nó miêu tả thành nắm giữ vô hạn phong quang động thiên phúc địa. Nhưng từ âm động bí cảnh, vừa xa Lý Tương Minh dự liệu. Nơi này khắp nơi trên đất hoang vu, liền một điểm sinh khí đều không có, linh khí nồng độ cũng thấp đến mức khiến người giận rồi, đừng nói nuôi sống nguyên anh đại năng, liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng không nguyện ý tại cái này sinh hoạt ta. Trong truyền thuyết Tô Gia Nguyên Anh, thật sẽ ở nơi như thế này lưu lại truyền thừa sao? Lý Tương Minh không thể không hoài nghi. Duy nhất đáng giá vui mừng là, từ âm động bí cảnh điểm rơi tựa hồ là ngẫu nhiên. Cái này để hắn tạm thời thoát khỏi Lưu Hùng Ngọc khống chế. Đến đâu thì hay đến đó. Lý Tương Minh bắt đầu tại trong sa mạc đi lại. Trong chốc lát, hắn liền đi ra hơn 10 bên trong. Xung quanh vẫn như cũng là không nhìn thấy cuối bao cát, một cố cảm giác bị lừa gạt tự nhiên sinh ra. Đột nhiên, hắn mắt sắc, nhìn thấy nơi xa có một tảng đá màu đen, đây cũng là toàn bộ sa mạc duy nhất dị vật. Đây là, chờ hắn ngang nhiên xông qua, cái kia tảng đá tựa hồ cũng phát hiện hắn, chậm rãi nô lên, vô số cát mịn trượt xuống, lộ ra một tấm to lớn mai rùa, phía trên che kín tổ ong hình dáng cái hố nhỏ. Mai rùa phía trước thì là một cái cá sấu dáng rất đầu, cái cổ dài nhỏ, nửa bộ phận trên mọc đầy như núi đá gai nhọn. Lý Tương Minh bước chân lập tức dừng lại, nhưng trước mắt đá cản đường tựa hồ cũng không có công kích hắn ý tứ, chỉ là một mực mở ra dính đầy chất nhầy răng nanh, bất động bất động. Lý Tương Minh nhíu mày, không biết đối phương muốn làm gì. To lớn ngạc rùa gặp Lý Tương Minh thờ ơ, tứ chi chấn động một cái, phát ra trầm thấp hí, liền miệng to như chậu máu cũng hướng phía trước ủi ủi, mùi hôi thối đập vào mặt. Lý Tương Minh cái này rốt cuộc minh bạch, xuất sinh này rõ ràng muốn hắn chủ động đưa vào trong miệng. Hoang đường. Lý Tương Minh hừ lạnh một tiếng, tay áo cuốn một cái, đem cản đường ngạc rùa hất bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Ngạc rùa lật mấy cái bổ nhào, trùng điệp ngã tại đất cắt bên trên, thật vừa đúng lúc, mai rùa chạm đất, để nó chồng bó, nửa ngày không thể lật qua, 10 phần buồn cười. Lý Tương Minh nhìn qua, không tiếp tục để ý người này thoạt nhìn đoan người, kỳ thực tu vi chỉ có hoán linh trung kỳ, ở trước mặt hắn liền một lần địch cũng không bằng. Chờ Lý Tương Minh rời đi, ngạc rùa thật vất vả biện chính bản thân, màu nâu con ngươi toát ra một chút tức giận, cá sấu đầu ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động hò hét. Không bao lâu, bốn phía cuốn tới một trận gió cát. Đi xa Lý Tương Minh lập tức phát giác được không đúng sức lực, không nhịn được quay đầu. Chỉ thấy chân trời nhấc lên đầy trời cát bụi, mơ hồ trong đó còn có thể xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt màu đen nhỏ chút, là tộc đàn yêu thú. Lý Tương Minh sắc mặt biến hóa, bước nhanh rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, bốn phương tám hướng đều nên đón bao cát. Phô thiên cái địa ngạc rùa vào tới, nếu như đếm kỹ một chút, lại sẽ phát hiện bọn họ số lượng không dưới ngàn con. Đây là quái vật gì? Lý Tương Minh nội tâm giật mình, nếu như nói ngạc rùa vì trả thù hắn, triệu hắn đồng loại hắn có thể hiểu được. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ngạc rùa có thể có như thế quy mô, càng là tối cầm binh pháp, từ trước sau tả hữu giáp công nó, đủ thấy bọn gia hỏa này hiệu suất cùng trí tuệ. Lý Tương Minh lúc này bay lên giữa không trung. Hắn tiến vào Tử Âm động bí cảnh đến nay, một mực không muốn thi triển độ thuật, chính là bởi vì nơi này linh khí 10 phần nhỏ bé, bổ sung pháp lực khó khăn, bây giờ lại không lo được nhiều như vậy. Cùng hàng trăm hàng ngàn chỉ ngạc rùa giao thủ, ngoại trừ lãng phí pháp lực, không nhìn thấy mảy may chỗ tốt. Ngạc rùa không biết phi hành, nhìn qua Lý Tương Minh bỏ trốn mất dạng, nhộn nhịp ngửa mặt lên trời gào thét. Trong chốc lát, toàn bộ sa mạc đều rơi vào vành mình bên trong. Lý Tương Minh quay đầu nhìn qua một màn này, trong lòng không hiểu hơi xúc động. Cứ việc ngạc rùa nhóm tu vi thấp, lại có thể chính diện xua đuổi trúc cơ tu sĩ, có lẽ đây chính là tộc quần ý nghĩa. Tiếp tục hướng phía trước, vẫn là vô biên vô tận cát vàng. Lý Tương Minh không khỏi có chút hối hận lúc trước ý nghĩ, nếu như Lưu Hùng Ngọc ở đây, có lẽ còn có thể chỉ rõ một chút phương hướng, không đến mức con rồi không đầu xung loạn. Do dự một chút, Lý Tương Minh lấy ra linh thạch, cho Lục Vân Phi Chu bổ sung năng lượng. Tại sự giúp đỡ của Phi Chu, hắn tại sa mạc lượn mấy chục vòng, cuối cùng nhìn thấy một tòa to lớn thành trì, trong thành trì ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, cực kỳ náo nhiệt. Lý Tương Minh toàn thân chấn động, lúc này thu hồi Phi Chu, rơi xuống cái này giống như là phạm nhân điểm định cư. Nhưng mà, vừa mới hạ lạc, một cỗ khát thường tràn vào trong lòng. Lý Tương Minh nhíu mày, tả hữu dò xét, làm thế nào cũng phát giác không được chỗ đặc thù. Lúc này, hai cái nông phu ăn mặc người trung niên kết bạn từ bên cạnh hắn trải qua, tựa hồ muốn vào thành, một người trong đó thở dài nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc à. Làm sao vậy? Người không biết sao? Thính nhi cô nương muốn gả cho thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ? Tiểu nhân cái kia? Ngoại trừ hắn, còn có ai? Các công tử đều thành thân, chỉ có tiểu công tử có thể đón lấy cái này cọc nhân duyên, hơn nữa tiểu công tử có linh căn trong người, bị khâm định là thiếu thành chủ, không phải bình thường người có thể so sánh, cũng coi như cùng tình nhi cô nương môn đăng hộ đối đi. Có thể là tiểu công tử là cái ăn chơi thiếu gia, ngày bình thường làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, còn tại trên đường phố giết người ăn cướp, quả thực táng tận thiên lương, tình nhi cô nương như thế tốt người, sao có thể gả cho hắn? Còn không phải sao, nhưng phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, đây là thành chủ cùng Tô gia lão gia quyết định, chúng ta những này người bình thường nói không chừng, càng quản không được hai người càng lúc càng xa, nhưng ở cửa thành bị đỡ được. Không biết gì nguyên nhân, mấy chục người ngăn tại cùng nhau, ồn ào đến không thể giãn xếp. Đúng lúc này, thì nhạc vang trời, một đội người áo đỏ ngựa từ đằng xa đạp đuổi mà đến. Tân lang thượng cấp tuấn mã, ngựa beo lụa đỏ, sau lưng tám nhấc đại kiệu kim theo thua cờ, màn kiệu theo bước khẽ động. Hai bên kèn xuống nạ chống con quay hàm, chúng trẻ âm thanh nháy mắt chìm ngập cãi nhau. Thiếu thành chủ tới rồi, mau tránh ra. Trở ngại thiếu thành chủ ngày lành ngập trời, các ngươi chịu không nổi. Ở nhà đinh xua đuổi bên dưới cửa thành hơn 10 người ồn ào tản ra, thủ thành sĩ tốt lại không dám lãnh đạm, xếp hai hàng, cùng kêu lên chúc mừng thiếu thành chủ đại hỷ. Đón dâu đội ngũ vừa qua, hai cái kia bị ngăn lại nông dân không vui, trộn cắp tiến lên, theo thật sát đội ngũ phía sau. Những người khác thấy thế, lập tức học theo. Thủ thành sĩ tốt liên tục quát mắng, làm sao nhân số thưa thớt bọn hắn, vô luận như thế nào đánh chửi, nhằm vào cũng chỉ là số ít một bộ phận người, mà đại bộ phận người đều tiến vào trong thành. Lý Tương Minh cũng là một trong số đó. Hắn tò mò đánh giá quanh mình hoàn cảnh, rất nhanh phát hiện tòa thành trì này quy mô không thua gì Tây Lương thành, phồn vinh trình độ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Chương 511, Hải thị Thận lâu chương 511, Hải thị Thận lâu cũng không biết thượng kế phòng bây giờ ra sao. Lý Tương Minh đứng tại đầu đường, nhìn qua rộn ràng đám người. Tiểu thương gào to âm thanh liên tục không ngừng, trong thoáng chốc lại cùng trong trí nhớ Lý Khiêm Bách đám người đàm tiếu âm thanh trùng điệp cùng một chỗ. Thúc thúc, mua đường sao? Một cái đâm bím tóc sừng dê tiểu nữ hài đột nhiên từ trong đám người chui ra. Nàng ước chừng 7-8 năm tuổi, màu vàng hơi đỏ vải thô y phục rửa đến trắng bệnh, ống tay áo còn dính mấy điểm đường nước đọng, tay nhỏ thật cao nâng một chi băng đường hồ lô, có ánh vỏ bọc đường bọc lấy quả mận bắc đỏ chói, giống xin đèn lồng nhỏ. Lý Tương Minh ánh mắt rơi vào băng đường hồ lô bên trên, ký ức quay cuồng một hồi, chuyện cũ trước kia hắn đã quên mất không sai biệt lắm, bây giờ nhưng lại có chút cảm xúc. Tiểu nữ hài thấy thế, lập tức nhón chân lên, đem băng đường hồ lô hướng Lý Tương Minh trước mặt đụng đụng, lúc nói chuyện lộ ra thiếu cái răng cửa nụ cười, ba văn tiền một chi, có thể ngọt đá.
Không cần.
Lý Tương Minh ấm giọng cự tuyệt. Tiểu nữ hải trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, nắm chặt tham chúc túi đầu rời đi. Đúng lúc này, tiếng chiêng trống vang lên lần nữa. Thiếu thành chủ đón dâu đội ngũ tựa hồ tiếp đến tân đường, chính hạo hạo đung đưa trở về mà về. Bên đường người đi đường nhộn nhịp né tránh, duy chỉ có cái kia thất thần tiểu nha đầu còn tại trên đường. Chờ nàng khi phản ứng lại, vội vàng quay người thời khắc, đã cùng đội ngũ gần trong gang tấc. Ở đâu ra dân đen cả đường? Trên lưng ngựa thiếu thành chủ giận tím mặt, trong tay roi ngựa cuốn theo tiếng gió hung hăng kéo xuống. Ba một tiếng vang dọn, tiểu nữ hài sau lưng vải thô quần áo ứng thanh rạn nứt, một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Nàng lảo đảo bộ nhào, trong ngực mức quả ngã vỡ nát, đỏ tươi quả mận bắp lăn xuống bụi đất. Suối quẩy đổ bật. Thiếu thành chủ còn chưa hết giận, tung người xuống ngựa, một mặt tức giận đi đến tiểu nữ hài trước mặt, mắng, để ngươi hỏng lao tử chuyện tốt, hôm nay không phải là quất chết ngươi không thể. Dứt lời, hắn tiếp tục hướng về tiểu nữ hài đầu rút đi. Tiểu nữ hài nghe đến tiếng gió, ôm đầu quần mình, nước mắt dán đầy mặt, nhưng như cũng bị rút đến cánh tay ra chóc thịt bong, mãnh liệt đau đớn để trong miệng nàng phát ra kêu rên, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Còn dám ngăn? Thiếu thành chủ tựa hồ càng thêm phẫn nộ, roi sao tại trên không vung ra lại bang, lại lần nữa rơi xuống. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một bàn tay lớn đột nhiên nắm lấy roi sao, Lý Tương Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu thành chủ, giống như nhìn hướng một người chết. Thiếu thành chủ bị cái này ánh mắt đâm vào liền lùi mấy bước, chờ thấy roi chỉ là cái vải thô áo gai tiểu phu, lập tức nổi trận lôi đình, ở đâu ra chó hoang, cho lão tử trả hắn. Hơn 10 tên gia đình đứng thanh đứng ra, đem Lý Tương Minh bao bọc vây quanh. Bên đường người đi đường đều bị biến cố bất thình lình cả kinh châu đầu gẹt hai. Người này là điên rồi sao? Dám xúc động thiếu thành chủ rủi ro. Ta biết hắn là bán tuổi Lý Nhị Nưu. Bất kể là ai, đều chết chắc, thiếu thành chủ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Lần này lại có người muốn bị đưa đến thần thụ nơi đó, ta nghe nói tuần tra đội tháng này đã đi 30 chuyến, gần như mỗi ngày đều có người chết. Lúc này Lý Tương Minh cũng phát hiện không đúng. Hắn vô ý thức bung ra thiếu thành chủ roi ngựa, cúi đầu nhìn kỹ hai tay của mình, nơi lòng bàn tay mọc đầy thô kén, lại sờ lên quần áo trên người, chỗ nào là tà ác lục bảo. Rõ ràng là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn vải bố giáp áo. Đây là huyễn cảnh. Lý Tương Minh chán không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh. Chính hắn liền tu luyện huyễn thuật một đạo, có thể từ vào thành đến nay, lại đối thân hám huyễn cảnh không có chút nào phát giác. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, xung quanh gia đình kìm nén không được, nhộn nhịp giơ lên nằm đấm, che giả mang mọc vọt lên. Nguyên bản đã có sát ý Lý Tương Minh, không làm bất kỳ kháng cự nào. Tùy ý như mưa rơi quyền cước rơi vào trên người. Trong chốc lát, hắn liền ngã trong vũng máu, bị bảo hộ ở dưới bụng tiểu nữ hài gắt gao bắt lại hắn vào áo, nhắm chặt hai mắt, phảng phất không đành lòng thấy cảnh này, chỉ có khóe mắt nước mắt đang yên lặng chảy xuôi. Đây quả thật là huyễn cảnh sao? Lý Tương Minh hoàn toàn quên ăn đòn một chuyện, nhìn chăm chú nữ hài khuôn mặt, liền trên mặt nàng nhỏ bé lông tơ đều có thể thấy rõ, trên thân đau đớn càng là chân thật làm cho người khác kinh hãi. Cái này ảo cảnh trình độ chân thật, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Dừng tay, đón dâu trong đội ngũ, mũ vượng khăn quàng vai tân nương bỗng dưng rèm xe bắn lên, châu ngọc khẽ động, nhất thanh thanh hát vang vọng toàn trường. Còn tại động thủ bọn gia đình lập tức quanh tay thối lui, thiếu thành chủ đội vàng xích lại gần, cùng tân nương nói nhỏ vài câu, lập tức hậm hực trở mình lên ngựa. Là Tình Nhi cô nương. Tình Nhi cô nương người đẹp thiệt tâm, quả nhiên sẽ không để loại này sự tình phát sinh. Tính toán Lý Nhị Nưu tiểu tử này may mắn. Phản phất để ấn chứng người qua đường lời nói, thiếu thành chủ một lần nữa cưỡi lên bạch mã, vung tay lên, bọn gia đình nhộn nhịp nhập đội, một đoàn người kèm theo một lần nữa vang lên tiếng chiêng trống nên ngang rời đi. Lý Tương Minh không nhịn được nhìn hướng tân nương xe ngựa. Vừa lúc tân nương cũng nhìn lại tới, đôi môi đỏ thắm có chút đóng mở. Lý Tương Minh đọc lấy môi ngữ, toàn thân chấn động, từ trên mặt đất dãy rủa đứng dậy. "Thúc thúc, ngươi không sao chứ?" Tiểu nữ hài ngã ngồi trên mặt đất, một đôi nước mắt lưng tròng con mắt, đầy cõi lòng lo âu nhìn xem Lý Tương Minh. Lý Tương Minh bước chân dừng lại, một lần nữa ngồi xổm xuống, sờ lên đầu của nàng, đang muốn nói cái gì. Đột nhiên, tiểu nữ hài thân ảnh hư ảo một chút, ố vàng màu da rơi xuống mấy viên cát mịn. Luồng gió mát thổi qua, cát mịn gì rào chóc từ mảng. Tiểu nữ hài giống như một bức khắc họa, ầm vang sụp đổ, trong nháy mắt liền biến thành bụi bặm, theo gió tiêu tán. Lý Tương Minh kinh ngạc nhìn một màn này, xuê bàn tay ra, nhuốm máu lòng bàn tay chẳng biết lúc nào, dính lại một chút hạt cát, phản phất lưu lại tiểu nữ hài sau cùng quyến luyến. Hắn trầm mặc nửa ngày, nhắm mắt lại. Chờ một lần nữa mở ra lúc, xung quanh tình cảnh rực rỡ hẳn lên. Trước mắt vẫn như cũng là phồn vinh thành trì, chợ búa nói to làm ồn ào không dứt bên tai, hai tên kiên quốc nông phu cười nói gặp thoáng qua. Mà nơi xa, đón dâu tiếng ồn ào cũng dần dần lọt vào tai. Hải thị thận lâu sao Lý Tương Minh tự lẩm bẩm. Hắn đã nhìn ra, đây là một cái không ngừng luân hồi huyễn cảnh thế giới. Huyễn cảnh bên trong phát sinh tất cả, vô cùng có khả năng tại trong hiện thực cũng phát sinh qua. Gây trở ngại đến đón dâu đội ngũ tiểu nữ hải cùng bị hắn hóa thân Lý Nhị Nưu, hiển nhiên bị thiếu thành chủ sống sờ sờ đánh chết, cho nên huyễn cảnh mới không cách nào kéo dài nắm giữ tiểu nữ hải cùng Lý Nhị Nưu thế giới, bị ép trước thời hạn luân hồi. Chân thật như vậy một màn, cũng không biết như thế nào chiếu rọi đi ra. Lý Tương Minh chậm rãi thở ra một hơi, nếu như hắn có cái này bản lĩnh, có lẽ liền có thể mê hoặc bao gồm bách túc độc lao ở bên trong tất cả dung cốt yêu tu, dẫn đầu trấn yêu doanh toàn thân trở ra. Có thể hắn không có. Cái này mấu chốt, hắn còn không tại trấn yêu doanh bên cạnh, hoàn toàn không có tận cùng thống lĩnh trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Lý Tương Minh trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Lý Tương Minh rất nhanh điều chỉnh tâm tính, suy nghĩ cái kia nhận đến toàn thành tính ngưỡng Tình Nhi cô nương. Theo lý mà nói, huyễn cảnh phát sinh một màn, không biết tại bao nhiêu năm phía trước, Tình Nhi cô nương dù cho nói với Lý Nhị Nhu lời nói, cũng không tới phiên Lý Tương Minh đến phỏng đoán. Nhưng Tình Nhi cô nương nói, lại tựa hồ như là một câu châm ngôn, dị khách đương quy bụi, không phải là lúc nên hóa cát. Lý Nhị Nhu là dị khách sao? Hiển nhiên không phải. Câu nói này càng giống là chuyên môn nói cho hắn nghe, nửa câu đầu cảnh cáo hắn rời đi huyễn cảnh, nửa câu sau thì ngay thẳng biểu lộ rõ ràng, hắn tại huyễn cảnh bên trong cái gì cũng không chiếm được. Nếu là như vậy, vị kia Tình Nhi cô nương, thật là cái này huyễn cảnh bên trong nhân vật sao? Ngoài ra, căn cứ huyễn cảnh bên trong hình ảnh, Tử Âm động tại một cái nào đó đoạn thời gian, cực kỳ phồn hoa. Ít nhất phàm nhân an cư lạc nghiệp, mà nắm giữ linh căn tiểu công tử bị định là thiếu thành chủ, cũng nói Tử Âm động tồn tại tu chân giới. Nhưng hôm nay, Tử Âm động linh khí mờ nhạt, hoàn toàn không thích hợp tu sĩ cư trú, chỉ có số rất ít yêu thú sinh tồn ở sa mạc bên trong, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Lý Tương Minh ma sát lòng bàn tay, suy nghĩ như đầy rối dây dưa. Chương 512, báo thủ chi tâm chương 512, báo thủ chi tâm mưa xuân như tờ, đường quy sơn hoàng hôn so với ngày trước càng thêm âm trầm. Một khung nhẹ nhàng linh hoạt phi toa chậm rãi lái vào, phá vỡ Lý gia trụ sở cấm chỉ phi hành thiết lệnh. Nhưng không người ngăn cản, trung đình đến hàng vạn mà tính Lý gia tộc người, thân quyến phảng phất đều biết rõ chuyện gì xảy ra, tập hợp ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn phi toa đi xa. Lúc này, tiếng chuông vang lên. Đệ nhất vang, thứ hai vang, thứ tám vang. Chờ cuối cùng một vang tiếng chuông rơi xuống, Lý Thành Khang vừa lúc đến bên trong đỉnh từ đường. Cái này để Lý gia tộc người đầy mang kính sợ tế tự nơi bị sửa chữa đến trắng lệ, bây giờ lại bởi vì chật ních rậm rạp chẳng chịt bóng người, lại có vẻ hơi chật hẹp. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Lý Thành Khang trên thân. Lý Thành Khang dừng lại phi toa, nhìn mọi người một cái, chậm chạp không có động tác. Không người dám can đảm thúc giục, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Không biết qua bao lâu, Lý Thành Khang cuối cùng xoay người lại, từ phi toa bên trên ôm lấy một bộ bao trùm lấy vải trắng thi thể, từng bước một bước về phía từ đường. Mọi người lập tức tách ra một đầu rộng rãi con đường. Rất nhanh, Lý Thành Khang vượt qua bình phòng, đi tới hưởng thụ đường. Lúc này trong đường cũng sớm đã bị trong tộc lão nhân cao tầng chiếm cứ. Gặp Lý Thành Khang đi vào, Lý Thành Chí lão đạo tới gần, một phát bắt được tộc huynh cánh tay, khô nước môi run rẩy hỏi, "Nhị ca, Tương Nhi hắn?" Tương Nhi quả thật gặp nạn. Lý Thành Khang giữ im lặng, trên sân vốn là kiểm chế bầu không khí đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Lý Thành Chí há to miệng, tựa hồ còn muốn lại hỏi. Lý Kiêm Hùng trầm giọng ngắt lời nói, "Thất thúc." Lý Thành Chí quay đầu, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra mở mịt cùng thống khổ. Lý Tương Nho bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng kéo ra cánh tay của hắn. Không có người ngăn cản, Lý Thành Khang chậm rãi đem trong ngực băng lãnh thi thể thả xuống, lập tức quỳ rạp xuống một người mặc làm bảo, thân hình cao lớn nam tử trung niên trước mặt, Thành Khang bất lực, chưa thể cứu trở về Tương Nhi, mong rằng đại bá trách phạt. Lý Huy Nam đứng sừng sững ở một đám linh bài trước mặt, không nói gì. Một bên Lý Kiêm Hùng thì nửa quỳ tại thi thể trước mặt, vén lên vải trắng, lộ ra Lý Tương Nhân tấm kia không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Vẹn vẹn một cái trước mắt, hắn một lần nữa che vải trắng. Chưa kịp nói chuyện, Lý Thành Chí bổ nhào tại trên người Lý Tương Nhân, khàn giọng liệt phế hô, "Tương Nhi a Tương Nhi, ta cháu ngoan, ngươi há có thể đi tại phía trước ta a?" Lời này vừa nói ra, trên sân căn phòng lớn đệ đều mặt lộ bi thương. Mấy người đau khóc thành tiếng, để không khí xung quanh ngưng trệ thành một mảnh đau xót tĩnh mịch. Tiếng buồn bã lọt vào tai, Lý Kiêm Hùng sắc mặt cũng biến thành đại bại. Nếu như hắn lúc trước để Lý Huy Nam chạy hướng tây, nói không chừng liền cứu Lý Tương Nhân. Nhưng hắn không có, bởi vì Lý Tương Minh đồng dạng nguy cơ sớm tối. Hắn cũng không phải là càng thêm thiên vị Lý Tương Minh, chỉ là bởi vì Lý Tương Minh dưới trướng có 50 tên Lý gia tu sĩ, cùng với to như vậy một cái trấn yêu doanh, những lực lượng này đều là Lý gia gấp thiếu, không thể tùy tiện hao tổn tại thú triều trước mặt. Nhưng mà, Lý Huy Nam gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm một bước. Trấn yêu doanh đại bại mà về, Lý Tương Minh không biết tung tích. Hắn thật vất vả mới quyết định để Lý Huy Nam xuất quan, lại rơi vào cái song bại hạ tràng. Nghĩ tới đây, Lý Kiêm Hùng vốn là thấp bé thân hình, lại có mấy phần còng xuống. Lúc này, Lý Huy Nam cuối cùng mở miệng, có thể xác định là Tần gia làm. Lý Thành Khang gật đầu đáp, ta chạy tới thời điểm, Lạc Mã Giản một mảnh hỗn độn, từ pháp lực vết tích đến xem, có 4 vị trúc cơ tu sĩ tại vây giết Tương Nhi. Trên sân ngoại trừ Tương Nhi phu phụ, còn có 3 người khác thi thể, đều cùng Tần gia thoát không ra liên quan. Duy nhất sống sót người kia, cũng hẳn là bản thân bị trọng thương, cho nên mới không kịp quét dọn chiến trường, hoảng hốt rời đi. Nói xong, hắn vung tay lên, trên mặt đất rơi xuống 3 bộ tàn tạ thi thể, có thậm chí không thành hình người. Lý Huy Nam cẩn thận xem, nhất là tại một bộ cao tuổi toái thi trước mặt ngừng chân, hảo nửa ngày mới thở dài nói, Tương Nhi không thẹn ta Lý gia thiên tiêu chi danh, không có tại từ đường trước mặt, ném đi liệt tổ liệt tông mặt mũi, chỉ hận ta không tại tại chỗ, nếu không nhất định muốn để Tần gia tặc tử có đến mà không có về. Đại bá, Lý Thành Chí đột nhiên ngẩng đầu, Tương Nhi mối thủ, không thể không báo. Vừa dứt lời, một cái đầy mặt kìm nén đến đỏ bừng nam tử trung niên tiến lên, không sai, Tần gia giết ta Lý gia thiên tiêu, hủy ta Lý gia căn cơ, thù này không báo, chúng ta thể không làm người. Thể không làm người. Vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp, trong đường liền có hơn 10 người khí thế rào rạt đứng dậy. Từ đường bên ngoài căn phòng lớn đệ nghe đến động tĩnh, càng không để ý quy củ, cưỡng ép xuống tới. Nợ máu trả bằng máu, chiếm lĩnh hồng thạch cốc, thế cùng Tần gia không chết không thôi. Quân tinh sụp sôi phía dưới, từ đường nháy mắt thay đổi đến hỗn loạn. Lý Kiêm Hùng thấy cảnh này, gầm thét một tiếng, đủ rồi. Tổ tông trước mặt, các ngươi dạng này còn thể thống gì? Nhưng mà, đại phòng bị phẫn nộ chìm ngập, giờ phút này đã không để ý tới gia chủ uy nghiêm. Tên điêu mặt đỏ nam tử đặc biệt cấp tiến, lại đụng đầu vào từ đường kim trụ bên trên, vỡ đầu chảy máu thời khắc, vẫn không quên nghiêm nghị kêu to, Tần gia lục ta trước, như gia chủ sợ chiến, ta liền lấy cái cổ máu cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông, ta Lý gia không có hạng người ham sống sợ chết, ta cũng nguyện chết, còn có ta. Căn phòng lớn đệ liên tiếp đứng ra, từng cái bi phẫn quyết tuyệt. Lý Kiêm Hùng nhìn xem bọn hắn, sắc mặt tái xanh. Hắn làm sao từng không có phẫn nộ? Lý Tương Nhân không chỉ là đại phòng thiên tiêu, cũng là hắn sớm liền quyết định đời sau gia chủ, hắn đối Lý Tương Nhân ký thác kỳ vọng cao một chút cũng không thể so đại phòng ít. Bây giờ Lý Tương Nhân chết trận, hắn đối Tần gia hận ý sớm đã ngập trời, quần quần khó bình. Nhưng lúc này giờ phút này, Đới Sơn tới thu triều, đã càn quét Hầu Nhi Cốc. Bao gồm Thanh Dương Quan ở bên trong hơn 10 cái tu chân thế lực nhộn nhịp từ Hầu Nhi Cốc phương hướng rời hướng Đường Quy Sơn. Bồ Đông lòng người bàng hoàng. Linh Võ Môn, Thượng Thanh Nguyên Lạc gia chờ một đám cắm rễ Bồ Đông thế lực đang mong mỏi, hy vọng Lý gia có thể chủ trì đại cục, ứng phó nguy cơ thu triều. Bạch Lộ Môn cũng phái người tới, một bên lấy ra Hàng Nguyệt Môn ý chỉ, áp chế Lý gia phát binh tiến đánh trấn Hồn Tông, bên kia hứa lấy lợi lớn, mời Lý gia chia cắt Đới Sơn. Cái nào không phải lửa xém lông mày sự tình. Nếu như hắn hiện tại liền hạ lệnh trả thù Tần gia, không nói đến phần thắng bao nhiêu, riêng là chạy tới Hồng Thạch Cốc liền muốn hơn tháng thời gian. Trong thời gian này, thú triều mặc kệ sao? Đới Sơn thế cục cũng bỏ đi không thèm để ý sao? Có thể mà lại những ngày khó xử, hắn còn không thể nói ra. Căn phòng lớn đệ không có ở đây, sẽ không thông cảm hắn, như hắn tận tình khuyên bảo, ngược lại sẽ còn để đại phòng tưởng rằng hắn đang kiếm cớ khinh thị Lý Tương Nhân ngộ hại một chuyện, ý vị này khinh thị đại phòng ở gia tộc địa vị. Lý Kiêm Hùng nắm thật chặt nắm đấm, đảo qua mọi người, đại phòng cái kia ánh mắt phẫn nộ lại càng thêm hùng hổ dọa người. Nửa ngày, hắn đến cùng đông ra nắm đấm, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Tương Nhi mối thù, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Kể từ bây giờ, ta liền hướng Tần gia tuyên chiến, lấy sáng ta Lý gia quyết tâm. Nhưng báo thù không phải chịu chết, Tần gia ở chết Bồ Nam, quen thuộc địa hình, dùng khỏe ứng mệnh, chúng ta gióng trống khua chiêng xuôi nam, tất nhiên gặp phải chèn ép. Ta ý cùng cảnh gia kết làm liên minh, lấy Vân Hoang khoáng mạch là bàn đạp, tiêu diệt Tần gia sinh lực. Đợi đến thời cơ chín muồi, liền cùng cảnh gia nhất cổ tác khí, đánh vào Hồng Thạch Cốc. Đến lúc đó Tần gia tặc tử, một cái đều chạy không thoát. Căn phòng lớn đệ nghe vậy, nhộn nhịp nhìn nhau, cảm xúc có chỗ bình phục. Mặt đỏ nam tử cũng thả xuống đầu, la lớn, gia chủ đã có tâm là Tương Nhi báo thù, ta đại phòng sẽ làm lực lượng lớn nhất. Cha. Từ đường bên ngoài, Lý Tương Trinh vội vàng đuổi kịp Lý Khiêm Hà bộ pháp, sắc mặt vội vàng sao động bất an, tổng hội không có nói tới ca ta hắn làm sao bây giờ à? Lý Khiêm Hà quay người lại, ánh mắt phức tạp, liên gia chủ đều bị đại phòng bắt cóc quyết sách, ngươi hai vị bà công, thậm chí thái bá công cũng có thể tiến vào chiếm giữ Vân Hoang khoáng mạch, đại bá ngươi lại trọng thương chưa lành, trong nhà còn muốn ứng đối thú triều, chỗ nào chen lấn ra nhân viên tìm người ca? Việc này nói không chừng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chính chúng ta? Lý Tương Trinh sắc mặt biến hóa, cha, ngươi sẽ không muốn đi Hầu Nhi ca? Cẩm Y phòng xưng bên kia khắp nơi trên đất yêu thú, quá nguy hiểm cũng phải đi. Lý Kiêm Hà nặng nề mà ngắt lời nói, lập tức thở dài một tiếng, ca ca ngươi mệnh bái chưa đủ, còn có một chút hy vọng sống, ta cái này làm cha, không thể từ bỏ hắn a, ngươi yên tâm, ta có tứ phòng hỗ trợ, sẽ không một mình đi ra. Dừng một chút, Lý Kiêm Hà kéo qua Lý Tương Trinh tay, thấp giọng dặn dò, đầu tử ngươi hiện tại tâm loạn như ma, chắc hẳn ôm giống như ta suy nghĩ. Ngươi nhất thiết phải khuyên đủ nàng, theo nàng đi Ngu Biên. Ngu Biên có tạo ra trúc cơ, cũng chỉ có trúc cơ tu sĩ có khả năng tại thú triều tới trước mặt đi tự nhiên. Chương 513, đường ai nấy đi, 1, chương 513, đường ai nấy đi, 1, thử, một trận đánh đến thật suối quẩy. Đống lửa bên cạnh, một vị khuôn mặt thô kệch trung niên đại hán hùng hùng hổ hổ. Người xung quanh ảnh thức tha, lại không một người đáp lời. Một hồi lâu, một cái cười đùa tí từng thiếu niên bu lại, nâng lên hai tay, sư phụ, ăn trái cây. Ăn cái rắm. Trương Sáng đem trái cây hất ra, sau đó níu lấy Nam Cung Mục lỗ thai, máng, tiểu tử ngươi tại Thanh Dương Quan cũng không an phận. Lão tử tại bên ngoài quyết đấu sinh tử, ngươi tại trong quán đem đan dược làm đường đầu ăn, ngươi có biết hay không chúng ta Ngũ Tán Môn thiếu nợ Thanh Dương Quan bao nhiêu linh thạch? Nam Cung một mặt ủy khuất, ta có thể là hỏi qua Tạ sư phụ, là hắn nói có thể ăn, hơn nữa ta cũng không có ăn không à. Một bên nói, hắn còn một bên bắt lấy Tạ đạo nhân góc áo, đáng thương nói, Tạ sư phụ, ngươi cũng không thể để ta con cái này ngủ ngoan nữa. Tạ đạo nhân sắc mặt xấu hổ, ta là nhìn một sắp phá cảnh phân thượng, mới nghĩ đến hướng Thanh Dương Quan hối đoái chút đan dược, nhưng ta không nghĩ tới hắn đem Tư Yên trong tay phái chân đan cho lửa gạt đi qua. Lão Tạ đầu, ngươi đừng đội nói bậy. Nam Cung Một cũng lên, ngắt lời nói, cái gì gọi là lừa gạt? Là nhân gia tôn tỷ tỷ hảo tâm cho ta mượn. Hai người một trận ở mỹ, Trương Sán đau đầu, không khỏi bước mi tâm. Tu Vi đang có khả năng lấy nhỏ bé đại giới, giảm đi thổ nạp thời gian, tại tu chân giới rực rỡ hào quang. Trong đó thường thấy nhất Tu Vi đan, không thể nghi ngờ là nhất giai ngưng khí đan. Đan này so với Hoàng Nha đan hơi quý, một bình xuống ít nhất phải 9 khối, 10 khối linh thạch, thượng vị đan dược tụ linh đan, thì cần 20 khối linh thạch, không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Phái chân đan cũng là Tu Vi đan, bởi vì đan độc càng ít, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhiều phục, lại hiệu quả nổi bật, trực tiếp bị bán đến 60 khối linh thạch một bình. Nhưng kỳ thật, phái chân đan cùng tụ linh đan cùng là nhị giai đan dược, liền tính dược lực có điều khác biệt, còn xa xa không đạt tới 3 lần kém. Vô luận là vì giảm bớt chi phí, vẫn là theo đuổi chi phí hiệu quả, tuyệt đại đa số tu chân thế lực đều sẽ chỉ mua sắm ngưng khí đan bồi dưỡng nhà mình đệ tử, số ít thế lực lớn khả năng sẽ mua sắm tụ linh đan, lưu làm ban thưởng. Đến mức phái chân đan, liền Hằng Nguyệt môn dạng này kim đan tông môn, cũng sẽ không đưa vào cân nhắc phạm vi bên trong. Lão đạo trưởng lại nhọc lòng, chuẩn bị đắt như thế Tu Vi đan, đủ thấy đối Tôn Tư Yên coi trọng cùng yêu thương chi tâm. Không nghĩ Tôn Tư Yên mặt lạnh tim nóng, biết Nam Cung Mục muốn phá cảnh, đem chân tàng phái chân đan mượn đi ra. Kết quả Nam Cung Mục không chút khách khí, mấy ngày liền đem phái chân đan một viên không dư thừa toàn bộ đều ăn sạch. Mưa tới đồ vật chung quy phải trả a. Nam Cung Mộc lại không có tiền, cuối cùng còn phải là hắn cái này tiện nghi sư phụ trả tiền. Mặc dù 60 khối linh thạch nghe tới không nhiều, nhưng hắn cũng không giàu có a. Vì khởi công xây dựng ngũ tán môn, hắn sớm đã đem mấy chục năm để giành được đến thân gia, tiêu đến 7,788 có thể không như mong muốn, ngũ tán môn đến nay thu vào nơi phát ra, vẫn là trồng trọt linh cây lúa cùng đồ tể yêu thú. Cái này cả hai kiếm lấy linh thạch đều 10 phần nhỏ bé, một năm xuống cũng bất quá 100 khối. Nam Cung Mộc tại Thanh Dương quan tạm trú hơn nửa tháng, riêng là đập đan dược, liền để ngũ tán môn thiếu nợ gần tới 100 khối linh thạch. Cái này làm sao không để hắn thẹn quá hóa giận. Cũng may Nam Cung Mộc thuận lợi phá cảnh. 100 khối linh thạch, đổi lấy một cái tiểu cảnh giới tấn thăng, cũng coi như đáng giá. Trương Sán có khí phát tiết không đi ra, đem ánh mắt đặt ở xung quanh tàn binh bại tướng trên thân. Trấn Yêu Doanh tại bên ngoài hồ lô cốc, bị người bày trận mai phục, người kia không hề theo đuổi sát thương Trấn Yêu Doanh tu sĩ, thậm chí chủ động triệt tiêu trận pháp, nhưng một lát chỉ hoãn, đầy đủ đại quân yêu thú của tới. Mọi người rơi vào chung đây, tổn thất nặng nề. Thời khắc mấu chốt, Lý Tương Minh thi pháp dìm nước thú triều, vì mọi người tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Nhưng thú triều cũng không phải đồ đần, những cái kia tu vi tương đối cao yêu thú muốn tránh né đầm nước cũng không khó, mà trên trời phi cầm yêu thú càng là không nhận ảnh hưởng chút nào. Nhất làm cho người tuyệt vọng là có dung cốt kỳ phi cầm yêu thú tham dự vào bọn hắn những này người chạy trốn truy sát bên trong. Tóm lại, Trấn Yêu Doanh triệt để mất dũng khí, chạy trốn liền từng người tự chiến, tự tìm đường ra. Hắn tự nhiên là ngay lập tức trở lại Thanh Dương Quan, cùng Tạ đạo nhân, Cương Thi Tượng cùng Nam Cung Một tụ lại. Lại không nghĩ rằng, chỉ Lai Dũng, Trương Mẫn mấy người cũng chạy đến Thanh Dương Quan tiếp chỉ Du Nôn cùng Từ Thanh Chỉ, còn mang theo Lạc Tư Lân, Hứa Bất Hưu đám người. Gần nửa ngày về sau, trọng thương Thanh Dương đạo nhân cũng một mình trở về. Căn cứ Thanh Dương đạo nhân thuyết pháp, Lý gia tới một vị thần bí lao tổ, thi triển phi diễm luân lấy tồi khô lạc hủ tư thái chém bách túc độc lao cùng huyền giáp tê thôi, để thú triều dáng vẻ bệ vệ vì đó vừa mất. Nhưng đến tiếp sau yêu thú liên tục không ngừng, Lý gia lão tổ cũng không có khả năng độc thân địch chăm vào chúng, liền hạ lệnh thu hồi đường Vi Sơn. Nhưng mà Trấn Yêu Doanh sớm đã chia 5 x 7, muốn một lần nữa tụ lại, nói nghe thì dễ, chỉ có số rất ít lưu lại tại chiến trường Trấn Yêu Doanh tu sĩ đi theo Lý Tương Dụ lui hướng đường Vi Sơn. Những người khác liền mệnh lệnh đều không có cơ hội tiếp bảo. Ngược lại là Thanh Dương Quan nơi này còn lưu lại một cỗ khá lớn Trấn Yêu Doanh lực lượng. Lão đạo trưởng biết chính mình bất lực thủ hộ Thanh Dương Quan, liền quyết định đem đạo quán rời đi, bọn hắn nhóm người này cũng cùng theo, nhưng đi bất đồng một cách tự nhiên lộ rõ. Có người hy vọng lui đến đường Quy Sơn tu chỉnh. Đối với cái này, hắn khịt mũi coi thường. Trấn Yêu Doanh đã phế đi, lại tu chỉnh có thể đỉnh cái gì dùng? Chẳng lẽ trông chờ Lý gia sẽ đem người một nhà nhét vào đến điền vào chỗ trống, cam đoan Trấn Yêu Doanh xây dựng chế độ cùng sức chiến đấu? Không có khả năng. Lý gia sẽ chỉ đem Trấn Yêu Doanh cách rời, thu nạp làm chính mình lực lượng, hoặc là điều động Trấn Yêu Doanh tu sĩ, xung làm chống lại thú triều phá hôi. Nghĩ tới đây, Trương Sán nặng nề mà khẽ nói, thú triều thế không thể đỡ, chúng ta hốt hoảng chạy trốn, sĩ khí giảm lớn, đã không có phản kích tư bản. Bây giờ Trương Tư Thống cũng từ bỏ hầu nhi cốc, Trấn Yêu Doanh không còn tồn tại ý nghĩa, các ngươi người nào thích đi đường Quy Sơn ai đi, dù sao ta không có khả năng đi. Trương Sán, ngươi đây là kháng mệnh. Hứa Bất Hưu như mày. Kháng mệnh? Chống chọi người nào mệnh? Trương Sán chế nhạo lấy phản bác, ta chỉ biết là Trấn Yêu Doanh thống lĩnh là Lý Tương Minh, Lý Tương Minh cuối cùng ra lệnh là cái gì, không cần ta lặp lại, chắc hẳn các ngươi cũng đều nhớ tới à. Hứa Bất Hưu không phản bác được, yên lặng nhìn thoáng qua Trương Mẫn. Thân là Lý thống lĩnh tâm phúc, Trương Mẫn hẳn là hỗ trợ Lý gia. Nhưng mà, một đám Lục Vân động đệ tử lại tại giờ phút này trầm mặc. Mao Kính Tắc chậm rãi nói, thú triều thế lớn, tuyệt sẽ không đối bổ đông ngồi yên không để ý đến, Lý gia vì hiển lộ rõ ràng hy vọng, chưa chắc sẽ lựa chọn tại đường Quy Sơn cố thủ, nếu là như vậy, chúng ta nói không chừng còn muốn cùng thú triều ra chiến. Lời này vừa nói ra, đống lửa bên cạnh tiếng nghị luận đột nhiên bị lớn. Không có trận pháp cùng địa hình ngăn cản, cái kia phô thiên cái địa yêu thú, quả thực chính là ác ngộng, người nào không vì cái này cảm thấy lo lắng. Chương 513, đường ai nấy đi, 2, chương 513, đường ai nấy đi, 2, Trương Mẫn thấy thế, khẽ thở dài một cái. Chạy tán loạn đến hầu nhi cốc Trấn Yêu Doanh tu sĩ không những mang đến Trấn Yêu Doanh đại bại mà tản thông tin, càng mang đến Phương Nhân Khuê tin chết. Lục Vân Động tổng cộng bao nhiêu người? Phương Nhân Khuê chết trận, trực tiếp để Lục Vân Động bị kín một tầng bóng ma. Nếu như trưởng môn tại, đoàn người tự nhiên sẽ không e sợ chiến. Nhưng trưởng môn chậm chạp chưa về. Hơn nữa Trương Mẫn nhớ lại cái kia đột nhiên xuất hiện tại hầu nhi cốc thần bí tu sĩ, đối phương tự xưng là cảnh gia tu sĩ, là gặp trưởng môn mà đến, Tịnh Xưng Tần gia trúc cơ tại phụ cận nhìn chằm chằm. Nếu như Lục Vân Động lùi đến đường Quy Sơn, không chỉ có thể lại lần nữa tham dự vào thú triều giữa chém giết, còn có thể cuốn vào Lý gia cùng Tần gia phân tranh, đến lúc đó Lục Vân Động đệ tử lại có thể sống sót mấy người. Mao Kính Tắc là cái chứng chặt người, bây giờ không cùng nàng thương lượng, tự tiện nói ra lời nói này, đủ thấy Lục Vân Động đệ tử rời xa không phải là cấp bách chi tâm. Gặp Trương Mẫn từ đầu đến cuối không biểu lộ thái độ, Hứa Bất Hưu trên mặt hơi có vẻ thất vọng, lại chuyển hướng Chỉ Lai Dũng. Chỉ Lai Dũng ho khan hai tiếng, nói ra, thú triều không có chút nào nhân tính, khắp nơi chế tạo giết chóc, phàm ta bổ đông tu sĩ đều có gìn giữ đất đai kháng chiến trách nhiệm. Càng không cần nói chúng ta Trấn Yêu Doanh từ thành lập đến nay, liền tuân theo cái này lý niệm. Hứa Bất Hưu nghe vậy, toàn thân chấn động, đang muốn đồng ý lại nghe Chỉ Lai Dũng lời nói xoay chuyển, nhưng hành binh đánh trận, nhất định phải cân nhắc song phương thực lực. Lý Đường chủ lên phía bắc phía trước, cân nhắc rất nhiều, biểu diệu khốn long trận mới ra, vây khốn thập vạn thú triều, đã thấy cơ hội thắng. Làm sao sự biến đối sơn, thắng ý môn bị Trấn Hồn Tông công phá, dẫn đến linh nhạc phong thú triều trước thời hạn xuôi nam, chúng ta mới gặp cái này lại bại. Bất kể nói thế nào, bây giờ thú triều dáng vẻ bệ vệ càng lớn lúc trước, mà ta trấn yêu doanh lại không đến 10 trưởng số lượng, dù cho đi đương quy sơn, cũng không phát huy ra bao lớn hiệu quả. Theo ta thấy, không bằng riêng phần mình tụ lại dưới trướng ly tán trấn yêu doanh tu sĩ, để xem phía sau thay đổi. Như Lý Đường chủ trở về, hoặc là Lý gia dựng cờ lớn lên, chúng ta lại dẫn đầu cấp dưới thăm dự, cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Không sai. Trương Sán lúc này đứng dậy, lớn tiếng nói, trấn yêu doanh 500 chúng đều bại, chúng ta điểm này người, có thể đỉnh chim dùng. Vẫn là tản đi tích lũy chút nhân thủ, lại nâng chống lại thú triều một chuyện đi. Hứa Bất Hưu sắc mặt khó coi, những cái kia chạy trốn trấn yêu doanh tu sĩ sẽ còn trở về. Đừng ngốc. Chỉ Lai Dung cái gọi là tụ lại thuộc hạ, bất quá là lý do. Ở đây trấn yêu doanh tu sĩ là thuộc Trương Mận dưới trướng về bận ti số người nhiều nhất, khoảng chừng 2 cái đều, mà Trương Sán vị trí hiện tích ti mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng hắn dưới trướng một đâu ngược lại giữ gìn hoàn chỉnh. Đến mức Chỉ Lai Dung, bên ngoài là bộ hạ của hắn, kỳ thực không ít ỷ là Lý Đường chủ thân tín nguyên nhân, kéo dài liệp yêu đoàn thời kỳ cạnh tranh, đối hắn nghe điều không nghe tuyên. Giờ phút này càng là công nhiên làm trái lại, không chút nào đem chính mình cái này tư thống để vào mắt. Có thể hắn không có biện pháp, không chiếm được Chỉ Lai Dũng hỗ trợ, hắn hiện tại chính là quan can tư lệnh. Nghĩ tới đây, Hứa Bất Hưu nản lòng phải trí, hắn cũng không phải là thành tâm là Lý gia bán mạng, chỉ bất quá trải qua trận này, hắn bất và lôi kéo lên ác cầu liệp yêu đoàn trực tiếp không còn, cho dù liên tục nắn truyền âm phủ, cũng không có người đáp lại. Nếu như không thể tiếp tục đầu nhập Lý gia dưới trướng, đem góp nhặt công văn hồi đoái đi ra, như vậy hắn trả ra đại giới, không thể bảo là không lớn. Nhưng mà, vô luận là Trương Sán, Trương Mẫn, vẫn là Chỉ Lai Dũng, đều tại bên ngoài trấn yêu doanh, có chính mình căn cơ. Bọn hắn hiển nhiên không chịu vì cái gọi là khen thưởng, tiếp tục bán mạng. Chân chính không cam lòng, chỉ có hắn cái này không có gì cả dân cờ bạc. Hứa Bất Hưu hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, quét một vòng mọi người, giọng khàn khàn nói, đã các ngươi cũng không nguyện ý đi, vậy liền đường ai nấy đi à, dù sao Lý Đường chủ cũng hứa hẹn qua, trấn yêu doanh giải tán về sau, chúng ta riêng phần mình trở về săn yêu tu sĩ thân phận. Từ hôm nay trở đi, ta Hứa Mỗ liền lui ra trấn yêu doanh. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại biến mất tại đống lửa chiếu sáng phạm vi bên ngoài, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, Lạc Tư Lân cũng đứng dậy, hắn yên lặng đi đến Đường Tuyết Nhạn trước mặt, nhẹ giọng hỏi, "Đường cô nương, Thượng Thanh Nguyên tại đường Quy Sơn phía tây, càng thêm an toàn." Đường Tuyết Nhạn lắc đầu ngắt lời nói, "Ta muốn về Tiểu Lam Cốc." Lạc Tư Lân nghe vậy, nhìn một chút Chỉ Lai Dũng, cuối cùng không nói gì, quay người rời đi. Trương Sáng cái thứ ba đứng ra, vẫy vây tay, Nam Cung một đội vàng nhích lại gần, một lần nữa từ trong túi lấy ra mấy cái đỏ tươi rớt át trái cây, ngửa mặt lên lấy lòng nói, "Sư phụ, ngài muốn ăn trái cây?" "Ăn cái rắm." Trương Sáng một cái ấn xuống đầu của hắn, hướng tiếp theo ép, quát lớn, "Còn không mau đi cho Thanh Dương đạo trưởng buổi tội." Nam Cung một xịu mặt, hướng một mực trầm mặc Thanh Dương đạo nhân sâu sắc bái chào, vạn bối tham ăn, đem tôn tỷ tỷ đan dược đều ăn sạch, cầu lao đạo trưởng thứ tội. "Sư phụ ta chỗ nào già?" Tôn Tư Yên không cao hứng sợ nói. "Không già, không già." Nam Cung một lập tức cười làm lành, còn làm bộ nhẹ quạt chính mình một bả, đều do tấm này phá miệng. Thanh Dương đạo nhân sắc mặt vẫn có chút trắng xám, lúc này chậm rãi mở mắt, trước liếc nhìn đồ đệ, mới nhẹ nhàng nói, "Đã là Tư Yên tự nguyện cho, không sao. Ta liền biết đạo trưởng đại độ nhất." Nam Cung một mặt mày hớn hở, còn hướng về phía Trương Sán chen lấn một chút. Trương Sán ra mặt co lại, không thèm để ý, cầm trong tay một chuỗi trong suốt long lanh ngọc xuyến gỡ xuống, đưa cho Thanh Dương đạo nhân, "Vật này theo ta nhiều năm, mặc dù không lắm quý giá, nhưng cũng có thể đổi chừng trăm khối linh thạch, còn mời đạo trưởng nhận lấy." Thanh Dương đạo nhân liên tục xua tay, "Bần đạo là người sơn dã, sao dám mệt mỏi Trương thí chủ bỏ những thứ yêu thích." Trương Sán thấy thế, ra vẻ không nhanh, "Đạo trưởng không muốn nhận lấy, có phải là nghĩ toàn bộ ta Ngũ Tán môn chối cái chi danh?" Thanh Dương đạo nhân nhất thời nghẹn lời, Trương Sán lại đem ngọc xuyến kín đáo đưa cho Tôn Tư Yên, ngựa khí nhu hòa xuống, "Tôn nha đầu, vật này ngươi cầm, nếu không nghĩ bán thành tiền, liền tế luyện một phen, có thể giúp ngươi ôn dưỡng pháp lực." Không chờ Tôn Tư Yên cự tuyệt, Trương Sán chuyển hướng Thanh Dương đạo nhân, thấp giọng nói, "Đạo trưởng, tha thứ ta nói thẳng, chỉ cần linh nhạc phong thú triều bất còn, Bồ Đông trong thời gian ngắn liền không gọi được an toàn. Dù sao Thanh Dương quan di chuyển cũng còn không có tìm tới thích hợp địa chỉ, sao không theo ta đến Kê Minh Sơn, ở tạm một đoạn thời gian?" Cái này Thanh Dương đạo nhân do dự một chút, cuối cùng là gật đầu, "Đa tạ Trương thí chủ hảo ý. Ta trước đem tương thụ đưa đến đương Quy Sơn, nếu là thuận lợi, ổn thỏa đến nhà thăm hỏi." Một lời đã định. Trương Sán mặt mỉm cười, quay người rời đi. Tạ đạo nhân cùng Cương Thi Tượng theo sát phía sau, chỉ có Nam Cung một lề mà lề mề rơi vào cuối cùng. Tôn Tư Yên chú ý tới ánh mắt của đối phương, quay mặt qua chỗ khác, bên hai đường đỏ. Một một. Lúc này, nơi xa chuyển đến Trương Sán kêu gọi. "Tới rồi." Nam Cung một đành phải lên tiếng, đội vàng đội kịp. Đưa mắt nhìn lưng của bọn hắn ảnh, Thanh Dương đạo nhân thở dài một tiếng, mới gặp Trương Sán, tưởng rằng cái kẻ lỗ mãng, không nghĩ thô bên trong có mảnh. Nhất là Ngũ Tán môn thành lập về sau, trên người hắn lại có mấy phần tiểu lý cư sĩ cái bóng tại. "Sư phụ." Nghe đến Lý Tương Minh danh tự, Tôn Tư Yên đáp lên Thanh Dương đạo nhân trên cánh tay, ngón tay không tự giác dùng sức, lúng ta lúng túng mà hỏi thăm, "Lý Lý đường chủ hắn không có sao chứ?" Thanh Dương đạo nhân ghé mắt nhìn nàng, trấn an nói, "Tiểu lý cư sĩ phúc duyên thâm hậu, nhất định có thể gặp giữ hóa lành." Trên thực tế, Lý Tương Minh tại trước mắt bao người biến mất, đừng nói hắn không biết, liền Lý gia cũng không nghĩ ra. Bất quá, Lý Tương Minh có lẽ còn sống, nếu không Lý gia vị kia thần bí lao tổ sẽ không như vậy dứt khoát rút đi. Chỉ là chờ hắn trở về, nhìn thấy dốc hết tâm huyết chế tạo hầu nhi cốc bị đạp thành phế tích, cùng với liều chết giữ gìn trấn yêu doanh sụp đổ, nên là cỡ nào tâm cảnh. Chương 514, thần đỉnh chương 514, thần đỉnh cuối cùng đi ra. cuồng phong cuốn cắt sỏi gào thét mà qua, giữa thiên địa một mảnh u ám. Lý Tương Minh thu hồi phi trù, chậm rãi hạ xuống tại trên đồi cát, màu xanh tay áo trong gió bay phất phới. Không thể không nói, Tử Âm động có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bình thường tiểu bí cảnh, có cái xung quanh ngàn dặm cũng không tệ rồi. Tử Âm động không những tự thành một giới, nhật nguyệt thay phiên, khí hậu đa dạng, liền thổ địa cũng rộng mậu vô ngần, hắn đi xuyên trọn vẹn hai ngày, vẫn bị nhốt ở mênh mông hoang mạc bên trong. Nhưng Lý Tương Minh không hề sốt ruột, Tử Âm động xem như bị chém xuống á không gian, dù cho lại lớn, cũng không có khả năng cùng chủ vị diện đánh đồng. Quả nhiên, hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi vượt qua sa mạc, đến trước mắt mảnh ngày ốc đảo. Ốc đảo có hẹp dài hình, tựa như đai ngọc điểm tĩnh nằm ở trên mặt đất. Lý Tương Minh do dự một chút, bước nhanh đến phía trước, thật vất vả tiến vào Tử Âm động, hắn tự nhiên không muốn tay không mà về. Đi một hồi, sau lưng báo cắt tiếng rít đột nhiên yếu bớt, Lý Tương Minh động tác cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Ốc đảo nồng độ linh khí so với hoang mạc cao hơn mấy lần, đã khó khăn lắm đạt tới ngoại giới trình độ. Nếu như Tử Âm động còn lưu lại tu sĩ, tỷ lệ lớn sẽ lựa chọn nơi này bế quan tu luyện. Dù cho không có tu sĩ, yêu thú cũng yêu quý linh khí nồng đậm lãnh địa. Càng đi vào trong, xung quanh càng tĩnh mịch, không có một bóng người, cũng không có một cái đáng giá chú ý động tác, càng không có mảy may âm thanh. Toàn bộ ốc đảo ngoại trừ lơ lỏng lùm cây cùng thực vật thân thảo bên ngoài, tĩnh mịch nặng nề. Lý Tương Minh cũng không khỏi bắt đầu bản thân hoài nghi, chẳng lẽ nơi này chỉ là Tử Âm động một chỗ bình thường ốc đảo? Đột nhiên, hắn dừng bước lại, ánh mắt rơi vào một khối dựng nên đen nhánh trên tấm bia đá. Thần đình. Lý Tương Minh toàn thân chấn động, liền vội vàng tiến lên dò xét. Hiên thường nguyên nhiên, Tô thị gần, rời tại tổ hưng chi địa. 6 năm, xây thần đình, tế thần thụ, phù hộ Tô thị vạn năm phúc. Đặc biệt lập cái này địa. Vì văn rất nhiều, giới thiệu hiên thường lục niên, Tô thị xây dựng thần đình phát sinh một chút đặc thù sự tình. Lý Tương Minh nhìn nhập thần, hiên thường một từ, hắn chưa từng nghe nói qua, hẳn là chính Tô thị định nhân hiệu. Đến mức Tô thị, không hề nghi ngờ chính là Tô gia nguyên anh hậu nhân. Tổ hưng chi địa. Tô thị cho rằng Tử Âm động là chính mình tổ hưng chi địa, điểm này còn trở tranh luận. Nguyên anh tu sĩ mặc dù thần thông quảng đại, nhưng còn xa xa không có năng lực luyện chế Tử Âm động như vậy chân thật tiểu thế giới. Tô gia nguyên anh tỷ lệ lớn cũng là được đến tiền nhân di trạch. Nơi này diện tích lãnh thổ bao la, địa lý cùng khí hậu đều cùng thế giới hiện thực không kém bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô gia nguyên anh mới đưa tộc nhân di chuyển đến bí cảnh bên trong, nghĩ đến che chở bọn hắn tiên tu vạn đại. Nhưng không như mong muốn, từ ốc đảo bên ngoài vô tận hoang mạc đến xem, cái này tưởng niệm hiển nhiên thất bại. Tô thị khởi công xây dựng văn minh, không biết nguyên nhân gì bị hủy tại một khi, liền cái gọi là thần đỉnh cũng là vô cùng tỉ liêu. Có lẽ đây chính là thế sự vô thường a. Lý Tương Minh không khỏi nghĩ từ bản thân, hầu như cốc ban đầu chỉ là bổ thú phòng trụ sở, căn bản liền không có trọng điểm khai thác kế hoạch, không nghĩ ngắn ngủi mấy năm phồn vinh, hấp dẫn mấy ngàn săn yêu tu sĩ tụ tập. Mà khi hắn dốc hết toàn lực muốn bảo toàn hầu nhi cốc thời điểm, nhưng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Chẳng lẽ trong cõi u minh thật có thiên ý sao? Lý Tương Minh ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu treo cao mặt trời chói chang. Nửa ngày, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Hắn thừa nhận tà ác lục bảo cùng ngộ đạo linh truyền giao cho hắn càng quang minh con đường, đây là thượng thiên chiếu cố. Nhưng mà, vô luận là tà ác lục bảo phản vệ, vẫn là lục vân tiên tử ngấp nghé, đều từng để mạng hắn treo một đường. Nếu như những này sớm có chú định, như vậy thiên ý thiện ác một thể, nên tranh, vẫn là muốn tranh. Tiếp tục hướng phía trước, Lý Tương Minh cũng dần dần nhìn thấy văn minh Tô thị di chỉ. Cái này tựa hồ là một tòa thành trì, nguy nga cửa thành to lớn bao la hùng vĩ, loang lổ gạch đá tuyên khắc tang thương tuyết nguyệt, treo cao gô lim tấm biển bên trên, thiên tứ thành ba chữ to mạnh mẽ có lực, phảng phất còn tại nói ngày xưa huy hoàng. Cửa thành xung quanh không có tường thành, lấy Lý Tương Minh thị giác có thể tùy tiện nhìn thấy trong thành rậm rạp chẳng chịt khu kiến trúc, bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh. Lý Tương Minh bước vào trong thành, đã cảm khái lại kinh ngạc. Thiên tứ thành hoàn toàn không giống di chỉ, cứ việc nơi này thoạt nhìn cổ xưa một chút, nhưng tuyệt đại đa số kiến trúc đều là hoàn hảo, nhìn không ra mảy may gặp phải tai vạ bất ngờ dấu hiệu. Đi dạo vài vòng, Lý Tương Minh nghi hoặc càng sâu. Từ thành trì quy mô đến xem, nơi này ít nhất ở mấy chục vạn người, nhưng bây giờ không có bất kỳ ai. Hoa, một tiếng ngắn ngủi quả gãy vang lên. Lý Tương Minh nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy một cái màu đen qua đen rơi vào cách đó không xa một tôn thạch điêu bên trên. Cái kia thạch điêu giống như một cái còn xuống lá bụt, đầu gần như rủ xuống tới mu bàn chân, phản phất tại hướng về hắn quỳ lệ giống như. Chẳng biết tại sao, Lý Tương Minh trong lòng sinh ra một tia cảm giác khó chịu, rời bước lách qua. Hắn động tác tựa hồ kinh động đến quả đen đạp nước cất cánh. Lý Tương Minh vô ý thức nhìn sang, sau đó ánh mắt rời xuống, lập tức lông tơ chợt nổi lên. Cái kia thạch điêu chẳng biết lúc nào, vậy mà đổi phương hướng, liền đầu cũng có chút nâng lên, một bộ vận sức chờ phát động bộ dạng. Lý Tương Minh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Lý Tương Minh lại kinh hãi, đột nhiên quay đầu, vừa mới bắt gặp một cái vóc người cao lớn người trung niên đến gần, chính là Lưu Hùng Ngọc. Lưu Hùng Ngọc nhíu mày, ta ở chỗ này chờ ngươi hai ngày, sao như vậy chỉ hoãn? Lý Tương Minh tay trái đáp lên trên túi chữ vật, lui ra phía sau một bước, không có trả lời. Lưu Hùng Ngọc lập tức dừng bước lại, tả hữu đánh giá bốn phía. Vâng. Mặt đất rách ra, một bàn tay từ Lưu Hùng Ngọc dưới chân đột nhiên lộ ra, nắm chắc mắt cá chân hắn. Có chút ý tứ. Lưu Hùng Ngọc khẽ miệng cười lạnh, không chờ bàn tay phát lực, cả người lại hóa thành khói đen, theo gió tiêu tán, chỉ có một tấm bị châm lửa hỏa bạo phủ, nhẹ nhàng rơi vào tại chỗ. Vâng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, càng nhấc lên tầng tầng vận đục sóng khí. Lý Tương Minh bịt lại miệng mũi, lui về phía sau, ánh mắt lại một mực rơi vào nồng đậm bụi mù bên trong. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, tật phong đảo qua, khói đặc bị thổi tan, Lưu Hùng Ngọc chẳng biết lúc nào đã trở lại tại chỗ. mới vừa từ trong hố sâu bỏ ra còn xuống thạch điêu, bị Lưu Hùng Ngọc một trường đánh vào trên lưng, nặng nề mà chìm vào lòng đất, phát ra một tiếng chia năm xẻ bảy giòn vang. Đây là quái vật gì? Gặp nguy cơ giải trừ, Lý Tương Minh rơi vào phụ cận, dò hỏi. Lưu Hùng Ngọc lắc đầu, khi ta tới, nơi này cái gì cũng không có, hẳn là đi theo người qua đây. Vừa dứt lời, lòng đất truyền đến kịch liệt rung động, phản phất địa long xoay người. Lý Tương Minh, Lưu Hùng Ngọc cùng nhau nhíu mày, thân hình vụt lên từ mặt đất, treo ở giữa không trung. Nguyên bản tàn tạ trong hố sâu, còn xuống thạch điêu vậy mà một lần nữa nhảy ra ngoài, chỉ thấy nó dùng sức run lên, trên thân vỡ vụn ra đá gì rào chóc từng mảng, không có làn da bao khỏa mạch máu như con run nhúc đích, bắp thịt hiện ra đấm máu ăn quang, để người nhìn thấy mà giật mình. Ngược lại là xem nhẹ ngươi. Lưu Hùng Ngọc ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng, còn xuống quái vật trên thân pháp lực không hề dễ thấy, nhưng ăn hắn một chiều, vẫn sinh long hỏa hổ, không thể theo lẽ thường đối đãi. Hắn lúc này xuề bàn tay ra, một cỗ loại nhỏ màu đen gió lốc chậm rãi thành hình. Còn xuống quái vật không hề hay biết, bổ nhào đi lên, lại tại một nháy mắt bị bành trướng màu đen gió lốc càn quét, vây ở giữa không trung không ngừng kêu rên. Lý Tương Minh thấy được rõ ràng, tại hát phong xâm nhập bên dưới, còn xuống quái vật huyết đục như sôi nước của cuộn, dần dần tăng dã, ngắn ngủi một lát, đã là bạch cốt âm u chờ cuối cùng một tia hát phong tiêu tán, bạch cốt nhẹ nhàng ngã xuống, rơi lả tả trên đất. Lý Tương Minh nhìn đến trong lòng giật mình, hắn tự hỏi gặp qua không ít trúc cơ tu sĩ, mỗi người đều có chính mình sở trường tuyệt chiêu. Ví dụ như Lý Tương Nhân Linh Su Kim Quang Trận, Lý Tương Dụ Phi Diễm Luân, Lục Vân Tiên Tử kéo dài không dứt thủy hệ pháp thuật cùng vô diện nhân công phòng nhất thể phương thức chiến đấu, cũng đều cực kỳ sáng chói. Duy chỉ có Lưu Hùng Ngọc tại những người này bên trong là cái dị loại. Cũng không phải nói Lưu Hùng Ngọc thủ đoạn không đủ tươi sáng, mà là người này phong độn, cùng mang theo khói đen pháp thuật, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Tựa hồ là bị luyện chế nhân thôi. Lưu Hùng Ngọc hạ xuống mặt đất, cau mày. Lý Tương Minh nghe nói như thế, không nhịn được dò xét mạch cốt, cái này còn xuống quái vật lại là giống như nhất vinh nhân thôi. Hắn đến gần mấy bước, chợt phát hiện một đoạn nứt ra xương bên trong, vậy mà cắm vào một cái vết dị loang lổ phát châm. Đây là, không chờ hắn thấy rõ, nứt ra xương hưu một tiếng bay đến Lưu Hùng Ngọc trong tay. Lưu Hùng Ngọc rút ra phát châm, bờ môi run nhẹ nhẹ. Chương 515, Hoàng Cân Lực Sĩ chương 515, Hoàng Cân Lực Sĩ Lưu Trại Chủ. Gặp Lưu Hùng Ngọc thất thố, Lý Tương Minh cảm thấy kinh ngạc. Lưu Hùng Ngọc ở trong mắt hắn, vẫn luôn là trí tuệ vững vàng hình tượng. Không nói những cái khác, Lý gia tại được đến từ âm động thông tin về sau, từng tỉ mỉ bố cục, từ Lý Thành Khang tự mình dẫn đội, Lý Thành Canh cùng Lý Tương Nhân đi cùng, ba người bí mật chui vào đới sơn, liền vì cầm xuống Lưu Hùng Ngọc cùng với trong tay hắn khóa. Nhưng Lưu Hùng Ngọc không những khám phá Lý gia kế hoạch, còn chủ động nhiệt thân, cuối cùng lấy phong độn tiêu sái rời đi. Lý gia rơi vào đường cùng, đành phải nắm lỗ mũi đáp ứng cùng Lưu Hùng Ngọc hợp tác. Ngoại trừ cùng Lý gia của nhau, Lưu Hùng Ngọc đối mặt đới sơn lưỡng tông cũng là tài giỏi mà dư. Hai tông chiến tranh từ đầu đến cuối không dừng được, Lý gia, Bạch Lộ Môn cùng Đạo Đức Tông những này phụ cận thế lực dĩ nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng Lưu Hùng Ngọc mới là kẻ cầm đầu. Không khác, thế lực khác dù cho nghị châm ngòi hai tông quan hệ, cũng phải âm thầm chọc chọc. Có hết khí lực, có thể dùng một hai phần liền định thiên. Trái lại Lưu Hùng Ngọc, làm sự tình một kiện so với một kiện quá mức, suýt nữa không có đem chính là ta làm mấy chữ này dán tại trên trán. Bởi vậy, hai tông đối Lưu Hùng Ngọc hận đấu xương, nhiều lần thông báo lệnh truy nã. Có thể đếm được năm trôi qua, cũng mẹn mẹn xử lý ma ngũ dạng này tiểu lâu la. Lý Tương Minh không cảm thấy hoàn toàn là phong độn nguyên nhân, phong độn dĩ nhiên để Lưu Hùng Ngọc có những người khác khó mà với tới sinh tồn tư bản, nhưng muốn phát huy vốn liếng này, cũng phải nhìn trường hợp cùng đối thủ. Cầm Tiểu Bình Sơn chi chiến làm ví dụ, mới vào trúc cơ trung kỳ Lưu Hùng Ngọc lòng tin tràn đầy, lại tại Chấn Hồn Tông bị kia La trưởng lao thủ hạ liên tục can quả đắng, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, Lưu Hùng Ngọc rất có thể liền gãy ngay tại chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, phong độn cũng không phải bản năng. Lưu Hùng Ngọc có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, cùng hắn nhạy bén, cẩn thận cùng tỉnh táo chặt chẽ không thể tách rời. Bất quá bây giờ Lưu Hùng Ngọc hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, liền trên thân khí cơ cũng được quãng. Lý Tương Minh thậm chí có loại ảo giác, nếu như hắn giờ phút này xuất thủ, vô cùng có khả năng đem Lưu Hùng Ngọc một lần hành động cầm xuống. Lưu trại chủ, Lý Tương Minh nhắc nhở lần nữa một câu. Lưu Hùng Ngọc cuối cùng có động tác, chỉ thấy hắn cầm trong tay phát châm nhẹ nhàng bỏ vào lồng ngực trong vạt áo, sau đó đi đến còn xuống quái vật bên cạnh, đem bạch cốt từng cây nhặt lên. Lý Tương Minh không nói gì, an tĩnh nhìn xem một màn này. Rất nhanh, Lưu Hùng Ngọc đem bạch cốt toàn bộ nhặt lên, vùi sâu vào lúc trước trong hồ lớn, lại từ phụ cận nhặt khối không sai tảng đá, dùng pháp lực khắc lên ân sư một nhai tử vài cái chữ to. Một nhai tử. Lý Tương Minh sắc mặt cuối cùng biến hóa, không nhịn được hỏi, cái này quái, nó là sư phụ của ngươi, mang giáo đời trước giáo chủ một nhai tử. Hẳn là. Lưu Hùng Ngọc vỗ vỗ chữ bên trên mảnh đá, sau đó đứng lên, ánh mắt phức tạp mà nói, ta một mực hoài nghi hắn vào tử âm động, hiện tại xem ra, quả là thế. Lý Tương Minh càng thêm kinh ngạc, hỏi tới, ngươi nói qua, chỉ có trong tay ngươi bí chìa mới có thể tránh mở tử âm động huyết mạch cấm chế. Ta cũng đã nói, tử âm động là vì Tô gia hậu nhân lưu. Lưu Hùng Ngọc mặt không thay đổi trả lời một câu. Tô gia hậu nhân. Lý Tương Minh khi phản ứng lại, buột miệng nói ra, ngươi cùng một nhai tử tại hơn 10 năm trước, liền tìm được Tô gia hậu nhân. Lưu Hùng Ngọc không có trả lời, quay người rời đi. Chờ đi xa mới lưu lại một câu, đi theo ta. Lý Tương Minh trên mặt âm trầm bất định, Lưu Hùng Ngọc còn có rất nhiều chuyện giấu giếm hắn, cái này để hắn không thể không hoài nghi đối phương chân thực mục đích. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn còn có thể lùi bước sao? Hít sâu một hơi, Lý Tương Minh đuổi kịp Lưu Hùng Ngọc, trầm giọng hỏi, Lưu trại chủ, sư phụ ngươi mượn Tô gia hậu nhân quang tiến vào từ âm động, bây giờ lại biến thành nhân khôi. Cũng chính là nói, từ âm động kỳ thật tồn tại người sống, ít nhất là một vị tinh thông khôi lỗi thuật cao thủ, hoặc là chính là vị kia Tô gia hậu nhân. Chúng ta cứ như vậy cứng rắn sông, có thể hay không không thích hợp. Sợ. Lưu Hùng Ngọc dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười, hành tung của chúng ta từ nhân khôi hiện thân thời điểm, liền đã bại lộ, dù cho ngươi bây giờ trốn đi, vậy lúc này đã muộn. Lý Tương Minh nghẹn lời, ngược lại hỏi, vị kia Tô gia hậu nhân, ngươi biết sao? Cái gì tu vi? Sớm biết ngươi nói nhảm nhiều như vậy, liền không nên dẫn ngươi tới. Lưu Hùng Ngọc hừ lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ. Lý Tương Minh tức giận đến nghiến răng, hắn đây không phải là trong lòng không chắc sao? Giả như Tô gia hậu nhân còn sống, đồng thời được đến Nguyên Anh truyền thừa, hai người bọn họ xâm nhập thần đỉnh chỗ sâu, không khác tự chui đầu vào lưới. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Nhân Khôi sẽ không chủ động làm việc, Lưu Hùng Ngọc tại Thiên Tứ Thành hai ngày đều bình yên vô sự. Hắn vừa qua đến, Nhân Khôi liền theo tới. Hiển nhiên, kẻ sau màn dẫn đầu phát hiện hắn. Hắn hiện tại có thể làm tối ưu rẻ, vừa vặn là cùng tại Lưu Hùng Ngọc bên cạnh. Hai người tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền vượt qua ốc đảo mấy chỗ thành trì di chỉ, cuối cùng đập vào mi mắt là một mảnh rừng dung thụ, trong rừng sương mù quẩn quanh, ánh mắt khó đạt đến 10 bước bên ngoài. Lý Tương Minh thần sắc càng thêm nghiêm trọng, thời khắc canh gác xung quanh có thể xuất hiện nguy hiểm. Lưu Hùng Ngọc lại có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều, lạnh nhạt nói, nơi này chính là thần thụ, cũng là tử âm động hạch tâm nhất địa phương, người ta muốn Nguyên Anh truyền thừa, liền tại bên trong. Thần thụ. Lý Tương Minh không khỏi nhớ lại viễn cảnh ý tưởng bên trong nói chuyện, người ở bên trong tựa hồ đối với thần thụ có sùng bái mù quáng, liền sau khi chết cũng muốn chôn cất tại thần thụ phụ cận. Thần đình bên ngoài kỷ niệm địa đá, đồng dạng nâng lên tế tự thần thụ một chuyện. Hiển nhiên, thần thụ tại bên trong văn minh Tô thị có cử trọng được khinh địa vị. Đúng lúc này, trong rừng mê vụ đột nhiên phát sinh lan lộn, như có quái vật khổng lồ đối diện đi tới. Lý Tương Minh giật mình, nhẹ nhàng hướng về sau lướt tới. Lưu Hùng Ngọc cũng là như vậy, thuận tiện nói ra, thần thụ có hai cái hoàng cân lực sĩ thủ vệ. Hoàng cân lực sĩ? Lý Tương Minh nhíu mày. Cái gọi là hoàng cân lực sĩ, vốn là đạo giáo đạo binh, nhưng bởi vì luyện chế thành bản cùng độ khó quá cao, dần dần thất truyền. Có thượng cổ đại năng lấy khôi lỗi thuật đem phục khắc đi ra, từ đây hoàng cân lực sĩ liền lấy khôi lỗi hình tượng giải giáp tu chân giới các nơi, từ Lưu Hùng Ngọc miêu tả đến xem, cái này hai cỗ hoàng cân lực sĩ cũng đều là khôi lỗi. Tu vi của bọn nó bao nhiêu? Lý Tương Minh vô ý thức hỏi. Lưu Hùng Ngọc liếc mắt nhìn hắn, đáp lại nói, từ pháp lực ba động đến xem, đều là trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ? Lý Tương Minh hít một hơi lãnh khí. Hoàng cân lực sĩ là khôi lỗi một đạo đại hình hóa góp lại người, toàn thân đều là vũ khí. Cùng cấp bậc tu sĩ, căn bản không có khả năng cùng bọn hắn chính diện giao phong. Khó trách Lưu Hùng Ngọc sớm đến thần đỉnh, nhưng thủy chung bồi hồi không tiến lên. Ngoại trừ hoàng cân lực sĩ bên ngoài, nơi này còn có một cái phức tạp trận pháp. Dù cho ta dùng phong độn may mắn xông vào, hoàng cân lực sĩ cũng sẽ khởi động trận pháp, đem chúng ta ngăn lại. Lưu Hùng Ngọc nhìn hướng Lý Tương Minh, nếu là như vậy, người ta cũng có thể chết không có chỗ chôn. Cũng may hoàng cân lực sĩ cảm giác lực độ chênh lệch, bình thường pháp lực bọn họ tự nhiên có khả năng phát giác, nhưng huyền thuật phát tán thấp pháp lực, rất dễ dàng bị bọn họ coi nhẹ rơi. Cho nên cái này liên quan còn phải nhìn ngươi, chỉ cần ngươi tốn chút tâm tư, tạm thời tránh đi thai mắt của bọn nó, ta phong độn liền có thể phát huy kỳ hiệu. Lý Tương Minh nghe vậy, hơi có vẻ do dự. Hắn huyền thuật là gà mờ, đừng nói mê hoặc trúc cơ hậu kỳ đối thủ, liền luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều không nhất định 100% thành công. Nhưng nghĩ tới hoàng cân lực sĩ là khôi lỗi, hắn lại có mấy phần lòng tin. Ta hết sức thử một lần. Sinh tử trước mặt, cũng không có hết sức nói chuyện. Lưu Hùng Ngọc trong mắt lóe lên nghiêm khắc, ta sẽ phong độn, còn có một chút hy vọng sống, ngươi nếu là bị hoàng cân lực sĩ phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tương Minh trầm mặc, một lúc sau bấm pháp quyết. Theo một trận gió nhẹ từ đến, hắn cùng Lưu Hùng Ngọc thân ảnh thay đổi đến hư ảo, cuối cùng dung nhập vào thông thả phiêu phù xương trắng bên trong, nhìn qua thiên ý vô phùng. Chương 516, địa cung chương 516, địa cung ngược lại không có khiến ta thất vọng. Nồng đậm trong xương trắng, đi ra hai bóng người. Lưu Hùng Ngọc ngữ khí lạnh nhạt, một bên nói, một bên từ bên hông lấy ra một viên màu ngà sữa bảo châu. Cái kia bảo châu ánh sáng lưu chuyển, thoáng chốc xua tan bốn phía u ám, cũng đem Lý Tương Minh tấm kia thoáng trắng bệnh gương mặt chiếu rọi đến đặc biệt rõ ràng. Lý Tương Minh khẽ nhả một hơi, từ trúc cơ hậu kỳ đối thủ ngay dưới mắt xuyên qua, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, áp lực của hắn không thể bảo là không lớn. Cũng may hoàng cân lực sĩ không có linh trí, cho hắn huyền thuật phát huy chỗ trống. Còn chưa tới sao? Lý Tương Minh nhìn một chút xung quanh, vẫn như cũng là kéo dài vô tận rừng dung thụ, chỉ là sương mù nhạt chút, có khả năng nhìn thấy càng xa khoảng cách. Lưu Hùng ánh mắt ngưng lại, từ hoàng cân lực sĩ ẩn hiện phạm vi đến xem, nơi này cũng không lớn. Nói xong, hắn dường như có cảm ứng, hướng về một bên không gián đoạn đi đến. Lý Tương Minh vội vàng đuổi theo. Trong chốc lát, xương trắng không còn sót lại chút gì, một viên thông thiên triệt địa cây rong bụt lên từ mặt đất. Cái kia cự dung mặt ngoài từng cục bặm mẻo, giống như trăm ngàn con cự mãng quấn quýt quay quanh, trực trùng bất tiêu. Càng làm cho người ta rung động là, vô số rễ phụ từ trong mây rủ xuống, có sâu sắc đâm vào đất này, hóa thành mới thân cây, có treo ở giữa không trung, theo gió lắc nhẹ, tựa như màn trời bao la. Đây là? Lý Tương Minh nhìn trận mắt hốt hoồm, hắn đột nhiên nhớ tới vừa bạn đi tới cái kia mảnh rừng dung thụ. Lúc ấy xương trắng mênh mông, không nhìn thấy toàn cảnh, chỉ cảm thấy cây rong dài đến có chút kỳ quái. Hiện tại xem ra, những cái kia cây rong cũng không phải là lại lần nữa mầm lớn lên, mà là trước mắt viên này cự dung rủ xuống cảnh. Một cây tạo một rừng, cái này cây rong đến tuột cùng lai lịch ra sao? Lý Tương Minh hảo nửa ngày mới bình phục tâm tình, nhìn hướng Lưu Hùng Ngọc, xem ra chúng ta tìm tới thần thụ, nhưng ngươi ta muốn Nguyên Anh truyền thừa, lại tại nơi nào? Thần thụ dĩ nhiên làm cho người rung động, nhưng hai người đi vào tử âm động mục đích, cũng không phải ngắm phong cảnh. Tại Lưu Hùng Ngọc suy nghĩ bên trong, thần thụ xem như Tử Âm Động hạch tâm nhất địa phương, hẳn là chân chính động phủ vị trí, nếu như Tử Âm Động có Tô thị hậu nhân, như vậy cũng nên tại thần thụ nơi này. Nhưng mà, Lý Tương Minh đã đem thần thức thi triển đến phạm vi lớn nhất, xung quanh vài dặm, không có nửa điểm pháp lực ba động. Lưu Hùng Ngọc nhíu mày, đi đến thần thụ trước mặt quan sát. Đúng lúc này, tầng mây đột nhiên truyền đến thanh âm xé gió, Lý Tương Minh lập tức ngẩng đầu, đã thấy một vệt ánh sáng màu vàng ảnh hướng về Lưu Hùng Ngọc thẳng tắp đụng tới. Lưu Hùng Ngọc cũng chú ý tới một màn này, thân hình nhanh lùi lại sau khi, không quên bấm pháp quyết. Một cỗ hắc phong vô căn cứ mà hiện, phản phất một cái lưới lớn, chờ lấy địch nhân tự chui đầu vào lưới. Hưu, ánh sáng màu vàng ảnh tốc độ càng nhanh 3 phần, cùng hắc phong gặp thoáng qua, rơi xuống mặt đất, sau đó bật lên bước, nhẹ nhàng bám vào thần thụ trên cành cây. Là hồ yêu. Lý Tương Minh liền vội vàng tiến lên, là Lưu Hùng Ngọc cấp trận. Cái kia hồ yêu khéo léo đẹp đẽ, nửa đỏ nửa vàng lông bóng loáng mỹ lệ, nhìn qua hết sức xinh đẹp, nhưng yêu lực lại có chút kinh người, rõ ràng là dung cốt kỳ yêu tu. Lưu Hùng Ngọc sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, yêu thú so với khôi lỗi thông minh, cho dù tu vi chỉ hơi không bằng, lại càng thêm khó dây dưa. Hắn lúc này niệm động chú ngữ, thần thụ phía dưới hắc phong dần dần bành trướng. Hồ yêu thấy thế, không có nhe răng trợn mắt, ngược lại thay đổi thân thể, nháy mắt biến mất ở phía xa rừng dung thụ bên trong. Đây là tại cố ý câu dẫn chúng ta. Lý Tương Minh không nhịn được nhắc nhở. Lưu Hùng Ngọc hít mắt, chính hợp ý ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành hắc phong đuổi theo. Lý Tương Minh bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo. Hai người dừng lại đuổi theo, đảo mắt liền ra thần thụ phạm vi, đi tới một mảnh trống trải bãi cỏ. Là huyễn trận. Lưu Hùng Ngọc ngay lập tức phát giác khác thường, nhìn hướng Lý Tương Minh. Lý Tương Minh không nói nhảm, bắt đầu không tuyệt vọng động chú ngữ. Huyễn trận cùng huyễn thuật kỳ thật có rất lớn khác nhau, Lý Tương Minh cũng không phải là trận pháp sư, theo lẽ thường đến nói, là cầm huyễn trận không có cách nào. Nhưng không biết nấu cơm, không đại biểu ăn không được hảo cơm. Huyễn Nguyệt Bảo Điện liền ghi chép rất nhiều phổ biến huyễn trận cùng với phá giải phương thức. Lý Tương Minh thêm chút biến báo, rất nhanh liền lợi dụng tự thân huyễn thuật nhiễu loạn hiện trường vốn là tồn tại huyễn thuật. Trận pháp tự sụp đổ, trên đồng cỏ hiện lộ ra một cái thâm thúy thạch đỉnh. Thạch đỉnh xung quanh bị mấy cái sợi dây phong tỏa, phía trên treo đầy rậm rạp chẳng chịt lá bùa, tựa hồ có phong ấn tác dụng. Bất quá lúc này, phong ấn tựa hồ bị hồ yêu phá hủy, không ít lá bùa rơi xuống bên cạnh giếng, nhìn qua mười phần lộn xộn. Lý Tương Minh cau mày, Lưu trại chủ, hồ yêu dẫn đường, ý đồ không rõ, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cũng có thể gặp phải bảo vật. Lưu Hùng Ngọc bước nhanh đến phía trước, tại bên cạnh giếng ngừng chân một lát, lại nhảy xuống. Lưu trại chủ, Lý Tương Minh kinh hãi, đội vàng cướp được bên cạnh giếng, cũng đã không ngăn trở kịp nữa. Trong giếng đen như mực, đã nhìn không ra sâu cạn, cũng nghe không đến nửa điểm động tĩnh, càng không có Lưu Hùng Ngọc thân ảnh. Hắn không nhịn được thầm mắng một câu, Lưu Hùng Ngọc khó tránh quá nóng lòng, cần biết dục tốc bất đạt. Vạn nhất giếng dưới có mai phục đâu? Nhắc tới, Lưu Hùng Ngọc dọc theo con đường này đều hận không thể đi bộ măng gió, cho dù gặp phải hoàng cân lực sĩ cường đại như vậy chướng ngại, cũng không có nửa phần ý dừng lại, cũng ngay trước tỉnh táo, trầm ổn phong phạm một trời một vực. Là cái kia phát chân nguyên nhân sao? Vẫn là một nhai tử bị luyện chế thành nhân khôi một chuyện. Lý Tương Minh hai tay chống tại miệng giếng biên giới, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn hiện tại tiến thoái lưỡng nan, đi theo Lưu Hùng Ngọc a, lo lắng bị hắn loại này trạng thái liên lụy, không cùng a, lại sợ Tử Âm Động chỗ tốt bị Lưu Hùng Ngọc quét sạch sành sanh. Do dự một chút, Lý Tương Minh vẫn là cắn răng nhảy vào trong giếng. Một cái hơi thở, hai hơi, trọn vẹn 22 hô hấp về sau, Lý Tương Minh hai chân mới chạm đến cứng rắn mặt đất, hắn lập tức từ túi trữ vật lấy ra nhiên đan phù, lá bùa không gió tự cháy, cấp tốc xua tan xung quanh hắc ám. Cái này tựa hồ là một cái nhỏ hẹp thạch thất, trống rỗng, chỉ có một đạo thấp bé cửa đá khảm ở trên vách tường. Lý Tương Minh liếc mấy cái, từ cửa ra vào đi ra, một đầu rộng lớn dũng đạo thẳng tắp kéo dài, hai bên trên vách tường để thanh đồng đang ngọn đèn, bất quá bức đèn sớm đã dập tắt, chỉ còn lại loang lổ màu xanh đồng. Cuối hành lang, mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn thanh đồng môn, trên cửa điêu khắc giữ tận đầu thú. Lý Tương Minh tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua nửa đậy thanh đồng môn. Ngoài cửa vẫn như cũng là thẳng tắp dũng đạo, chẳng qua là cái ngã ba đường. Lý Tương Minh tả hữu quan sát một chút, sắc mặt cuối cùng lộ ra lâu ngày không gặp hưng phấn. Từ dũng đạo chiều dài và số lượng đến xem, không hề nghi ngờ, đây là một cái khổng lồ địa cung. Lý Tương Minh không nghi ngờ có người thích ở tại dưới mặt đất, nhưng dựa theo phát hiện gì chỉ suy đoán, Tô thị tộc nhân có lẽ sinh hoạt tại bên ngoài thần đỉnh, thậm chí hoang mạc bên trong. Người nào mới có tư cách ở tại thần đỉnh trọng yếu nhất khu vực, thần thụ phụ cận? Tất nhiên là Tô thị sinh ra tu sĩ, thậm chí chính là chính Tô Tính Nguyên Anh. Lý Tương Minh sờ lên túi trữ vật, hắn mặc dù không biết nên hướng bên kia đi, nhưng hắn có Lưu Hùng Ngọc truyền âm phủ. Lặng chờ một lát, truyền âm phủ phát ra ánh sáng. Lý Tương Minh bước vào bên trái dũng đạo, một đường tiến lên. Cũng không lâu lắm, lại là một đạo thanh đồng cửa lớn ngăn tại trên đường, phía sau cửa vẫn là ba đầu dũng đạo. Khác biệt duy nhất chính là, lần này hắn lựa chọn mới dũng đạo dần dần xuất hiện cửa đá, mỗi cái cửa đá phía sau đều có một cái thạch thất. Lý Tương Minh tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, theo thứ tự tìm kiếm thạch thất, đáng tiếc phần lớn trống rỗng, ngẫu nhiên có mấy gian cũng bất quá trưng bày thô ráp làm bằng đá đồ dùng trong nhà, giống như là năm đó xây dựng địa cung thợ thủ công tạm nghỉ chỗ. Liên tiếp bùa hụt về sau, Lý Tương Minh không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng nghĩ lại lại bình thường trở lại, đi mấy bước liền tìm đến Tử Âm Động bí bảo, mới là chuyện lạ. Rất nhanh, hắn lại đi tới cuối hành lang. Lần này, phần cuối là một gian thạch thất, phòng bên trong có một cái thạch đỉnh. Đây chẳng phải là địa cung nhập khẩu tình cảnh sao? Lý Tương Minh toàn thân chấn động, hắn liền biết nơi này sẽ không chỉ có một tầng đơn giản như vậy. Không có quá nhiều do dự, hắn từ miệng giếng nhảy xuống. Không chờ rơi xuống đất, địa cung đột nhiên run rẩy kịch liệt. lẻ thẻ đá vụn từ vách giếng bắn tung tóe, mấy khối bén nhọn mỏm núi đá mảnh lao Lý Tương Minh ra đầu lướt qua, để hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi.